Chương 174, thiết kế dễ chịu nha. Dương Hải Quyền Dương Dương đắc ý cười, không nghĩ đến nay còn gặp được fan hâm mộ, nhất là còn nhìn qua hắn văn trường, rất không tệ. Sau đó đối Âu Giang cười cười. Dương Hải Quyền, trung dược căn cứ phó tổng cắt, dung mạo rất khôi ngô, thân cao lớn khai ở 1m9 tả hữu, là một cái điển hình Bắc Phương đại hán, bởi vì khẩu âm liền là ba tỉnh Đông Bắc người, tuổi chừng ở 60 tuổi tả hữu, tóc mai bạch, mang theo một bộ mắt kính bạc vàng, nhìn qua rất có học giả vị đạo. Chỗ nào, chê cười. Dương Hải Quyền khiêm tốn nói ra, chỉ cần có thể đối chúng ta trung dược tri thức truyền bá, bình thường cũng nghiên cứu văn trường, không nghĩ đến hải ngoại đều có người biết rõ. Thật đúng là một chút cũng không khiêm tốn nha. Vương Mỹ Lệ kinh ngạc, sử nhất ánh mắt cho Dịch Thiên. Ngươi làm sao biết rõ Dương Hải Quyền có phát biểu qua văn chương? Ta làm sao biết rõ? Dịch Thiên trở về một cái ánh mắt. Đại tỷ nha, hiện tại khoa học kỹ thuật thời đại, muốn biết bài đủ một cái này còn không dễ dàng sao? Lại nói, ngươi có đầu óc sao? Dịch Thiên đắc ý cười cười, dám khi phụ ta? Chờ coi, đêm nay liền để chân ngươi mềm, liền chạm đều chạm không nổi. Cô nãi nãi Ú Vương Mỹ Lệ biểu đạt nhường Dịch Thiên không cách nào đứng lên, cũng không phải một đêm 14 lần, mà là muốn đối với hắn hạ dược. Dịch Thiên khổ không nói nổi. Lúc trước liền không nên mang Vương Mỹ Lệ trở về, mang Liễu Mỹ Mỹ thật tốt nhà. Hiện tại ngẫm lại, Liễu Mỹ Mỹ tính tình mặc dù bốc lửa điểm, nhưng vẫn là thật ôn nhu, nhất là cái kia 36G. Không biết Dịch lão bản muốn làm sao cùng chúng ta căn cứ hợp tác đây. Dương Hải Quyền đối Dịch Thiên ấn tượng phi thường tốt. Ta muốn theo căn cứ bên này có một cái trưởng kỳ ổn định hợp tác, cho chúng ta cung cấp đại lượng cao chất lượng dự tài. Dịch Thiên đem ý nghĩ nói một lần. Dạng này a, có chút khó khăn, dù sao giá cả ép phải có chút thấp. Dương Hải Quyền biểu thị bất đắc dĩ nói ra, đương nhiên, nếu như Dịch lão bản bên này đám đầu tiên cầm hàng số lượng nhiều, có lẽ có biện pháp có thể trưởng kỳ cung ứng, dù sao chúng ta căn cứ là có thực lực này. Quả nhiên tiến vào chính đề. Căn cứ Âu Giang cung cấp tư liệu, Dương Hải Quyền là có một cái tư nhân cỡ nhỏ trung dược căn cứ, hơn nữa còn thu mua không ít dược tài, thường xuyên lợi dụng căn cứ một chút hộ khách ép lượng, lại từ hắn tư nhân nhà kho ra kho, lấy công nhu tư thường xuyên làm như thế, đây cũng là vì cái gì Dương Hải Quyền cho đất xây lớn như vậy quyền lực, còn thường xuyên bao che đất xây sai lầm, không phải là vì hắn nhu tư sử dụng nha. Bây giờ đất xây bị công ty nổ, Dương Hải Quyền cũng chỉ có thể bản thân xuất mã. Không biết Dương tổng bên này cần chúng ta vào bao nhiêu đây? Dịch Thiên dò xét tính địa hỏi. Dương Hải Quyền cũng không nói chuyện, mà là duỗi ra năm ngón tay. 5000 cân. Dương Hải Quyền lắc lắc đầu. 5 tấn. Dương Hải Quyền cười cười địa nói ra, Dịch lão bản xứng đáng là người làm ăn, số lượng này có vấn đề sao? Ta suy nghĩ một chút. Dịch Thiên ra vẻ suy nghĩ. Dương tổng, Dịch lão bản các ngươi trước trò chuyện, ta đi toilet. Âu Giang Thu đến ám hiệu, đứng dậy hướng nhà vệ sinh bên ngoài đi. 5 tấn không phải vấn đề, bất quá căn cứ ta hiểu biết, giống như căn cứ bên kia không có như thế tồn kho a. Lại nói căn cứ bên kia chủng loại cũng không đầy đủ, còn có phương diện giá tiền, một cái để cho ta vào nhiều như vậy, có thể hay không lại tiện nghi một chút. Dịch Thiên giả bộ như nghĩ kỹ địa đáp lại nói. Ha ha, Dịch lão bản không hổ là sinh ý, thật sảng khoái. Dương Hải Quyền phi thường đắc ý nói ra, ta cũng là một cái người sảng khoái, Dịch lão bản không cần lo lắng căn cứ tồn kho, bên kia có bao nhiêu ta rất rõ ràng, chủng loại và số lượng hoàn toàn không có vấn đề, ta có thể trong khoảng thời gian ngắn cho ngươi vận đến bến tàu bên trên hàng, giá cả ta lại thấp 2 mao tiền, như thế nào? Tất nhiên như thế, hy vọng ta và Dương tổng hợp tác vui vẻ. Dịch Thiên đứng lên cùng Dương Hải Quyền nắm tay điệu nói ra. Cái này cự tham lão hồ ly, quả nhiên biết dùng căn cứ con đường, căn cứ Âu Giang cung cấp tư liệu, toàn bộ căn cứ có thể xuất hàng cũng liền ba ngừng lại, bây giờ nhiều chỗ hai bữa, tự nhiên là từ Dương Hải Quyền tư nhân trung dược căn cứ cùng hắn ở nông hộ thu mua, lập tức lừa hai bữa tiền, gian thương nha. Nếu như Dương Hải Quyền làm như thế, hắn sẽ không sợ trung dược chất lượng tồn tại khác biệt sao? Chứ không nói Dương Hải Quyền căn cứ gieo trồng dược tài thế nào, từ nông hộ trên tay thu mua, chất lượng tự nhiên kém một chút. Dù sao lớn nhỏ đều tham gia tạp cùng một chỗ. Những vấn đề này, Dương Hải xem như hiểu có nghĩ qua. Nếu như hộ khách ở trên dược tài có nghi vấn, hoặc là bất mãn tiến hành khiếu nại, như vậy Dương Hải Quyền hoàn toàn có thể đem trách nhiệm giao cho căn cứ, hoặc là thời tiết thượng đẳng, sau đó lại nói lần sau nhất định sẽ chọn lựa một nhóm chất lượng thượng thừa phía dưới hàng, về giá cả ở ưu đãi một chút, liền có thể san bằng hộ khách trong lòng phản nàn cùng bất mãn. Đang nói chuyện xong, Dịch Thiên cùng Vương Mỹ Lệ về quán rượu. Lão bản, tiếp xuống làm thế nào? Vương Mỹ Lệ có chút không lý giải Dịch Thiên cách làm, lập tức hạ đơn 5 tấn dược tài. Hơn nữa còn giao 10 vạn tiền đặt cọc. 5 tấn nha. Không phải gạo, cũng không phải than đá. Là trung dược vật liệu nha. Ngươi cứ nói đi. Dịch Thiên cười cười địa hỏi ngược lại. Biết rõ ta còn hỏi ngươi sao? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều chạy mấy lần nhà vệ sinh? Vương Mỹ Lệ trực tiếp uy hiếp nói ra. Trà sát. Không nên hơi một tí liền hạ độc được không? Sư phụ nha, đều là ngươi dạy ra đồ đệ, đường dạng này được không? Về sau đồ nhi, còn có hạnh phúc thời gian sao? Kỳ thật chúng ta dạng này. Dịch Thiên chỉ có thể khổ bức mà đem kế hoạch nói cho Vương Mỹ Lệ. Hắn cũng không muốn đắc tội vị này cô nãi nãi, bằng không thì chạy nhà vệ sinh đều là việc nhỏ, sợ nhất chính là sống không bằng chết bị ốm đau tra tấn. Không nghĩ đến ngươi người vẫn rất âm hiểm nha. Vương Mỹ Lệ mắt lé địa nói ra. Âm hiểm sao? Được rồi, xác thực có chút âm hiểm. Quả nhiên ngày thứ 2 buổi sáng, Dương Hải Quyền độc thân một người mang theo dao kẹo đến đây tiểu điểm tìm Dịch Thiên ký kết. Làm Dịch Thiên mở ra hiệp ước thời điểm, phát hiện có 2 phần, một phần là 3 tấn, một phần khác là 2 tấn, hơn nữa 2 phần bằng giấy không giống, 2 tấn phần kia giấy từ mặt ngoài không khác nhau. Kỳ thật ở mấu chốt ký tên địa phương là thuộc về tài liệu thi, cũng chính là trong giấy giấy, chờ ký xong hiệp ước, cầm sau khi trở về, là có thể đem một chương chỉ có ký tên hiệp ước lấy ra, lại tăng thêm phía trên cái khác nội dung, coi như hộ khách chống chế, cũng không hề dùng. Kẻ khác nhìn không ra, đối với Dịch Tiên tới nói, trò hề này, hắn vẫn là tổ tông đây. Trên hợp đồng không có gì vấn đề, ai nha, đợi lát nữa, ta muốn đi trước một cái toilet. Dịch Tiên đứng lên giả bộ như xin lỗi, sau đó hướng nhà vệ sinh đi đến. Dương Hải xem như hiểu không đề phòng, nghĩ thầm bản thân xuất mã, liền có thể lừa 2 tấn dược tài tiền, lại tiếp tục như thế, trở thành nước vạn phú ông tận ở trước mắt, cái kia đến lúc đó liền có thể đưa thân tiến vào thượng lưu xã hội vòng tròn. Trong chốc lát, Dịch Tiên từ nhà vệ sinh đi ra, sau đó cầm bút lên, giả bộ như lại nhìn xem một cái, một tay lật lên, một tay đặt ở trên giấy, lần nữa xác nhận giao kèo không có vấn đề, ký lên bản thân đại danh. Chờ hiệp ước ký xong sau, Dương Hải quyền cao hứng rời đi tiểu điếm, trực tiếp trở về bản thân tư nhân dược tài căn cứ. Chương 175, không biết xấu hổ tiểu bà trang bóng tiền. Dương Hải quyền ngẫm lại địa kích động, sau đó đi vào thuộc về bản thân văn phòng, Thương Cao Thải Liệt đem giao kèo lấy ra, nghĩ thầm, may mắn đất xây tiểu tử kia làm bẩn thỉu sự tình, bị bắt, còn không có nhanh như vậy phóng xuất, cái này hoàn toàn thuộc về bản thân độc lửa. Dương Hải quyền cẩn thận từng ly từng tí muốn đem giáp màng xé mở, lại đem giao kèo nội dung mặt khác đưa vào tiến vào, bởi vì tối hôm qua hắn làm một cái suốt đêm giao kèo. Kỳ quái, làm sao xé không ra a? Dương Hải quyền cũng không phát hiện giáp màng, hoàn toàn liền là một trang giấy. Làm sao có thể? Cái này rõ ràng là hắn động thủ chạy đi lên. Vì cái gì giáp màng không thấy đây? Dương Hải quyền trăm bề không hiểu được. Chẳng lẽ tính sai rồi? Nếu như tính sai sự tình liền lớn. Xuất ra giáp màng, giao kèo không cách nào sửa đổi, như vậy chỉ có thể dựa theo hiệp ước thực hành. 2 tấn dược tài tiền không lừa rồi. Dương Hải quyền một cái gấp. Xé không ra, còn là lần thứ nhất gặp phải. Nhưng làm sao bây giờ? Dương Hải quyền không buông bỏ, tiếp tục nghiên cứu xé mở giáp màng. Thế nhưng là một giờ đi qua, phát hiện trang giấy vẫn là cái kia tờ giấy, không có bất kỳ thay đổi nào, cũng không bỏ ra nổi giáp màng. Dương Hải quyền vì có thể lừa 2 tấn dược tài lợi nhuận có thể đạt tới 300-400 vạn, cũng không thể bỏ lỡ, chỉ có thể mạo hiểm mà đi. Lão bản, ngươi vừa mới cùng Dương Hải quyền ký hiệp ước. Vương Mỹ Lệ đi vào gian phòng hỏi. Đương nhiên, không ký làm sao lừa gạt cái kia ra hỏa. Dịch Thiên đắc ý cười cười. Bất quá cặp kia tặc lưu lưu con mắt, nhìn chằm chằm thân mặc áo ngủ Vương Mỹ Lệ nhìn, cao thẳng bộ ngực, thon dài đùi, nhìn qua tương đối dụ hoặc, trong lòng bất mãn kích động một cái. Đẹp không? Vương Mỹ Lệ hỏi. Đẹp mắt. Dịch Thiên thuận miệng đáp lại. Có phải hay không nghĩ thử nghiệm một cái? Tốt lắm, tốt lắm. Dịch Thiên không cần nghĩ, trực tiếp đi lên. Tốt lắm, lại dám khi phụ ta, ta muốn nói cho sư phụ sư đường, nói ngươi khi phụ ta, nhường bọn họ hảo hảo thu thập ngươi. Vương Mỹ Lệ bị tức giận đến làm cho hôn mê đầu, trực tiếp nhảy nhót cơi đến Dịch Thiên trên người, không biết từ nơi nào chộp tới một cây ngân châm, tìm kiếm huyệt vị liền nghĩ đâm xuống. Lộ Hằng A, sư muội, phấn hồng sắc A. Dịch Thiên hạnh phúc đều nhìn thấy xuân quang chợt phát tiết, máu mũi kém chút phun đi ra, chân mẹ hắn dụ hoặc người. A. Vương Mỹ Lệ mới phát hiện cưới ở Dịch Thiên trên người, tiểu mỹ đỏ mặt đến tựa hồ nhỏ máu ra, mau từ Dịch Thiên trên người rời đi, sau đó mắng, cầm thú, lưu manh, thử, bành. Nói xong, trực tiếp đập cửa mà ra, chạy về một cái khác gian phòng đi. Cầm thú, lưu manh, khẳng định nói không phải ta. Dịch Thiên một mặt hạnh phúc điệu từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, cảm thấy hắn không đối Vương Mỹ Lệ làm cái gì, khẳng định không phải nói bản thân, bất quá hồi tưởng vừa mới xuân quang, hắc hắc. Đấy lòng bất mãn kích động, yêu tinh nha, chân mẹ hắn yêu tinh nha. Y trong chốc lát sau, Dịch Thiên vẫn là trước làm chính sự, sau đó lấy điện thoại di động ra, cho Âu Giang đánh tới, nói cho hắn tất cả dựa theo kế hoạch làm việc, sau đó đem điện thoại ném đến đầu giường, tiếp tục hồi tưởng vừa mới xuân quang. Bại hoại, siêu cấp đại phôi đản, ta hận chết ngươi, hận chết ngươi. Vương Mỹ Lệ mặt ngoài, mặc dù giống một cái nữ hán tử, gặp được loại này sự tình, vẫn là rất thẹn thùng, đỏ đến nhỏ máu ra khuôn mặt, thật lâu không thể bình phục. Không được, không thể như thế tiện nghi cái kia ra hỏa. Muốn độc mù hắn. Đúng, độc mù hắn. Không đúng, không thể độc mù, dù sao Dịch Thiên là bản thân lão bản kiêm đại sư mình, độc mù không hướng sư phụ giao nộp. Độc câm. Giống như cũng không được. Đúng, nhất định muốn cho ra hỏa sâu sắc giáo huấn, không thể như thế tiện nghi hắn. Vương Mỹ Lệ muốn, khẽ cắn môi, từ dương hành lý xuất ra một cái bình nhỏ, dùng ngân châm dính một cái sau, rời đi gian phòng của mình, hướng Dịch Thiên gian phòng, sau đó gõ cửa. Đông đông đông. Mở cửa, lão bản, ta có việc tìm ngươi nói. Vương Mỹ Lệ nghĩ đến một hồi Dịch Thiên quỳ xuống đất kêu cầu xin tha thứ hình ảnh, không khỏi cao hứng lên. Không phản ứng. Vương Mỹ Lệ nhấn chuông cửa, nhưng bên trong một chút phản ứng cũng không có. Không ở trong phòng sao? Vậy đi nơi nào? Giữa ban ngày, đi ra ngoài chơi cũng không kêu lên bản thân. Thanh này Vương Mỹ Lệ chọc giận gần chết. Cái này tiểu tam, lại tìm lão bản dở trò xấu. Một cái phụ nữ từ hành lang đi qua, nghe được Vương Mỹ Lệ đối gian phòng bên trong kêu lão bản, hơn nữa còn nói cái gì bản thân sai rồi, nhất định sẽ đổi, liền biết rõ câu dẫn người tiểu yêu tinh. Chậc chậc. Cái này thân thể. Chậc chậc. Dạng này mạo. Không sai được, nhất định là tiểu tam. Phụ nữ trong mắt không ngừng khinh bỉ Vương Mỹ Lệ, làm cái gì không tốt, càng muốn làm tiểu tam, chia rẽ nhà người ta đình, chân không biết xấu hổ. Đương nhiên những cái này mà nói không thể nói ra, chỉ có thể ở trên mặt biểu hiện. Đại thẩm, nhìn cái gì nhìn? Chưa thấy qua tiểu tam sao? Nhìn thấy phụ nữ ánh mắt, Vương Mỹ Lệ tức giận đến phổi đều nhanh bạo tạc, trực tiếp nói ra. Không nói còn tốt, vừa nói nhường phụ nữ càng thêm kinh bị, sau đó trực tiếp nói ra, làm tiểu tam, còn như thế quan bình, chân không biết xấu hổ. Nói xong trực tiếp đi. Ngươi, Vương Mỹ Lệ muốn điên rồi, muốn nổi giận, lại không chỗ phát, muốn cùng cái kia đại thẩm cãi nhau, thế nhưng đại thẩm cũng đã biến mất ở hành lang không thấy. Dịch Thiên lại không ở trong phòng, tức giận đến Vương Mỹ Lệ phát điên muốn giết người. Bành! Vương Mỹ Lệ tức giận về đến phòng, hung hăng sập cửa, hung dữ điệu nói ra, "Dịch Thiên, ngươi chờ, chờ ngươi trở về, ta nhất định để ngươi để mắt, vì ở trên địa cầu xin tha thứ đều vô dụng." Ngắt. "Ai muốn ta?" Dịch Thiên nói bụng, đến nhà hàng tìm ăn, cảm thấy khẳng định có người nghĩ bản thân, bằng không thì sẽ không đánh hắt xì, thật tình không biết, Vương Mỹ Lệ đem thủ mới hận cũ hết thảy chung vào một chỗ, chờ hắn trở về tính sổ sách, nếu như biết rõ mà nói, đoán chừng Dịch Thiên trực tiếp mua vé máy bay bay trở về San Francisco, sau đó lại tiếp mấy cái nhiệm vụ, trường kỳ tránh Vương Mỹ Lệ, bởi vì hắn cái này sư muội quá đáng sợ. Ăn no sau, Dịch Thiên cũng đóng gói tốt, đang muốn quay người trở về, không muốn đụng vào một cái bóng hình xinh đẹp. "Ai nha, ngươi người này bước đi sao không mở to mắt ta?" Nữ nhân kia mang theo mũ lưỡi chai, còn có một bộ kính râm, phi thường bất mãn chỉ trích đạo. "Ta sẽ đi. Rõ ràng là ngươi đụng vào. Rõ ràng là ngươi bước đi không có mắt, lại còn trách ta." Dịch Thiên phi thường bất mãn đến mũ lưỡi chai nữ nhân, liền một tiếng xin lỗi cũng không có, còn bắt hắn cho Vương Mỹ Lệ ăn cơm làm rớt xuống trên mặt đất. Trước mắt lấy nữ nhân kia muốn đi, Dịch Thiên bước xa bắt lấy nữ nhân bả vai nói ra, "Đợi lát nữa, đợi lát nữa, ngươi trước chờ đi. Ngươi đổ ta đổ vận, tranh thủ thời gian bồi ta, bằng không thì đừng nghĩ đi." "Cái gì? Để cho ta bồi?" Nữ nhân kia tức giận điệu nói ra, "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Liên liên bằng ngươi bước đi không có mắt, ta nói ngươi trang cái gì trang, hôm nay ngay cả một thái dương đều không có, âm u, mang theo cái gì kính râm, còn đem mũ mang được cái này sao thấp, là tiểu thâu có phải hay không? Không được ta phải nhìn xem, trên người của ta thứ gì mất đi." Dịch Thiên một bên nói xong, một bên xem xét trên người có cái gì đồ vật mất đi. "Cái gì tiểu thâu?" Nữ nhân kia suýt chút nữa thì điên rồi, lại dám nói xấu mình là tiểu thâu, gia hỏa này muốn tìm phiền phức sao? Nhưng nghĩ nghĩ, chu vi rất nhiều người, không thể cùng hắn so đo, sau đó từ trên người móc ra 200 khối ném cho Dịch Thiên, "Được rồi, hôm nay ta xui xẻo, bồi cho ngươi được chưa?" Nói xong quay người liền muốn đi. Chương 176, quốc dân nữ thần chờ chút, ai mà thèm ngươi tiền bẩn, lại nói ngươi cái này thái độ gì? Dịch Thiên phi thường bất mãn bắt lấy nữ nhân cánh tay, ở trong tiểu điểm mang cái gì mũ cùng kính râm, để cho ta nhìn xem. Che được cái này sao nghiêm mật, nhất định là thiếu cái mũi, miệng lệnh ra xoay, đoán chừng rằng cũng không. Không muốn. Nữ nhân muốn ngăn cản Dịch Thiên thời điểm, cũng đã chậm. Mũ quăng ra, con mắt lấy xuống, một đầu tóc dài phiêu giật, ở không trung tung bay, tinh xảo trắng non khuôn mặt, như mới bóc vỏ trứng gà, cao thẳng cái mũi, ngọc miệng môi son, tăng thêm cao gầy dáng người, hoàn mỹ cân đối. Nếu như nhất định phải chấm điểm mà nói, ở 9 phần trở lên đại mỹ nữ, cùng Âu Dương Bạch Tuyết cùng Vương Mỹ Lệ có so sánh. Hàn Nhất Phỉ. Thực sự là Hàn Nhất Phỉ, ta trời ơi, ta nữ thần. Quốc dân nữ thần đến chúng ta nơi này, nhanh nhanh nhanh, cho ta ký tên. Nữ thần, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Đang dùng cơm khách hàng, khi nhìn đến Hàn Nhất Phỉ cái nhìn kia, kích động từ bữa ăn trên bàn nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, bút chờ thêm đi cầu chụp ảnh chung cùng ký tên. Xong, xong. Hàn Nhất Phỉ vốn định điệu thấp đến bên này nghỉ phép, không ngờ bị cái này vô lại ra hỏa, vạch trần bại lộ ở đại chúng fan hâm mộ trước mặt, lần này nhưng làm sao bây giờ à? Nhiều như vậy người vây lại, nàng lại không có trợ lý, cũng không có bảo tiêu ở bên người. Hàn Nhất Phỉ oán hận ánh mắt chờ lấy Dịch Thiên, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Điên cuồng fan hâm mộ, càng vây càng nhiều, đem san quán vây chật như nêm cối. Nhất Phỉ, Nhất Phỉ, chúng ta yêu ngươi, chúng ta yêu ngươi. Nữ thần, quá đẹp. Nữ thần cái gì là đến chúng ta nơi này bắt đầu diễn sướng hội a? Cầu nữ thần cùng nhau ăn cơm. Lập tức tụ tập mấy trăm fan hâm mộ, một mảnh đen kịt, bên ngoài còn không ngừng địa hướng nhà hàng bên trong tuân gia tiến đến. Nguyên lai là mình tinh nha. Dịch Thiên kịp phản ứng tự nhủ nói ra, khó trách che được cái này sao kín. Hàn Nhất Phỉ luống cuống. Đối mặt nhiều người như vậy, nàng hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Chẳng lẽ chân bị fan hâm mộ vây ở trong này sao? Nàng cũng không muốn lộ ra ánh sáng nha. Lo lắng, bối rối, nhưng lại không biện pháp. Đột nhiên một cái đại thủ đè lên Hàn Nhất Phỉ đầu phía dưới, sau đó một kiện áo khoác che lại, bắt đầu tràn vào đám người bên trong, không ngừng đi ra ngoài. Hàn Nhất Phỉ tâm lộ bộ một cái. Người nào? Chuyện gì xảy ra? Nhưng nàng còn ở trong đám người gạt ra, một cái cường tráng thân thể đang bảo hộ lấy nàng, vì nàng ở trong đám người mở đường, khó khăn ở trong đám người gạt ra một đầu lâu. Những cái kia fan hâm mộ còn tại không ngừng hô hào, tìm Hàn Nhất Phỉ thân ảnh. Thế nhưng là, Hàn Nhất Phỉ giống như ở trong đám người biến mất. Người không thấy. Chuyện gì xảy ra? Đi đâu? Đám fan hâm mộ nhau nhau tản ra tìm kiếm nữ thần bóng hình xinh đẹp, nhưng liền là tìm không thấy. Lúc này ở tiểu điểm an toàn phía sau cửa, Hàn Nhất Phỉ bị một kiện áo khoác che lại, Dịch Thiên thì là quan sát bên ngoài mấy trăm fan hâm mộ, phát hiện đoàn người dần dần tán đi sau đó, cầm lại bản thân áo khoác, "Tốt, bọn ngươi 10 phút sau lại đi thôi." "Cứ như vậy đi." Nàng thế nhưng là quốc dân nữ thần cũng, chẳng lẽ một chút lực hấp dẫn cũng không có? Không nguyện ý cùng với nàng nhiều ở một lúc sao? Hàn Nhất Phỉ tự nhận là ở trong nước danh khí rất lớn, là nổi tiếng nữ minh tinh, cũng là ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ thần tượng, bây giờ gặp được một cái lạnh lùng như vậy nam nhân, làm nàng không thể tin được. "Chờ chút, ta là Hàn Nhất Phỉ, ngươi không muốn cùng ta nhiều ở một lúc sao?" Hàn Nhất Phỉ đỏ bừng khuôn mặt, đây chính là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân nói như vậy, kỳ thật cũng là vì tránh né fan hâm mộ, sợ hãi đợi lát nữa cái này nam nhân đi rồi, lại một giúp fan hâm mộ vây quanh nàng. "Sao lại muốn cùng ngươi nhiều ở một lúc? Ta rảnh đến hoàn sao? Lại nói ta lại không quen biết ngươi." Dịch Thiên lạnh lùng đáp lại, hắn xác thực không quen biết cái gì đại minh tinh Hàn Nhất Phỉ. Ta đi. Hàn Nhất Phỉ cảm giác gặp một vạn điểm tổn thương. Xác định gia hỏa này không phải từ hỏa tinh tới sao? Thế mà không quen biết nàng. Quốc dân nữ thần nha. Một đời mới thanh xuân nữ thần tượng. Ngươi chân không quen biết ta. Hàn Nhất Phỉ lần nữa xác nhận địa hỏi. Ta vì cái gì muốn biết ngươi? Kỳ quái. Dịch Thiên khinh bị nói ra, kỳ thật hắn không muốn cùng Hàn Nhất Phỉ có cái gì gấp mắc, cảm thấy ngành giải trí là một cái thùng lượng, nhất là nữ hài tử, cái nào không phải vì thượng bị, vì danh tiếng khí. Hôm nay cùng cái này đại đạo diễn ngủ, ngày mai lại cùng cái nào đại lao bàn ngủ, kỳ thật sáng bóng hoàng chiếu nhân, phía sau lại là ngàn người ngủ kỹ nữa thôi. Lạnh lùng như vậy, nhường Hàn Nhất Phỉ cảm thấy ngoài ý muốn. Hàn Nhất Phỉ bắt đầu hoài nghi bản thân mị lực vị trí. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Hàn Nhất Phỉ nghĩ lại tìm Dịch Tiên, phát hiện an toàn trong thông đạo, ngay cả một bóng người cũng không có. Sau đó xoa xoa con mắt, nhìn đến cái kia ra hỏa thực sự là hỏa tinh đến. Dịch Tiên trong miệng nhắc tới lẩm bẩm, làm hại hắn lại làm lại đi đánh qua một phần ăn mang trở về. Len ken, len ken. Tốt lắm, rốt cục cam lòng trở về, nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi. Vương Mỹ Lệ giận đùng đùng mở cửa, liền nghĩ hung hăng thu thập Dịch Tiên dừng lại, không ngờ nghe được Dịch Tiên mà nói, này, ta Mỹ Lệ đáng yêu tiểu sư muội, bụng đi, sư minh cho ngươi đóng gói trở về, còn rất nóng, mau ăn đi. Vương Mỹ Lệ sửng sốt một cái. Gia hỏa này đổi tính rồi. Làm sao thay đổi hoàn toàn cá nhân dường như? Ngươi coi như đi đóng gói, làm sao đi lâu như vậy, chẳng lẽ muốn bỏ đói ta sao? Nếu là đói chết ta, nhìn ngươi làm sao hướng sư phụ sư nương bàn giao. Vương Mỹ Lệ cho dù là khí, nhìn thấy tấm kia ánh nắng mang theo từng tia xinh đẹp lộ ra tiêu dung, tâm một cái mềm nhũn xuống tới, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đại khái chính là như vậy à. Nhìn thấy sư muội không đành lòng, Dịch Thiên tâm lý thích. Hắc hắc, quả nhiên mưu kế thành công. Bằng không thì hắn liền thảm rồi, Dịch Thiên đem đóng gói tốt đồ ăn, cầm đi bảo, sau đó mỗi một cái đều chậm rãi mở ra, sau đó nói ra, ta lúc đầu cũng đã đóng gói tốt, nhưng trở về thời điểm bị cái kia gọi cái gì Hàn Nhất Phỉ nữ nhân đụng đổ, sau đó lại mấy trăm ngốc bê vây quanh tới, ta còn tưởng rằng muốn đánh ta hoặc là muốn đánh cái kia gọi Hàn Nhất Phỉ nữ nhân, bất đắc dĩ chúng ta xuất thủ đem nữ nhân kia đưa đến an toàn phía sau cửa. Ta lúc đầu phải đi, nhưng nữ nhân kia khả năng nhìn thấy ta hơi đẹp trai, kéo lấy ta ở an toàn phía sau cửa theo nàng một hồi. Ngươi cũng biết rõ ta còn có xinh đẹp mỹ lệ làm rung động lòng người sư muội ở trong phòng chờ ta đưa thức ăn trở về, làm sao có thể nhiều lưu lại đây, sau đó tìm đủ loại viện cớ thoát khỏi nàng. Cái gì? Ngươi nói ngươi gặp phải quốc dân nữ thần Hàn Nhất Phỉ? Vương Mỹ Lệ mặt mũi tràn đầy không tin, cảm thấy hoàn toàn là ở táng dốc, coi là quốc dân nữ thần có dễ dàng như vậy gặp gỡ, cũng không phải rau cải trắng, khắp nơi đều có sao? Không tin ta. Dịch Thiên bất đắc dĩ nhún vai. Nhân gia Hàn Nhất Phỉ là quốc dân nữ thần, thanh xuân ngọc nữ, có vô số fan hâm mộ, ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy đụng vào? Nếu là ngươi chân đụng vào, đoán chừng ngươi còn không lưu ở bên người nữ thần, đoán chừng ngày mai đều quên trở về. Vương Mỹ Lệ căn bản không tin Dịch Thiên mà nói. Chương 177, tranh đấu len ken len ken. Ngay ở Dịch Thiên làm sao giải thích, Vương Mỹ Lệ đều không tin thời điểm, chung cửa bị nhấn. Dịch Thiên từ an toàn lỗ nhìn thoáng qua, bên ngoài là tiểu điếm phục vụ viên, sau đó mở ra hỏi, có chuyện gì sao? Xin hỏi Dịch Thiên tiên sinh ở sao? Phục vụ viên là một cái nữ, nhìn thấy Dịch Thiên không dám xác nhận có phải hay không. Ta là, có chuyện gì? Quốc dân nữ thần Hàn Nhất Phỉ tiểu thư, nói là cảm tạ ngươi, đưa ngươi một kiện lễ phục. Nhân viên phục vụ nữ cũng bởi vì giúp Hàn Nhất Phỉ tặng quà, lấy được ký tên chiếu hòa hợp ảnh. Cái gì? Ngươi nói Hàn Nhất Phỉ chân tới rồi? Nghe được Hàn Nhất Phỉ danh tự, Vương Mỹ Lệ buông xuống trong tay một cơm, vọt ra hỏi. Ừ, vừa mới nữ thần ở dưới nhà hàng mặt, bị vây lại, là như thế tiên sinh cứu ra, bằng không thì đáng thương ta nữ thần, không biết lúc nào mới có thể thoát hiểm. Nữ phục viên nhìn thấy Vương Mỹ Lệ như thế mỹ lệ, không khỏi kinh ngạc nói ra. Nguyên lai là chân a. Vương Mỹ Lệ dùng thăm thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên nhìn, ngươi vì cái gì không nói sớm? Ta cùng ngươi nói, ngươi không tin ta, bất quá thử hỏi một câu, cái này Hàn Nhất Phỉ danh khí thật như vậy lại sao? Thấy thế nào các ngươi đều rất điên cuồng. Bất quá một cái nữ minh tinh mà thôi. Dịch Thiên cảm thấy những người này quá ngu, có loại kia rảnh đến nhức cả trứng công phu, còn không bằng nhiều quan tâm Châu Phi Hải Tử cùng các nạn dân. Ngươi chân không quen biết Hàn Nhất Phỉ? Vương Mỹ Lệ giống nhìn người ngoài hành tinh một dạng nhìn chằm chằm. Sao lại muốn nhận biết nàng? Cũng có trách, nghe sư phụ nói, ngươi mười mấy tuổi liền xuất ngoại, khi đó Hàn Nhất Phỉ còn là tiểu thí hải, không quen biết cũng không lạ kỳ. Ta không nhận biết cái gì Hàn Nhất Phỉ, bất quá ta đến nhận biết khoa bỉ, họ nội hiệu, Jordan. Dịch Thiên nói một đống ngoại quốc minh tinh, ngay cả mạ gì lỉn mòn rộ đều bao quát ở bên trong. Ha ha. Vương Mỹ Lệ chỉ là cười cười, không coi ra gì. Dịch Thiên bất đắc dĩ nhún vai. Nói thật không ai tin, nói láo lại tin được mười phần. Làm người khó nha. Làm nam nhân thật là khó. Nhất là làm một cái xuất khí, có khí chất, lại thành thật, không ai tin hảo nam nhân, khó hơn. Ở một ngôi nhà bên trong, Âu Giang phía trước ngồi một cái 70 tuổi tả hữu lao nhân. Tuy nói có 70, nhưng nắm giữ mái tóc màu đen, tinh thần trắng kiện, mặt mo khe danh năng dọc, trong tay chống một cây quả trượng, phảng phất đang suy tư vấn đề. Lao nhân gọi xà nhà đồ hồng, là trung dược căn cứ tổng giám đốc, bởi vì lớn tuổi, chính đang dần dần bị quyền, nhường thủ hạ người trẻ tuổi đi phân đấu, tiếp qua 3 năm hắn liền về hưu, đến lúc đó sẽ chọn lựa một vị tiếp nhận, trung dược căn cứ mặc dù nói hắn khởi đầu, nhưng không phải hắn lưng ra, mà có 1/3 cổ phần thuộc về quốc hữu cổ phần khống chế, nói cách khác, có 1/3 thuộc về quốc gia. Tiểu Giang A, chuyện này xác định là thật sao? Xa nhà đồ hồng có chút khó khăn, bởi vì hắn một tay để bạt lên Âu Giang, hướng hắn báo cáo theo bản thân rất nhiều năm Dương Hải Quyền, cũng thuộc về trung dược căn cứ kiến thiết công thần một trong, cho nên đối với chuyện này, hắn cần chú ý cẩn thận. Lương Thúc, hoàn toàn là thật, ngày mai chỉ cần đến công ty nhà kho, còn có bến tàu kiểm tra một phen, liền có thể tất cả là thật, căn cứ ta hiểu biết, nhóm đầu tiên trung dược vật liệu, Dương Hải Quyền sẽ tham gia vào 2/3, cũng chính là 1 tấn nhiều, chúng ta cũng không thể nhường Dương Hải Quyền hủy tên công ty dự, huống chi chúng ta xa vào hải ngoại, chính là khuyết tán chúng ta trung dược văn hóa tốt nhất thời gian, cảm thấy nhất định phải nắm chặt, nghiêm ngặt nghiêm cẩn, không thể con bức bỏ chúng ta truyền bá lý niệm hỏi văn hóa. Âu Giang phụ thân cũng là năm đó khởi đầu trung dược căn cứ công thần, chỉ là đang khởi đầu quá trình bên trong, ngoài ý muốn ngã vào vách núi tử vong, cho nên hắn cũng một mực đi theo xà nhà kế hoạch lớn. Tiểu Giang, ngươi trước trở về đi, để ta suy nghĩ cân nhắc. Xà nhà Đồ Hồng phất phất tay điệu nói ra. Kỳ thật những năm này, xà nhà Đồ Hồng cũng có thu đến tình báo, nói Dương Hải tạm lấy công nhu tư, còn làm một cái tư nhân cỡ nhỏ trung dược căn cứ, còn thường xuyên bán cho trong căn cứ hộ khách, hắn đều trận một con mắt bế một con mắt. Thế nhưng là Dương Hải Quyền dù sao là trung dược căn cứ công thần, xà nhà Đồ Hồng cũng có lo lắng, sợ hai chém đi Dương Hải Quyền, ở trong đồng sự hội sẽ khiến một hệ liệt phản đối, thậm chí sẽ có cổ đông rút vốn. Những năm này sở dĩ không làm rơi xà nhà Đồ Hồng, cũng lo lắng trong vòng một đêm một phát. Được, cái kia Lương Thúc hảo hảo nghỉ ngơi, không muốn quá mệt nhọc. Âu Giang xin được cáo lui trước trở về. Giống, chân rất giống, Âu Minh Nha, con của ngươi cùng ngươi tác phòng mở ra. Xà nhà Đồ Hồng nhìn xem dần dần biến mất bóng lưng Âu Giang than thở mà nói ra, hy vọng hắn có thể là đúng không, bằng không thì ta cũng chỉ có thể lựa chọn xin nghỉ hưu sớm, mới có thể bảo trụ hải tử ở công ty quyền lực. Ngày thứ hai giữa trưa, mấy chiếc xe container, đầu tiên là từ đó dựa căn cứ nhà kho xuất phát sau, lại lượn quanh được hơn nửa giờ, ở trong một cái khác dựa căn cứ hàng hóa chuyên trở, chờ tất cả sẵn sàng sau, mới bắt đầu hướng bến tàu phương hướng mở ra. Đại Hải, lấy được, chờ ta xong hàng sau, mời đội xe các huynh đệ hảo hảo giải trí giải trí. Dương Hải quên lấp một cái đại hồng bao đến đội chuyển vận đội trưởng Đại Hải, bởi vì những năm này đều dựa vào Đại Hải đội xe vận chuyển, hắn mới kiếm lời đại lượng thu nhập thêm, hơn nữa giữ bí mật biện pháp phi thường đúng chỗ. Tạ ơn Dương tổng, Đại Hải lần mò một cái độ dày, so trước đó được còn dày hơn phía trên một chút, cảm thấy Dương Hải quyền xuất thủ quả nhiên xa hoa, sau đó vũ bộ ngực đánh cược điệu nói ra, ta làm việc, mời Dương tổng yên tâm. Vậy là tốt rồi. Dương Hải quyền vỗ vỗ bả vai, sau đó vây tay để cho đội xe hướng bến tàu phương hướng đi. Trung trung điệp điệp đội chuyển vận, ở Đại Hải dẫn đầu dưới, hướng bến tàu đi giao hàng, đương nhiên Dương Hải quyền xem như lần này chủ yếu người phụ trách một trong, hắn cũng phải cùng đội xe cùng một chỗ tiến về bến tàu, mà mặt khác một cái người phụ trách đầu rằng, ở bến tàu bên kia chờ lấy, sau khi lên xe, Dương Hải quyền đi theo đội xe đằng sau. Hơn 4 giờ sau, đội xe chậm rãi tiến vào bến tàu dỡ hàng khu vực, bởi vì ở chỗ này còn muốn đem dược tài cất vào thùng đựng hàng, sau đó hải giám người kiểm tra một phen sau, cảm thấy không có vấn đề, mới có thể ra biển vận chuyển. Đương nhiên hải giám người cũng chỉ là thông lệ, cũng sẽ không mở ra bên trong đồ vật, đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ. Tiến vào dỡ hàng khu, Dương Hải quyền đầu tiên mở ra đội xe phía trước, xuống xe chỉ huy đội xe tiến vào chỉ định khu vực. Âu Giang cùng Dịch Thiên bọn họ đều ở chỉ định khu vực, chờ đợi Dương Hải quyền bọn họ xuất hiện. Dương tổng, khổ cực. Âu Giang khách khí nói ra. Kỳ thật trong lòng nhưng ở buồn chồn, không biết Lương Thúc có thể hay không đến, dù sao một đêm đến hiện tại cũng không một cái tin tức. Này cũng là chúng ta trách nhiệm. Dương Hải quyền mặt ngoài không biến hóa, kỳ thật nội tâm cũng đã rời sông lấp biển hưng phấn, chờ lấy ban đêm trở về kiếm tiền liền tất cả thuận lợi thỏa đáng. Không biết Dương tổng, lần này chuyển vận bao nhiêu? Âu Giang dò xét tính địa hỏi. Chúng ta đặt trước duy nhất tổng cộng mới 3 tấn, tiền đặt cọc 2 tấn, cái này không đều ở nơi này nha. Dương Hải quyền chỉ sau lưng đội xe nói ra. 2 tấn có nhiều như vậy à? Âu khu vực phía Nam Trường Giang bày ra kinh ngạc nói ra. Đúng vậy à, lần này bao trang bước so sánh an toàn thỏa đáng, cho nên nhìn qua có 3-4 tấn bộ dáng. Đại Hải, còn không nhanh cho người đến dỡ hàng. Dương Hải quyền trực tiếp phân phó điệu nói ra. Vâng. Đại Hải lập tức đáp lại nói. Chờ một chút. Xa nhà Đồ Hồng đột nhiên xuất hiện, hướng về phía tất cả mọi người hô. Chương 178, thiết kế thành công tổng giám đốc. Làm sao tới nơi này? Trước kia có thể cho tới bây giờ chưa từng có. Dương Hải quyền tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng hắn vẫn là chấn định một cái nói ra, "Tổng giám đốc, ngài tới cũng không thông chi một tiếng, ta tốt an bài một chút. Ta chỉ là hôm nay nhớ tới, cũng đã thật nhiều năm không có tới bến tàu, lại nghe nói Dương phó tổng cắt làm một cái 3 tấn đơn đặt hàng, cho nên tới nhìn xem, thuận tiện chúc mừng một phen." Xa nhà Đồ Hồng đáp lại điệu nói ra, "Hàng ở đâu?" Kỳ thật hắn đến bến tàu có một đoạn thời gian, ở nơi nào đó quan sát đến, quả nhiên nhìn thấy xe hàng vận chuyển rõ ràng không đúng mới đi ra. Sau lưng liền là Dương Hải quyền đáp lại nói, tâm hắn cũng đã thoát lên tới cổ họng. Nhiều như vậy, chúng ta là một lần trả xong 3 tấn dược tại sao? Xa nhà Đồ Hồng cố trang làm không biết điều hỏi. Không phải, chúng ta phân hai nhóm, nơi này hết thảy 2 tấn, còn có 1 tấn ở nhà kho, chính đang tập hợp số lượng, chờ đợi giao hàng. Dương Hải quyền đáp lại nói, chúng ta năm nay áp dụng mới đóng gói, có thể thoạt nhìn không giống 3 tấn đa số lượng. A, mới đóng gói? Xa nhà Đồ Hồng tò mò hỏi. Là như thế nào mới đóng gói? Liên là chúng ta cân nhắc đất này hộ khách ở Viễn Dương San Thờ Giang Xích Cô, ở vận chuyển thời điểm, khó tránh khỏi gặp được gió lớn mưa to hoặc là hải chiều các loại thừa tố, chúng ta sợ chất lượng bên trên có vấn đề, cho nên dùng bọt biển Dương Phong tốt, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Cái kia mở ra một cái ta nhìn xem. Trà sát. Không mang theo chơi như vậy a. Rõ ràng không tin. Dương Hải quyền phía sau lưng mồ hôi lạnh thấm ướt, nếu quả thật muốn mở ra, khẳng định để lộ cho tổng giám đốc nhìn, bởi vì căn bản không có cái gì bọt biển dương, hoàn toàn là hàn biên, hy vọng có thể hồ lộ qua, không ngờ lao ra hỏa thật muốn nhìn, nên như thế nào cho phải. Các ngươi sao không thùng đựng hàng rồi? Kịp thời điểm, bằng không thì trời tối đều trang không hết. Dịch Thiên lúc này mang theo Vương Mỹ Lệ xuất hiện, hướng về phía Dương Hải Quyền bọn họ nói ra. Cứu tinh a, Thương Thiên a, thật là có mắt. Dương Hải Quyền nhìn thấy Dịch Thiên, hận không thể muốn xông tới ôm, cùng thân một trận dùng cái này biểu đạt giờ phút này tâm tình. Tổng giám đốc, đến giới thiệu một cái, đây chính là chúng ta hợp tác thường, Dịch Thiên Dịch lão bản, vị này là Vương Mỹ Lệ Vương tiểu thư, Dịch lão bản, Vương tiểu thư, vị này là chúng ta công ty tổng giám đốc xà nhà Đồ Hồng Lương tổng. Dương Hải Quyền treo lấy tâm, tức khắc nới lỏng, cảm tạ thượng thiên nhường hộ khách Dịch Thiên xuất hiện quá kịp thời. Ngài khỏe Dịch lão bản, ngài khỏe chứ, Vương tiểu thư. Xà nhà Đồ Hồng từng cái nắm tay điệu nói ra, cảm tạ hai vị đối với chúng ta công ty tín nhiệm cùng hậu ái. Lương tổng quá khách khí, ta ở hải ngoại liền nghe qua căn cứ danh khí, dược tài cơ bản đều lấy chính gốc dược tài làm tiêu chuẩn, lại nói ta 5 tấn hàng, không tin các ngươi, còn tín nhiệm ai đây? Ngươi nói đúng không? Dương tổng. Dịch Thiên hoàn toàn lấy một cái hợp tác thương thái độ điệu nói ra. Cái gì 5 tấn? Xa nhà Đồ Hồng kinh ngạc, Dịch lão bản, ngươi hạ được đơn đặt hàng không phải 3 tấn sao? 3 tấn? Không có khả năng nha, ngươi nghe lầm a. Mỹ Lệ đem chúng ta ký hợp đồng lấy ra, cho Lương tổng tài nhìn xem. Dịch Thiên phân phó điệu nói ra. Là, Lương tổng tài mời xem qua. Vương Mỹ Lệ từ trong túi công văn lấy hợp đồng ra bản sao đưa tới. Xong, triệt để bại lộ. Vừa mới còn tưởng rằng cứu tinh, người nào nó con mẹ nó là một cái yêu tinh hại người. Dương Hải Quyền mặt như màu đất, cùng người chết không có gì khác nhau. Dương Hải Quyền, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta giải thích giải thích. Xà nhà Đồ Hồng quát mắng, trực tiếp đem dao kẹo ném cho Dương Hải Quyền, sau đó phân phó nói, "Tiểu Giang, ngươi lập tức sắp xếp người, đối hàng hóa tiến hành ước lượng, nhìn xem trọng lượng, còn có mở ra một chút nhìn xem, bên trong phải chăng có bọn biển dương đóng gói tồn tại." Dương Hải Quyền giống như bị người đánh đòn cảnh cáo, nện đến choáng đầu hoa mắt. Hắn ở công ty tiền đồ xem như triệt để xong. Không cần tra xét, lão gia hỏa ta là lừa ngươi, nhưng lại có thể thế nào? Nơi này hàng hết thảy 3 tấn, ngươi không hoa mắt, bên trong cũng không có bờ biển, ta cho ngươi biết, ta không ở công ty làm, chính thức hướng ngươi từ trước, ta không có công tác, ta còn có cỡ nhỏ trung dược vật liệu gieo trồng căn cứ, lão gia hỏa ngươi không biết à? Dương Hải Quyền đột nhiên phát biểu điệu nói ra, coi như lần này hiệp nghị không cách nào làm, 5 tấn dược tài, ngươi cung cấp nhân ra, nếu như đến lúc đó cung ứng không đủ, chờ lấy bồi thường a. Dựa theo trên hợp đồng thực hiện, ở trong một tháng, 5 tấn dược tài nhất định phải đúng hạn giao hàng, nếu không lấy gấp 3 lần tiền hàng tiến hành bồi thường. Nếu như đã trở mặt, Dương Hải Quyền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền đến cá chết lưới rách. Ngươi, Xà nhà Đồ Hồng không nghĩ đến Dương Hải Quyền còn chơi một chiêu này. Lương tổng, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, 5 tấn dược tài, nếu như ngươi bên này không thể đúng hạn giao hàng, ta bên này có thể tha thứ, một năm bên trong giao phó xong liền có thể, ta hoàn toàn tin tưởng quý công ty tín dự. Dịch Thiên khẽ miệng lộ ra đắc ý tiếu dung nói ra. Vậy ta Xà nhà người nào đó ở những cái này cảm ơn trước Dịch lão bản. Xà nhà Đồ Hồng có Dịch Thiên duy trì, hắn hoàn toàn không e ngại Dương Hải Quyền cùng Dương Hải Quyền phía sau người ủng hộ, nhiều nhất hội đồng quản trị phía trên một lần nữa tẩy bài, sau đó nổi giận nói, ta đã để thương nghiệp khoa điều tra dính vào điều tra lúc này, còn có cục cảnh sát bên kia cũng dính vào điều tra, Dương Hải Quyền ngươi chờ à, muốn theo công ty liều cho cá chết lưới rách, ngươi còn không có đủ tư cách. Ngươi, lão gia hỏa, muốn hay không làm được tận tuyệt như vậy? Dương Hải Quyền muốn xông đi lên phản kháng, nhưng còn không có xuất thủ liền bị chế phục trên mặt đất. Lương tổng, vừa mới sự tình ta cũng ghi chép video, nếu như cần ta có thể cung cấp. Dịch Thiên giơ lên âm tản tiếu dung nói ra. Vậy quá cảm tạ Dịch lão bản, để ngươi chê cười. Xà nhà Đồ Hồng cung kính đáp lại nói. Lương tổng, tất cả xe hàng toàn bộ ước lượng qua, nhóm này nặng đến 3 tấn nhiều, hơn nữa cũng không có nhìn thấy cái gọi là bọt biển dương, còn có căn cứ đội chuyển vận đội trưởng Đại Hải báo cáo, sớm chút thời điểm Dương Hải Quyền cho hắn một cái đại hồng bao, nói là khổ cực phí, trước kia cũng có cái gọi là khổ cực phí. Âu Giang Cầm hôm nay buổi sáng Dương Hải Quyền giao cho Đại Hải hồng bao nói ra, đội xe phía trên Giang Công Nghi cũng đập tới cái này quá trình. Xong, lần này chân xong đời. Dương Hải Quyền muốn chết tâm đều có. Đột nhiên cảm thấy bản thân bị người hãm hại, Dương Hải Quyền đột nhiên hiểu được, trực tiếp lớn tiếng quát, tốt ngươi một cái Âu Giang, ta có thể tính hiểu, nguyên lai một chút này đều là ngươi phái người hãm hại ta, có phải hay không? Âu Giang cười cười điệu nói ra, Dương tổng, nếu như ngươi lại như thế ngậm máu phun người, cẩn thận ta cho ngươi biết vì báng, lòng người không đủ rắn nuốt voi, ngươi còn làm không được. Ngươi, nhất định là ngươi, Lương tổng, là Âu Giang thiết lập được cục, ngươi nhất định muốn thay ta làm ra, ta biết lỗi rồi. Cầu các ngươi buông tha ta lần này, Lương tổng những năm này coi như ta không có công lao cũng có khổ lao. Dương Hải Quyền khóc ròng ròng, bây giờ hối hận đã chậm. Xà nhà Đồ Hồng mặc kệ Dương Hải Quyền cầu khẩn thế nào, cũng không dùng được, là hắn đặt quyết định muốn nổ viên này ưu ác tính, liền nhất định phải làm được tâm ngoan thủ lạn, tuyệt không nương tay. Chương 179, trừng phạt học sinh 3 ngày sau. Dịch Tiên cùng Vương Mỹ Lệ cũng đã trở lại phố người Hoa. Trời vừa sáng, liền lái xe đi đi làm. Thiên ca, ngươi rốt cục trở về, ta nhớ đến chết rồi. Ban Tử lại gần điệu nói ra. Đi đi, ta cũng không phải nữ nhân, muốn ta làm cái gì? Dịch Thiên đẩy ra Bàn Tử hỏi, lãng từ đây. Sao không thấy kia ra hỏa? Ta cũng không biết, cũng đã 2 ngày không gặp hắn, đi nhà hắn cũng không nhìn thấy người, không biết lãng tử đang bận cái gì. Đi, ngươi trước đi phòng học A. Dịch Thiên cùng Bàn Tử sau khi tách ra, trực tiếp đi Bạch Tâm văn phòng, dù sao mời lâu như vậy giả, trở về là muốn thông chi một tiếng. Đông đông đông, gõ cửa một cái. Dịch Thiên đi vào. Nhìn thấy Bạch Tâm chính đang đội vàng phê duyệt văn bản tài liệu, về phần cái gì, Dịch Thiên cũng không biết, sau đó nói ra, "Hiệu trưởng, ta trở về. Ta còn tưởng rằng cùng ngươi Mỹ Lệ muội muội trở về, say ngã ở Ôn Nhu Hương, liền không bỏ được trở về." Bạch Tâm trêu ghẹo nói ra, "Trở về được vừa vặn, tranh thủ thời gian thu thập ngươi cục diện rồi dám, ngươi lớp học chính đang tạo phản, nếu như ngươi lại không trở lại, đoán chừng ta liền muốn báo FBI tìm kiếm ngươi." "Như thế nghiêm trọng a?" Dịch Thiên cười cười điệu nói ra. "Đương nhiên, ngươi còn cười." Bạch Tâm nói cầm lấy trên bàn làm việc thư tịch, liền muốn ném qua, nhưng nhìn thấy Dịch Thiên trong tay cầm một bình đồ vật, tò mò hỏi, "Đó là cái gì?" "Mỹ dung dưỡng nhan, là mỹ lệ đưa ngươi." Dịch Thiên đắc ý cười cười, sau đó đưa tới. "Hừ, tính các ngươi còn có lương tâm." Bạch Tâm cảm thấy gần nhất da rẻ kém rất nhiều, đang muốn đi bảo dưỡng một phen, vừa bạn có người đưa tới mỹ dung thần khí. Nhìn đến vẫn là nữ nhân biết nữ nhân, bởi vì đang bay trở về trên máy bay, Vương Mỹ Lệ cùng Dịch Thiên nói, hắn mời lâu như vậy dạ, Bạch Tâm khẳng định sẽ tức giận, hậu quả khẳng định sẽ rất nghiêm trọng, sau đó đưa Dịch Thiên nhóm này mỹ dung dưỡng nhan thuốc bổ, hơn nữa nghe nói là sư nương vàng tiểu dung cho. Giải quyết Bạch Tâm sau, Dịch Thiên khẽ hát lớp học đi, dễ dàng thụ thương nữ nhân, không muốn không muốn. "Các bạn học, nhớ ta không a?" Dịch Thiên đi vào phòng học hoan hô. "Lão sư, người rốt cục trở về." "Lão sư, chúng ta kém chút theo mất tích nhân khẩu xử lý ngươi." "Lão sư, nghe nói ngươi trở về nước, còn tưởng rằng ngươi bị thôn cô hoặc là tiểu quả phụ mê hoặc, không nơi trở về." "Ha ha." Các học sinh nhìn thấy Dịch Thiên trở về, đều cao hứng từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, kích động reo hò, bởi vì Dịch Thiên rời đi những ngày này, bọn họ chân hoài niệm, rất nhớ Dịch Thiên nhanh một chút trở về giáo bọn họ tri thức. "Đều an tĩnh chút ta, ở ta ly khai một đoạn thời gian, có hay không nghịch ngợm a?" Dịch Thiên đè ép tay, trong phòng học nháy mắt an tĩnh lại. "Không có, lão sư, chúng ta như vậy ngoan, làm sao sẽ nghịch ngợm đây?" "Lão sư, chúng ta đều là tam hảo học sinh, ngài xem lớp chúng ta thành tích vọt tới học giáo trước ba." "Đúng rồi a, lão sư ngươi có phải hay không nên ban thưởng chúng ta nha?" "Ban thưởng, ban thưởng." Các học sinh lại bắt đầu ồn ào, đều yêu cầu Dịch Thiên đối bọn họ ban thưởng hoặc là tán dương, tốt nhất đặc sản cũng chia một chút cho bọn hắn, dù sao tương tư lâu như vậy. "Vậy ta làm sao nghe nói, ta ở nơi này đoạn thời gian, có học sinh muốn tạo phản, cho học giáo mang đến tiền phức nha." Dịch Thiên nghiêm túc không để mặt điệu nói ra. "Nguy rồi, lại có người đâm học, rốt cuộc là người nào?" Các học sinh có chút hốt hoảng. Nếu là Dịch lão sư ở rời đi bọn họ lâu như vậy, chờ bọn hắn điều tra ra khẳng định muốn trả thù đâm vào người, thế mà bán đứng bọn họ, chết không yên lành. Nhìn đến bên ngoài chuyện là thật rồi. Dịch Thiên tiếp tục mất mặt trách hỏi. Học sinh mỗi người cảm giác lên tiếng, đều sợ hãi lại đi mất đi Dịch lão sư. Bởi vì bọn hắn rất ưa thích, siêu cấp ưa thích cái này tuổi trẻ lại xuất khí lão sư, hơn nữa giờ học lại phi thường tốt, rất thích hợp bọn họ học tập phương thức. Tất nhiên đã làm sai chuyện, lại không dám thừa nhận, các ngươi chân để cho ta rất thất vọng, nhìn đến ta muốn vứt bỏ cái này dạy học bát cơm, coi như ta không mang qua các người đám này có dũng khí làm, không dũng khí gánh chịu học sinh a. Dịch Thiên biểu thị rất thất vọng, sau đó lắc lắc đầu, thu thập khóa trên bàn sách vở. "Lão sư, ngươi không muốn đi, chúng ta biết lỗi rồi. Chúng ta chân sai rồi, chúng ta không nên lịch ngợm. Lão sư, ngươi không muốn rời đi chúng ta có được hay không? Chúng ta nhất định hảo hảo sửa đổi, làm có gánh chịu cùng đảm đương người." Dịch Thiên khổ nhục kế thành công đem học sinh lừa gạt đến, toàn bộ phòng học người đều ở giữ lại, thậm chí có không ít chảy ra hối hận nước mắt, đều hy vọng lão sư có thể tiếp tục lưu ở học giáo giáo bọn họ tri thức. "Đã các ngươi như vậy thành khẩn, toàn lớp cùng ta cùng đi thao trường chạy 10 vòng coi như trừng phạt. Sau khi chạy xong trở về mỗi người một phần giấy kiểm điểm giao cho ta, làm được sao?" Dịch Thiên gặp diễn không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian nói ra. "Không có vấn đề, không phải liền là 10 vòng mà thôi sao?" "Đúng rồi a, 10 vòng quá ít, lại thêm 2 vòng a." "Giấy kiểm điểm cũng rất đơn giản." Các học sinh nhìn Dịch Thiên lưu lại, đều cao hứng nhảy dựng lên, đối với những cái kia trừng phạt căn bản không xem ra gì, thậm chí có thể nói chỉ cần Dịch Thiên lưu lại, bọn họ cái gì đều nguyện ý làm. "Ta lời, còn chưa nói xong, trước không lo lắng, chạy 10 vòng muốn ở quy định 40 phút bên trong hoàn thành, không được nghỉ ngơi, không được dịu đỡ. Giấy kiểm điểm mỗi người muốn biết một vài chữ, ngày mai buổi sáng giao cho ta." Dịch Thiên trực tiếp làm càng ác, nhường bọn họ có một cái sâu sắc giáo huấn. "A, lão sư, không muốn a." "Lão sư, có thể hay không ít một chút?" "Đúng rồi a, 10 vòng vấn đề không lớn, nhưng một vạn chữ giấy kiểm điểm, viết như thế nào a?" Các học sinh toàn bộ một mặt khổ bức, nhưng bọn hắn không thể có kẻ mặc cả quyền lực, chỉ có thể dựa theo Dịch Thiên mệnh lệnh đi chấp hành, nhao nhao tự giác hướng trên bãi tập tiếp nhận trừng phạt. Cái khác lớp học sinh, nhìn thấy bị thể phạt có súng, đều rối rít nở nụ cười, cảm thấy bọn họ lão sư khẳng định hùng, người khác nhau tình điệu. Nhưng bọn hắn không biết, Dịch Thiên lớp học sinh lại xa vào ở hạnh phúc, bởi vì bọn hắn lão sư trở về, chỉ cần có thể trở về, nhường bọn họ nhiều chạy vài vòng đều nguyện ý thao trường trừng phạt xong, Dịch Thiên cũng không có mang học sinh trở về phòng học đi học, mà là nhường các học sinh ngồi ở sân cỏ, hiện tại cho học sinh giảng bài, lúc này nhường các học sinh nhớ kỹ càng sâu sắc. Xong tiết học sau, Dịch Thiên thì là nhường các học sinh trở về viết một vạn chữ kiểm điểm, mặc kệ trích dẫn cũng tốt, cái gì cũng tốt, nhất định phải ở giấy kiểm điểm bên trong nhìn thấy thành khẩn thái độ. Cả buổi trưa, Dịch Thiên ba đoạn hóa, sau đó đánh dưới thẻ ban. Chờ hắn lái xe đến trường học cửa ra vào địa thời điểm, phát hiện một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Dừng xe, đại phôi đản. Liêu Mỹ Mỹ nhảy đi ra, trực tiếp ngăn lại manh manh địa mặt, liền sinh khí đều như vậy manh. "Thân ái ngươi, như thế muốn ta a?" Dịch Thiên trêu ghẹo cười nói ra. Người nào là ngươi thân ái, không biết xấu hổ, ta cho ngươi biết, tuyệt đối không nên ở bên ngoài gọi, bằng không thì bị người ta nghe được có thể không tốt, ta cho ngươi biết chúng ta chỉ là làm bộ một cái gạt ta cha mẹ, ngươi lại còn coi chân rồi. Liêu Mỹ Mỹ lật bạch nhãn điệu nói ra. Chương 180, khiêu chiến ta thế nhưng là nghiêm túc. Dịch Thiên cười nói ra. Ừ, không biết xấu hổ, còn nói thật sự, về nước lâu như vậy, cũng không gặp phát một đầu tin tức cho ta, ta cho ngươi biết, chúng ta không có khả năng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, không đúng liền muốn đều không thể nghĩ, đã biết không? Liêu Mỹ Mỹ đưa ra cảnh cáo điệu nói ra. Ta tan việc, chúng ta đi hẹn hò có được hay không? Dịch Thiên cười xấu xa điệu nói ra, mới không đi để ý tới Liêu Mỹ Mỹ cảnh cáo. Không biết xấu hổ, người nào theo ngươi đi hẹn hò, nghĩ cũng đừng nghĩ. Liêu Mỹ Mỹ manh manh trên mặt, bay qua hai đoá ửng đỏ, sau đó nói ra, ta cho ngươi biết, đêm nay muốn tới nhà của ta ăn cơm, biết không? A. Dịch Thiên một mặt một bức, nhưng rất nhanh lộ ra đáp ý cười tà, thân ái, đêm nay đến nhà ngươi. Hắc hắc hắc. A. Người tên đại bại hoại, ngươi đang nghĩ thứ gì đây? Nhìn ta không đánh mẹ, đập dẹp ngươi. Liêu Mỹ Mỹ không nghĩ đến gia hỏa này hư hỏng như vậy, lại dám nghĩ lung tung, từ phụ xe tòa bổ nhào qua, trắng đoán tay nhỏ dùng sức bấm Dịch Thiên cổ mắng, gọi ngươi nghĩ lung tung, cả ngày nghĩ chút loạn thất bát tao đổ vật, nhìn ta không bóp trên ngươi, để ngươi ít hai họa những người khác nữ hải tử. Dịch Thiên bị xiết đến sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ sắp thở không ra hơi, lập tức sẽ lật bạch nhãn. Nghĩ thầm cô nàng này quá độc ác. Ta cho ngươi biết, đêm nay cha mẹ ta ở nhà làm tốt cơm, chờ ngươi đi ăn, minh bạch không? Nếu là ngươi dám nói lung tung, hoặc là lại chiếm ta tiện nghi, ta nhất định bóp nát ngươi đàn đàn. Liêu Mỹ Mỹ cảm thấy không sai biệt lắm, bung ra sau, mở cửa xe liền muốn rời đi, nhớ kỹ chờ ta điện thoại, nếu là tìm không thấy ngươi người, có ngươi để mắt, thử. Quá bức lửa. Chơi ạ. Đây là muốn mưu sát thân phu nha. Tuân mệnh, thân ái. Dịch Thiên bất đắc dĩ nói ra. Đều nói không thể để cho, ngươi còn gọi, tin hay không? Liêu Mỹ Mỹ lời còn chưa nói hết, két một tiếng, Dịch Thiên xe ở trước mắt nàng biến mất, tức giận đến Liêu Mỹ Mỹ thẳng dậm chân, sau đó manh manh con mắt, lộ ra từng kia manh hung ác, vạch lên ngón tay tạch 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 băng lên, thư lạnh một tiếng, đại phôi đảng, đêm nay cho ta trở lấy. Thử. Sau đó cũng biến mất ở học giáo phía trước. Dịch Thiên ở trên đường, trực tiếp đánh một cái tay lái, trực tiếp chuyển vào trên đường nhỏ, lại hướng phía trước mở 2-3 cây số, lại rẽ phải hành tàu 3-4 cây số, quẹo vào hẻm nhỏ bên trong. Nhìn thấy có mấy cái xi măng đúc thành mọi người, Lưu ra vóc quán. Dịch Thiên mặc dù không đi qua Lưu Lãng trong nhà, nhưng nghe bản tử nói địa chỉ, hẳn là nơi này không sai. Xuống xe, hướng Lưu ra vóc quán đi vào. Không ngờ phát hiện ở cự ly Lưu ra vóc quán không đến 100m, có một nhà sửa sang phía trên cấp bậc Huyền Vũ vóc quán, trước cửa có hai đầu đại thạch sư, nhìn qua tương đối uy nghiêm, cùng Lưu ra vóc quán hoàn toàn khác biệt, Lưu ra vóc quán thì là hiện đại hóa sửa sang, một chút cổ phong vị đạo cũng không có, Huyền Vũ vóc quán thì là nồng đậm cổ phong vị đạo, tràn ngập ít nước văn hóa cùng sát thái, ngay cả môn đều là đại hồng môn, phía trên còn có tỏi đồng, Huyền Vũ vóc quán là dùng chất gỗ chế tạo, treo ở cửa ra vào phía trước. Nhìn bên sinh ý giống như rất không sai, tựa hồ tuyển nhận không ít học sinh, bởi vì nhìn thấy không ít người ra ra vào vào, tựa hồ náo nhiệt. Tiểu hòa tử, ngươi là đến học công phu sao? Dịch Thiên đang muốn đẩy môn đi vào, đột nhiên thân mặc Huyền Vũ võ quán quần áo tuổi trẻ chạy tới nói ra. Xem như thế đi. Dịch Thiên đáp lại nói. Ta cho ngươi biết, muốn học công phu, tuyệt đối không nên đến nơi này, ở trong này không học được đồ vật. Ngươi nhìn bọn họ sửa sang, chỗ nào giống ít nước công phu sân bãi. Lại nói bọn họ quán chủ, hai ngày trước bị chúng ta đại sư Minh đả thương nằm viện, hơn nữa nhà này võ quán chuẩn bị liền muốn đóng cửa, vẫn là đến chúng ta Huyền Vũ võ quán, cam đoan ngươi có tiền đồ. Tiểu thanh niên phi thường đắc ý nói ra. Lưu Lãng phụ thân bị đả thương. Khó trách Lưu Lãng mời một tuần giả đều không đi học. Thế nào? Như thế huynh đệ. Tiểu thanh niên tiếp tục kiếm khách, bởi vì hắn giới thiệu thành công một người, liền có thể cầm tới 2000 khối lệ thành, sảng khoái hơn y y nha. Không có ý tứ, ta là nhà này võ quán đồ đệ, các ngươi Huyền Vũ bất quá là rêu rao lừa gạt thành phố, một chút bản lĩnh thật sự cũng không có. Dịch Thiên trực tiếp đáp lại nói. Cái gì? Ngươi nói chúng ta Huyền Vũ võ quán là gạt người? Hôm nay ta liền nhường nếm thử ta lợi hại. Tiểu thanh niên huy quyền liền đánh đi qua. Bành! Chỉ thấy tiểu thanh niên nháy mắt bay ra 3-4 mét, trung điệp ném lên mặt đất, dùng thống khổ biểu lộ nhìn chằm chằm Dịch Thiên nhìn, vừa mới phát sinh chuyện gì? Quá nhanh, hắn căn bản nhìn không rõ ràng. Trở về nói cho các ngươi đại sư mình, ta sẽ đi tìm hắn. Dịch Thiên nói đẩy ra Lưu ra võ quán đi vào. Phát hiện bên trong quán khu é không người, bất quá bên trong sửa sang cùng bên ngoài lại không giống, có cổ đại luyện tập công phu bộ dáng, mặc kệ bài trí, vẫn là thiết bị, đương nhiên cũng có rất nhiều hiện đại kết hợp, tỉ như bao cát, còn có tay quyền anh luyện tập quyền sáo chờ. Người đâu? Lãng tử, ở nhà không? Có ai không? Ta là học giáo lao sư, nghĩ hỏi một chút Lưu Lãng tình huống. Dịch Thiên hô mấy tiếng, to lớn phòng ở ngoại trừ tiếng gió vun vút bên ngoài, một chút thanh âm cũng không có. Đoán chừng đều ở bệnh viện A. Cũng chỉ có thể đi gần nhất bệnh viện nhìn xem. Thiên ca, ngươi lúc nào trở về? Chính đang Dịch Thiên chuyển qua muốn đi thời điểm, phát hiện Lưu Lãng đang trở lại cửa ra vào. Tối hôm qua đêm khuya, Lãng tử, nhà các ngươi làm sao một người cũng không có A? Dịch Thiên tò mò hỏi. Cha ta ở bệnh viện dưỡng thương đây. Lưu Lãng đi tìm đến, sau đó nói ra, Thiên ca, tới ngồi một cái, ta đi pha trà cho ngươi uống. Cha ngươi ở bệnh viện, vậy ngươi cha đồ đệ đây, cũng hẳn là có người trong nhà trước mặt ta. Đồ đệ? Ha ha, cha ta trước đó quả thật có 10 cái đồ đệ, nhưng từ khi đó bên mở một nhà Huyền Vũ võ quán sau, người nguyên một đám đi hết, ngay cả thủ vương đến cuối cùng 2 cái đồ đệ, cũng ở ta cha bị đả thương đưa đi bệnh viện ngày ấy, cũng đổi nơi công tác đi Huyền Vũ, hiện tại chỉ còn lại cha ta một người. Vậy ngươi sao không hoàn thủ?
Ta cũng muốn, nhưng cha ta không cho ta hoàn thủ, nói đây là võ quán sự tình, ta cũng không phải võ quán đệ tử, không cho phép ta nhúng tay, nếu không thì không nhận ta cái này nhi tử. Lưu Lãng cũng muốn đánh những người kia, nhưng lão ba chết sống không cho phép hắn xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn xem cha ngươi bị khi dễ sao? Dịch Thiên đứng lên chất vấn địa nói ra, thân làm nhi tử ngươi, hẳn là muốn tìm lên trách nhiệm. Ta biết rõ ngươi trước kia xem thường truyền thống công phu xáo lộ, nhưng bây giờ ngươi đã không phải là trước kia ngươi, ngươi phải cải biến hiểu chưa? Đi, cùng ta đi qua, hướng Huyền Vũ võ quán khởi xướng khiêu chiến. Cái này, Lưu Lãng do dự, hắn không phải sợ hãi, là lo lắng bị phụ thân sau khi biết, không nhận hắn cái này nhi tử, vậy liền được không thử nghiệm, dù sao hắn chỉ có một cái phụ thân. Sợ cái gì, đánh xong lại nói, ta có đang bị phía sau chỗ dựa, ngươi phụ thân bên kia ta sẽ cùng ngươi giải thích, yên tâm đi. Dịch Thiên cảm thấy lão nhân gia tư tưởng có chút cố chấp, hắn nhất định phải khai thông mới được. Chương 181, tận tình này. A. Này. A. Huyền Vũ võ quán tân thu các học viên đang cùng bọn hắn giáo luyện luyện tập kiến thức cơ bản phù, bọn họ nghe được nhà này võ quán người, đem sát vách Lưu gia võ quán quán chủ đưa vào bệnh viện, cho nên nộp đủ rồi tiền, chuẩn bị đến nơi này học tập bản lĩnh thật sự. Ta cùng các ngươi nói, chỉ cần chăm chỉ luyện công, ngày sau khẳng định sẽ giống như ta lợi hại. Huyền Vũ võ quán giáo luyện, một bên giám thị tân thu học viên luyện tập, một bên đối bọn họ tiến hành phát biểu, bởi vì những cái này đều là thật tài, nhất định phải dựng thẳng lên uy nghiêm, nghĩ biện pháp từ trên người bọn họ nổ ra càng nhiều tiền, đây mới là bọn họ xử lý võ quán mục đích. Nhà này võ quán ai là quán chủ? Đột nhiên xông vào hai người, hướng về phía chính đang phát biểu võ quán huấn luyện viên quát đạo. Các ngươi là ai a? Nghĩ báo danh tìm ta liền có thể, quán chủ không rảnh, bất quá ngày sau quán chủ khẳng định còn sẽ giáo các ngươi bản lĩnh thật sự. Huyền Vũ võ quán huấn luyện viên phi thường tự hào, bởi vì bọn hắn đều biết rõ quán chủ thân thủ rất giỏi. Xông tới không phải kẻ khác, chính là Dịch Thiên cùng Lưu Lãng. Báo danh, chúng ta là đến phá quán. Dịch Thiên không nhìn thẳng địa đáp lại nói, chúng ta là Lưu gia võ quán người, hôm nay tới lấy lại danh dự. Phá quán, sát vách Lưu gia võ quán. Tân thu các học viên đều chấn kinh. Đợi lát nữa nếu là thật đánh lên, bọn họ có thể hay không gặp nạn a? Nếu như bị đánh làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ là chỉ học được hanh hanh cấp hát mà thôi. Ha ha ha, không biết sống chết tiểu bối, liền các ngươi Lưu gia võ quán quán chủ đều bị chúng ta đại sư huynh đánh bại, các ngươi có tư cách gì gặp chúng ta quán chủ? Huyền Vũ võ quán huấn luyện viên không nhìn địa đáp, căn bản không đem Dịch Thiên cùng Lưu Lãng để vào mắt. Nhưng mà, đợi lát nữa ta nhường các ngươi biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Huyền Vũ võ quán huấn luyện viên vừa vặn tìm có một cái cơ hội cho tân thu các học viên triển lộ một cái thân thủ, thì có hai ngốc bê đưa tới cửa. Chờ mong, phi thường chờ mong. Tất cả mới học viên đều tràn đầy chờ mong, bởi vì giao tiền, liền là muốn học bản sự, vừa vặn gặp gỡ có người phá quán. Các ngươi ai lên trước, hay là cùng tiến lên? Võ quán huấn luyện viên dùng hoàn toàn miệt thị thái độ nói ra. Thiên ca, ngươi lên ta hậu bổ. Lưu Lãng thấp giọng nói ra. Đương nhiên là ngươi, ta chỉ là đến cho ngươi chống đỡ mặt mũi mà thôi. Dịch Thiên một mặt không có việc gì địa nói ra. Trà sát. Thiên ca, muốn hay không chơi như vậy? Chơi như vậy, có thể không xong. Bây giờ là phá quán nhà. Cũng không phải đùa giỡn. Ta vẫn là tiểu manh tươi. Không sợ, cái kia gia hỏa không phải ngươi đối thủ, lại nói ta có ở phía sau bảo kê ngươi, sợ cái gì đâu. Dịch Thiên biết rõ Lưu Lãng lo lắng. Chân. Lưu Lãng ngạc nhiên nhìn đến một cái huấn luyện viên kia. Đương nhiên, ta lúc nào lừa qua ngươi. Dịch Thiên chẳng những muốn giúp Lưu gia võ quán lấy lại danh dự, còn muốn nhân cơ hội nhiều rèn luyện một chút Lưu Lãng, nhường hắn nhanh trưởng thành. Các ngươi thương lượng xong không? Nếu như thực sự không được, hai cái cùng lên đi. Huyền Vũ võ quán huấn luyện viên chờ phải có chút kiên nhẫn địa nói ra. Ngươi thật sự? Dịch Thiên khoẹt miệng lộ ra cười xấu xa địa nói ra. Đương nhiên, cùng tiến lên đến, tiết kiệm ta thời gian. Huyền Vũ võ quán huấn luyện viên nói xong, đột nhiên một cái trung bình tấn dường như cung đầu tiên phát khởi thế công. Tất nhiên gia hỏa này nghĩ như vậy chẳng bê, không có lý do không cho mặt mũi. Lãng tử, chúng ta lên. Dịch Thiên lập tức phân phó địa nói ra, sau đó bước nhanh đánh tới đằng trước. Lưu Lãng thì lại như hổ sói tư thế công tới. Các ngươi tiểu bối, chờ chết ta. Huyền Vũ võ quán huấn luyện viên đắc ý nói ra. Dịch Thiên đột nhiên thắng gấp, ngừng lại. Trà sát. Thiên ca làm sao rồi? Không phải nói xong cùng một chỗ tiến công sao? Chẳng lẽ muốn vứt bỏ bản thân? Ở ngắn ngủi một giây, Lưu Lãng tư tưởng ngàn vạn, nhưng hắn cũng đã không thu được, chỉ có thể cứng rắn ra đầu công đi lên. A. Vành. Ngay ở trong điện quang hỏa thạch, ở giữa Huyền Vũ võ quán huấn luyện viên, bị Lưu Lãng một cái bắn chân đá bay ra 3-4 mét, nặng ném lên mặt đất, trực tiếp hôn mê. Vừa mới phát sinh cái gì? Huấn luyện viên bị một chiêu miểu sát. Hoa mắt. Vẫn là cái gì? Tân thu học viên đều trợn to trong mắt, há to mồm địa nhìn xem trước mắt phát sinh tất cả. Không đơn giản là Huyền Vũ võ quán tân thu học viên kinh ngạc, Lưu Lãng cũng có một chút mộng bê mới vừa rồi là bản thân đã sao? Xác định sao? Thế mà miểu sát một cái võ quán huấn luyện viên. Lưu Lãng một mặt mờ mịt quay đầu nhìn thoáng qua Thiên ca. Mà Dịch Thiên ánh mắt thì là tràn đầy sùng bái, thật không thể muốn hiến thân loại kia. Thật là lợi hại a, thế mà một chiêu miểu sát không biết tự lượng sức mình huấn luyện viên. Dịch Thiên sùng bái điệu nói ra. Trà sát. Lưu Lãng một mặt khô bức, thủy chung không cách nào ý nghĩ, mới vừa rồi là bản thân một cước miểu sát huấn luyện viên kia. Chờ tất cả hết thảy đều kết thúc sau, những người khác không thể không tin. Nhất là những cái kia tân thu học viên, đều tràn đầy sùng bái, phản phất nhìn thấy năm đó Lý Tiểu Long, sau đó nhao nhao vây quanh đi lên,
yêu cầu Lưu Lãng giảng dạy bọn họ công phu.
"Sư phụ, ngươi liền thu ta làm đồ đệ a, ngươi nhìn ta tiềm lực, ngươi nhìn ta cơ bắp. Thu ta đi, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý trả."
"Đúng rồi, tiền không phải vấn đề là không có tiền."
"Trà sát, người nào nó con mẹ nó nói loại lời này, không muốn học đừng váy dày chúng ta."
Những cái kia mới học viên nháy mắt muốn nhao nhao hướng Lưu Lãng đổi nơi công tác, chỉ cần có thể học được công phu thật, hoa lại nhiều giá trị cũng đáng được.
"Tốt tốt tốt, nếu như tất cả mọi người muốn học công phu, đều hướng Lưu gia võ quán đi báo danh a, không cần nhiều giao phí tổn, chỉ cần các ngươi đem Huyền Vũ võ quán lui, chúng ta còn có thể cho các ngươi ưu đãi a."
Dịch Thiên nhìn xem những cái này học viên, trong mắt lóe lên xanh mơn mởn quằn mang, từng đống tiền mặt hướng trên người hắn đập, cái này có thể so sánh với chiến trường liều sống liều chết được đến dễ dàng, phong hiểm tính còn rất nhỏ.
"Trà sát, đây là thiên ca sao? Lúc nào biến như thế tham tiền? Chẳng lẽ từ ít nước trở về sau, đầu óc thay đổi,
luôn cảm thấy cùng thay đổi một người dường như."
Nhưng Lưu Lãng vì trấn hưng Lưu gia võ quán, cũng hết thảy đều đáp ứng, một cái thu 30-40 học viên, hung hăng kiếm lời mấy chục vạn, hơn nữa tất cả những thứ này cũng đều là ở Huyền Vũ trong võ quán tiến hành, nếu như bị nhà này đại sư minh hoặc là quán chủ biết rõ, nhất định phải bị tức choáng trên mặt đất, bởi vì đây là trần trụi đánh mặt.
Chờ làm xong tất cả sau, Dịch Thiên cùng Lưu Lãng trở lại Lưu gia võ quán.
"Ba ba, chúng ta vừa mới đi Huyền Vũ võ quán dạy dỗ những cái kia gia hỏa dừng lại, cho ngươi lấy lại danh dự, trả đòn thu lại 30-40 học viên, cha ngươi nhìn, tiền đều ở nơi này."
Lưu Lãng đắc ý nói ra, bởi vì rốt cục có thể giúp phụ thân làm việc.
"Quỳ xuống, nghĩa tử."
Lưu Thanh đột nhiên hét to một tiếng, khu khụ.
Bởi vì thân thể có tổn thương, đưa tới ho khan kịch liệt, nhưng trên mặt phụ thân uy nghiêm vẫn như cũ tồn tại.
"Cha."
Lưu Lãng thế nhưng là một mặt mộc bê, hắn thế nhưng là đánh thắng mà không phải đánh thua, sao lại muốn quỳ xuống?
Dịch Thiên cũng cảm thấy trong đó có vấn đề, Lưu Lãng phụ thân tựa hồ trong lòng có chỗ lo lắng.
"Lo lắng là cái gì?
Vì cái gì?"
"Quỳ xuống, nhìn ta không đánh chết ngươi."
Lưu Thanh lửa giận trùng thiên, trước kia trên đường tiểu đả tiểu nháo coi như xong, thế mà không nghe hắn lời nói, dám đi đá nhân ra quán, đây không phải tìm chết sao?
Chương 182, chấn kinh Lưu Thanh.
Dáng dấp có chút giống Hồng Công diễn viên Hồng Kim Bảo, bất kể là tư thái, vẫn là hình thể đều cực lưu thần dường như.
Chẳng lẽ đây chính là linh hoạt nhất bản tử một trong sao?
"Không, ta không có làm chuyện sai, sao lại muốn bị?"
Lưu Lãng cảm thấy không có sai, lại nói bây giờ là thế kỷ 21, vì cái gì?
"Ngươi đây là muốn tức chết ta sao?"
Lưu Thanh vẫn như cũ nộ khí trùng thiên, sau đó nói ra, "Huyền Vũ võ quán ngay cả ta đều không phải đối thủ, ngươi một cái học sinh đi góp cái gì náo nhiệt, đại nhân sự tình, đại nhân tự nhiên sẽ giải quyết."
"Đại nhân sự tình?
Ha ha, đây là muốn đến đạo đức bắt cóc lý niệm sao?"
"Cha, ngươi không phải đối thủ, là bởi vì trên người ngươi có tổn thương, ta thân làm con của ngươi, phụ thân ngã xuống, ta tự nhiên muốn chống lên mặt này lá cờ, mới có thể khôi phục chúng ta Lưu gia võ quán quang huy tuế nguyệt."
Lưu Lãng phi thường kích động, bởi vì hắn biết rõ Lưu gia võ quán ở gia từng gia gia, tổ gia gia những cái kia thời đại, thế nhưng là huy hoàng nhất thời, ở trong này có thể nói là người người kính, có thể không biết vì cái gì đến cha của hắn cùng gia gia thế hệ này, đột nhiên héo rút, rất nhiều sản nghiệp đều mất đi, liền quan hệ thế nào đều không.
"Ngươi bằng ngươi một cái học sinh."
Lưu Thanh nghe được nhi tử lần này lời nói sau, trong lòng lửa giận nháy mắt dập tắt, cảm thấy nhi tử đột nhiên trong vòng một đêm trưởng thành, lớn lên đến nỗi ngay cả hắn đều không quen biết.
"Đương nhiên không chỉ có ta, còn có ta lão sư."
Lưu Lãng nói đến Dịch Thiên, tức khắc tràn đầy tự tin, bởi vì hắn rất rõ ràng Thiên Ca thân thủ cùng thực lực, đây chính là.
"Dùng cái gì hình dung đây?"
"Đúng, Lưu nhân."
"Ngươi lão sư?"
Lưu Thanh càng thêm tò mò, nộ khí hoàn toàn biến mất.
"Đúng rồi, cha, giới thiệu cho ngươi một cái, chúng ta người nhà Đường đại học lão sư, cũng là phố người Hoa Mỹ vị san quán lão bản.
Dù sao ngươi liền biết là một cái như bức người là được rồi, Thiên Ca, đây là cha ta."
Lưu Lãng cũng không biết làm sao giới thiệu mới tốt, cuối cùng chỉ có thể như thế hình dung.
"Lưu nhân,
muốn hay không như thế nói khoác, có thể hay không khiêm tốn một chút?
Như thế khen, sẽ thật không quá ý tứ."
Dịch Thiên nghĩ, cảm thấy trong lòng vẫn là rất thoải mái, sau đó mang theo sán lạn tiếu dung nói ra, "Ngươi tốt, Lưu thúc thúc."
"Dịch lão sư, chào ngươi, mời ngồi mời ngồi, vừa mới có chút chậm trễ."
Lưu Thanh nhìn xem trước mắt người trẻ tuổi này, khí thế quả nhiên bất phàm, nhưng là quá trẻ a. Hoàn toàn cùng bản thân nhi tử không sai biệt lắm, thực sự là đại học lão sư. Còn có thể đem hắn nhi tử giáo được cái này sao có đơn đảm đương.
Lưu Lãng sẽ không phải từ bên ngoài tìm một cái lừa gạt bản thân a.
Nếu quả thật là dạng này, bản thân không phải là cắt ngang hắn chó săn, Lưu Thanh là một cái truyền thống người, tự nhiên chịu không được lừa gạt diễn tập, nhưng từ Dịch Thiên trên người tản mát ra khí thế, nhất là cặp kia như chim ưng ánh mắt, có thể thấy được không phải người bình thường có thể giả ra.
"Là ta không chào hỏi liền đến đây, cho Lưu thúc thúc tạo thành công tiện, mong rằng tha thứ.
Dịch Thiên khách khí nói ra, "Vừa mới ta nghe Lưu thúc thúc phát biểu, nói Lưu Lãng tuổi trẻ không hiểu chuyện, còn nói hắn thân thủ không tốt, ta đoán chừng ngươi cũng đã thời gian thật dài không nhìn qua Lãng tử luyện công a."
Lưu Thanh nhất thời ngây ngẩn cả người.
"Đúng a, cũng đã rất lâu chưa thấy qua nhi tử luyện công.
Đoán chừng có 7-8 năm đi."
Bởi vì Lưu Lãng từ nhỏ không cùng bản thân học tập quốc thuật, còn cả ngày cùng hắn nhao nhao dỗ dành, Lưu Thanh về sau cảm thấy nhi tử không thiên phú, liền không có cưỡng bức hắn luyện công, mà là nhường hắn hảo hảo học tập, nhưng ai biết, học tập cũng không tiện hiếu học, cả ngày trên đường trộn lẫn, gần nhất một đoạn thời gian, luôn luôn đi sớm về trễ, cũng không biết làm gì, hỏi lại không nói, trở về cả người phảng phất đều hư thoát một dạng.
Còn có người trẻ tuổi này, vừa lên liền sử xuất hùng hổ dọa người khí thế, nhường Lưu Thanh nhất thời phản ứng bất quá, sau đó than thở mà nói ra,
Dịch lão sư à, không ngại cùng ngươi nói, ta nhi tử không có luyện võ thiên phú.
Thiên phú?
Dịch Thiên cười ha ha, sau đó nói ra, lãng tử, thế mà cha ngươi không tin ngươi, ngươi lộ một tay cho ngươi cha nhìn xem.
Rất nhiều người đều lấy loại lời này cự tuyệt một người.
Thiên phú là cái quỷ gì?
Ngươi nói đọc sách không thiên phú, chẳng lẽ liền không học sao?
Luyện võ không thiên phú, chẳng lẽ ngươi liền dạy rồi?
Nếu như ăn cơm không thiên phú, có phải hay không không cần ăn?
Những cái này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ.
Dịch Thiên tin tưởng, có lẽ ở một ít phương diện không có thiên phú, có lẽ không thành được đại tài, nhưng chỉ cần khắc khổ học tập, dụng tâm bỏ ra đừng kẻ khác cố gắng gấp một lần thậm chí gấp hai lần trở lên, cũng có thể trở thành trong đó người nổi bật.
Là, Thiên ca.
Lưu Lãng rốt cục tìm tới cơ hội, ở trước mặt phụ thân lộ một tay.
Lưu Thanh cũng không có ngăn cản, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nhi tử có thể chơi ra cái gì yêu thiếu thân.
Hô hô hô.
Lưu Lãng lấy nhanh chóng thiểm điện tốc độ, đánh ra một bộ quân thể quyền, sau đó lại uy phong lấm lấm đánh ra một bộ lưu gia quyền.
Lưu thúc thúc, ngươi cảm thấy thế nào?
Dịch Thiên nhìn thấy Lưu Thanh cái kia kinh ngạc biểu lộ, liền biết rõ trang bê thành công, để ngươi nhìn không rõ chúng ta tuổi trẻ tiểu thịt khô.
Tuy, không đúng, là tiểu bạch kiểm.
Chơi ạ?
Không hoa mắt.
Xác định đây là bản thân nhi tử Lưu Lãng sao?
Lưu Thanh mặc dù không hiểu quân thể quyền, nhưng là cảm thấy đánh đến phi thường tốt, còn có nhà mình quyền thuật, nhi tử lúc nào học được?
Bởi vì hắn chỉ là khi còn bé dạy qua hai lần mà thôi, chẳng lẽ bản thân nhi tử là kỳ tài luyện võ?
Bị bản thân không để mắt đến sao?
Cha, thế nào?
Hài lòng không?
Lưu Lãng càng thêm đắc ý hỏi, y thật nội tâm đã có đáp án.
A, ngươi nói cái gì?
Lưu Thanh nhất thời sửng sốt, mới kịp phản ứng điệu nói ra, nhi tử, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn hỏi ngươi.
Dịch lão sư, làm phiền ngươi ngồi trước một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại.
Không có việc gì.
Dịch Thiên đương nhiên biết rõ Lưu Thanh gọi Lưu Lãng đi làm gì, đơn giản liền là hỏi, công phu lúc nào học?
Vì cái gì một chút cũng không biết rõ,
cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua luyện tập đây.
Thiên ca, vậy ta đi trước.
Lưu Lãng giơ ngón tay cái lên cười cười, sau đó đi theo.
Nhi tử, ngươi trung thực nói cho ta, ngươi vừa mới đánh đến quyền là thật sao?
Lưu Thanh mang theo nhi tử trở lại thư phòng, tranh thủ thời gian hỏi.
Cha, ngươi đây là hỏi lời gì a?
Chẳng lẽ ta mới vừa rồi là khoa chân múa tay sao?
Lưu Lãng nghe được lời này, kém chút không té xỉu trên mặt đất.
Con tưởng rằng lão ba đem hắn gọi vào thư phòng, một trận khen ngợi hoặc là ban thưởng, có thể không nghĩ đến đi lên liền là không dinh dưỡng mà nói, đều hoài nghi lão ba có phải hay không bị những người kia đánh sợ.
Vậy ngươi bộ thứ nhất đánh là quyền gì?
Lưu Thanh tò mò hỏi.
Quân thể quyền a, có cái gì vấn đề sao?
Ai dạy ngươi?
Chúng ta huấn luyện viên Thiên Bình a.
Huấn luyện viên của ngươi là quân nhân.
Đương nhiên, đây chính là đặc chủng binh xuất thân lợi hại nhân vật.
Vậy ngươi Dịch lão sư là người nào?
Ta không phải mới vừa cùng ngươi nói sao?
Lão sư?
Lão bản?
Đúng rồi à, hắn thực sự là lão sư cùng lão bản, không tin ngươi có thể đi hắn san quán thử xem, ăn ngon cực kỳ, bất quá cần hội viên mới có thể đi.
Nói nhảm, nhà kia san quán, lão ba sớm đi qua, vẫn là cái kia bên trong hội viên đây.
Chương 183, Lưu Thanh quyết định ở thư phòng cùng lão ba trò chuyện xong sau, Lưu Lãng muốn tìm Dịch Thiên tâm sự.
Thế nhưng là Dịch Thiên cũng đã rời đi Lưu gia võ quán, về san quán đi.
Cha, ngươi nhìn, Thiên ca đều đi.
Lưu Lãng phi thường bất mãn nói ra.
Đi liền đi, ngươi đi tìm hắn không được sao?
Lưu Thanh cũng không tính khí tốt điệu nói ra.
Ta đi đây.
Lưu Lãng đang muốn chuẩn bị đi thời điểm, Lưu gia võ quán đột nhiên xuất hiện mấy cái cao lớn mạnh hán, mặt mũi dữ tợn sông tới quát, lao bất tử đồ vật, lần trước giao huấn được còn chưa đủ, lại dám tới cửa tìm chúng ta phiền phức.
Cha, hắn là ai?
Lưu Lãng nhìn đến người bất thiện kẻ thiện thì không đến.
Hắn liền là Huyền Vũ võ quán đại sư mình, liền là hắn đã thương ta.
Lưu Thanh gặp qua nhi tử thân thủ sau, cũng tràn đầy tự tin đáp.
Nguyên lai liền là ngươi đã thương cha ta, hôm nay tới chịu chết sao?
Lưu Lãng từ khi một giờ phía trước đem Huyền Vũ võ quán huấn luyện viên Miểu sát sau, lòng tự tin bạo dạn, đối với kẻ xâm lấn, đương nhiên là muốn miệt thị, hắn không phải muốn cho Lưu gia võ quán làm vẻ vang, còn phải cho Thiên ca tranh sĩ diện.
Đại sư minh, liền là tiểu tử này đã bay ta.
Huyền Vũ võ quán huấn luyện viên nhìn thấy Lưu Lãng sinh lòng sợ hãi, nhất là nhớ tới vừa mới bị người ta một cước Miểu sát, cái chán cùng đằng sau không khỏi toát ra mồ hôi lạnh.
Phế vật.
Huyền Vũ võ quán đại sư minh xem thường thủ hạ những người này, bình thường sống phóng túng, đây chính là ngoài miệng nói công phu rất cao, trên tay lại là mềm nhũn, chịu không được một cái tiểu tử một cước đá.
Huyền Vũ võ quán huấn luyện viên nghĩ mà sợ đến lui lại ở đại sư minh Tổ Mã Khôn.
Tổ Mã Khôn dáng dấp cao lớn cường tráng, thân cao đánh vào 1m9 tả hữu, mắt hổ hai mắt, lộ ra 10 phần thô cuồng, tăng thêm như sấm tiếng giống, càng thêm có uy hiếp tính, cái kia một thân cơ bắp cực kỳ khủng bố, cơ ngực đang không ngừng lay động, phảng phất tại xúc thế bộc phát.
Lưu Lãng chỉ có 1m7 không đến, nhìn qua 1m9 đại ca, trong lòng khó tránh khỏi có một tia sợ hãi.
Liền là ngươi tiểu tử đã thương ta người.
Tổ Mã Khôn nhìn xem Lưu Lãng tên nhỏ con, không phải là tưởng tượng trung đại khổ người.
Không sai, làm sao?
Lưu Lãng lấy dũng khí đáp,
tự tìm cái chết.
Tổ Mã Khôn quát lớn một tiếng,
có loại liền lên đến, kỳ kỳ vai vai mà nói thật nhiều.
Lưu Lãng khinh thị địa nói ra.
Đối mặt Lưu Lãng kinh cuồng, Tổ Mã Khôn nổi giận, một cái xài bước quyền đánh tới.
Hô,
quyền phong gào thét.
Lưu Lãng huy quyền đón đỡ.
Bành.
Lưu Lãng tức khắc bị đánh bay hơn 2 mét, nhưng trọng tâm vẫn như cũ, vững vàng đứng ở trên mặt đất, thật biến thái lực lượng.
Có như thế bạo tạc lực lượng, khó trách thắng lão ba, dù sao đang võ thuật, quyền sợ trẻ trung đạo lý tập võ người không ai không biết, còn có phụ thân vốn là hoạn có vết thương cũ, tăng thêm đối mặt biến thái như vậy người, có thể bất bại vậy liền là giả. làm sao như cái nương môn một dạng, chưa ăn cơm sao? Lưu Lãng tiếp tục chọc giận Tổ Mã Khôn Điệu nói ra, bởi vì Thiên Ca dạy qua hắn, ở đối mặt so bản thân cao tráng đối thủ, ở thực lực phương diện không cách nào so sánh, muốn lựa chọn chiến thuật tâm lý, chọc giận đối phương, khiến cho ở tiến công phía trên xuất hiện vội vàng sao động, liền sẽ bại lộ nhược điểm, đang xúc thế bộc phát, một quyền đánh bại đối phương. Quả nhiên có hiệu quả. Tổ Mã Khôn lên cơn giận dữ, không ngừng vung trọng quyền đập tới. Lưu Lãng thì không phải không ngừng né tránh, muốn tránh né mũi nhọn. Tiểu tử, có gan chớ đút, nhìn ta không bóp nát ngươi đàn đàn. Tổ Mã Khôn bất mãn nói ra, có bản sự ngươi đánh ta nha, Đại Châu Đần. Lưu Lãng tiếp tục trêu chọc địa nói ra, mà mẹ nó ngươi tổ tông. Tổ Mã Khôn giận kêu, liên tục vung trọng quyền. Hô hô quyền phong, nhưng lực lượng toàn bộ đập ở trong không khí. Hô. Tổ Mã Khôn cơ nhiều như vậy quyền, có chút khí lực không đủ, thở hổn hển nhất khẩu đại khí. Mà liền ở lúc này, Lưu Lãng thấy được cơ hội, chính là phản kích thời điểm, đột nhiên bước xa sông đi lên, một quyền hướng Tổ Mã Khôn sườn trái công tới. Răng rắc một tiếng vang lên. A, thảo ngươi mô mô. Tổ Mã Khôn kêu thảm một tiếng, sườn trái truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, vài gốc xương sườn bị hoanh nứt, muốn đi sờ một chút, đến cùng gây mất mấy cây, thuận tiện thở dốc một phen, không ngờ Lưu Lãng lại dây dưa không bỏ, lại là phía trước cung trung bình tấn đá nghiêng đi qua. Bành. Tổ Mã Khôn nháy mắt bị đá bay. Choáng váng. Hoa mắt a. Xác định là thật sao? Mấy cái Huyền Vũ Võ Quán sư đệ nhìn thấy bản thân đại sư mình, thế mà bị một cái con nít chưa mọc lông đá bay. Xông đi lên, giết chết hắn. Cái khác mấy cái sư đệ nhao nhao xông lên cùng Lưu Lãng chiến đấu. Bành bành bành. Lưu Lãng mấy quyền liền đem những người này đánh ngã trên mặt đất, té tức té đái phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên. Lưu Thanh càng là trợn to mắt, nhìn xem trước mắt một màn. Cái này thực sự là bản thân nhi tử gây nên sao? Quá bất khả tư nghị đi. Thấy thế nào cũng không giống đây. Biến hóa cũng quá lớn a. Chẳng lẽ đều là cái kia tuổi trẻ lão sư gây nên? Lưu Thanh nhớ tới mới vừa rồi cùng Lưu Lãng nói chuyện, ở tổng hợp trước mắt từng màn, cảm thấy cái kia tuổi trẻ lão sư nhất định là một cái không đơn giản người. Lan, nếu là lại để cho ta trông thấy các ngươi, không phải là cắt ngang các ngươi chó săn. Lưu Lãng lắp một thanh bức mà quát. Huyền Vũ Võ Quán người đều bị dọa đến từ dưới đất đứng lên, lẫn nhau đỡ lấy rời đi Lưu gia võ quán, nhưng lại lọt bọn họ đại sư mình. Lưu Lãng lập tức gọi lại, nơi này còn có một con chó. Trà sát, quá điều đi, lại dám mắng bọn họ đại sư mình là chó. Bất quá ngẫm lại bản thân đại sư mình bị đánh bại, nhân gia có quyền nhục nhã. Tổ Mã Khôn bưng bít lấy kịch liệt đau nhức sườn trái, dùng u hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Lãng, phảng phất tại lập thệ, tiểu tử đừng đắc ý, một ngày nào đó, lao tử để ngươi quỳ ở trước mặt ta quỳ thêm. Nhưng Lưu Lãng lại không thị. Huyền Vũ Võ Quán người nhao nhao thoát đi Lưu gia võ quán, hiện tại bọn hắn muốn chờ bọn hắn quán chủ trở về, tiếp qua đến báo thù cũng không muộn, đến lúc đó nhất định huyết tẩy nhục trước, mở mày mở mặt một phen. Cha, thế nào? Thân ta tay lợi hại không? Ở Huyền Vũ Võ Quán người chật vật rời đi sau, Lưu Lãng quay người liền hỏi. Lợi hại là lợi hại, nhưng ngươi còn so ra kém ngươi lão sư. Nhìn đến ngươi lão sư thực sự là một cái lợi hại nhân vật, có thể đem ngươi dạy dỗ thành dạng này, ta Lưu Mộ Thẹn không thể làm, ta quyết định muốn đem Lưu gia võ quán quán chủ nhường cho ngươi lão sư, ngươi cảm thấy như thế nào? Lưu Thanh đột nhiên cảm thấy bản thân già, tăng thêm trên người có trọng thương không thể khôi phục trước kia, chỉ có thể tuyển hiền nội bộ, cũng là làm dạng dỡ Lưu gia võ quán một loại phương thức. Cha ngươi xác định sao? Lưu Lãng kiếp sợ hỏi. Đương nhiên, ngươi nhìn ta giống nói dẫn sao? Lưu Thanh kiên định đáp lại nói, đến lúc đó ngươi muốn hảo hảo cùng ở ngươi lão sư bên người học tập, ngàn vạn không thể kiêu ngạo, nếu không nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng. A a a. Lưu Lãng cao hứng nhảy dựng lên, sau đó ném câu nói tiếp theo điệu nói ra, "Cha, ta đi, ta muốn đem cái này tin tức nói cho Thiên Ca, tin tưởng hắn nhất định sẽ tiếp tay ngươi." Lưu Thanh thở dài một cái, trong lòng mặc dù có không bỏ, nhưng có người nguyện ý tiếp nhận, hắn cũng buông lòng, dù sao võ quán còn có còn nhiều sự tình tự mình giải quyết không được, chỉ mong cái này tuổi trẻ lão sư cùng nhi tử có thể thành công, hắn cũng coi như xứng đáng Lưu gia tổ tông. Chương 184, cực phẩm mẹ vợ Dịch Thiên trở lại san quán, vẫn là lưu lượng khách tràn đầy. San quán ở Vương Mỹ Lệ quản lý cùng kéo theo phía dưới, sinh ý dị thường hòa bạo, mỗi ngày đối người đầy là mối họa, ngay cả Dịch Tiên trở lại nhà hàng, phục vụ viên nhìn thấy cũng không có thời gian chào hỏi, đại lao bản tốt. Tỷ phu đến. Vương Đại Nưu xuyên thấu qua pha lê tưởng nhìn thấy Dịch Tiên thân ảnh cười nói, đi đi, lão bản lúc nào trở thành tỷ phu ngươi, còn muốn mặc không? Vương Mỹ Lệ nhìn thoáng qua sau, tiếp tục vùi đầu công tác, đối với những sự tình này nàng cũng không biết làm sao đi xử lý, trong lòng có chút loạn, chỉ có thể dùng công tác đi gây tê bản thân. Tỷ, lão mụ điện thoại tới, nói trở về ăn Tết, để ngươi mang nam bằng hữu trở về, ta cũng đã cùng mẹ thông báo. Vương Đại Nưu tiếp tục nói ra. Cái gì? Vương Mỹ Lệ căm tức nhìn, ngươi làm sao có thể nói lung tung vậy? Ta theo lão bản không có quan hệ, coi như có quan hệ, cũng là sư huynh cùng sư muội quan hệ, ngươi muốn là lại nói chuyện, cẩn thận ta sẽ nát miệng rộng. Trong lòng mười phần bất mãn, bởi vì nàng xác thực không có quan hệ nam nữ, cho dù có, đó cũng là bị cường hôn, không phải nàng mong muốn. Reng reng reng. Vương Mỹ Lệ điện thoại đột nhiên vang lên. Xuất ra xem xét, tự nhiên là lão mụ Việt Dương điện thoại. Sẽ không phải thực sự là a? Vương Mỹ Lệ dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm đang cười trộm đệ đệ. Sau đó cầm điện thoại di động đi sang một bên tiếp, uy, mẹ, chuyện gì à? Ta đang bận điệu đây. Mang mang bận điệu, ngươi bận rộn gì? Điện thoại bên kia Vương Mụ Mụ mười phần bất mãn nói ra, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi muốn là lại không mang theo một cái nam bằng hữu về nhà, cẩn thận cửa nhà ta đều không cho ngươi vào. Mẹ, không phải nói xong không thúc nhà, tại sao lại thúc giục đây? Vương Mỹ Lệ bất mãn, bởi vì lão mụ đã từng đã đáp ứng đến chính mình, không ở thúc nàng giao nam bằng hữu, cũng không thúc giục cưới, hiện tại vừa đến niên hội, lời này lại đem lên.
Không thúc, không thúc, không thúc làm được hả?
Ngươi nhìn ngươi đầu thôn đồng học tiểu Lý, nhân gia tiểu hài tử đều sẽ chạy, còn có ngươi đồng học tiểu Trường, nhân gia cuối năm cũng kết hôn, ta nếu là lại không thúc, ngươi có thể gả ra ngoài sao? Điện thoại đầu kia Vương mụ mụ làm bản thân nữ nhi lao tâm vô lực.
Mẹ, ta không lo lắng, ngươi muốn là muốn ôm tôn tử, ngươi thúc đệ đệ, hắn giống như có bạn gái, ngươi nhường hắn mang trở về cho ngươi xem là được rồi. Lao nữ lấy ta không thả, sẽ không sợ ta sinh khí không về nhà sao? Ngươi dám, có tin ta hay không cùng ngươi cha đi Mỹ quốc tìm ngươi?
A, tuyệt đối không nên, các ngươi đã tới, ta cũng không rảnh tiếp các ngươi, gần nhất công ty vừa mới cất bước, rất nhiều chuyện đều đi không được, khả năng ăn Tết đều trở về không được.
Xú nha đầu, liền biết rõ ngươi sẽ qua loa tắc trách ta, ta với ngươi cha đã đến Mỹ quốc.
A, không thể nào. Vương Mỹ Lệ nhìn về phía đệ đệ Vương Đại Nưu, nàng làm sao một chút tin tức cũng không nghe được đây.
Khuê nữ, nhìn sang quán bên ngoài, ta và cha ngươi đến, còn không nhanh đi ra tiếp chúng ta.
Vương Mỹ Lệ cúp điện thoại, quả nhiên ở san quán bên ngoài, nhìn thấy ba mẹ mình thân ảnh.
Chơi ạ.
Sau đó buông xuống công tác, tranh thủ thời gian đi ra đón tiếp. Vương Đại Nưu cũng nhanh chóng theo ra ngoài.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Cha mẹ đến ta sao không biết rõ?
Vương Mỹ Lệ trách cứ hỏi.
Lao tỷ, hoan buồn à, ta cũng không biết nhà, ta coi là cha mẹ nói đùa, không nghĩ đến chân giết tới Mỹ quốc.
Các ngươi tỷ đệ chuyện gì xảy ra a?
Ngồi ở quầy thu ngân dịch tiền, nhìn thấy bối rối hai người hỏi.
Cha mẹ ta đến.
Vương Mỹ Lệ trả lời một câu, liền chạy ra ngoài.
A.
Dịch Thiên cũng là một mặt một bức.
Sao không trước giờ chào hỏi đây?
Bất đắc dĩ Dịch Thiên cũng theo ra ngoài.
Quả nhiên nhìn thấy hai cái trung niên nam nữ, thân mặc thời thượng trang phục, nâng hai cái dương hành lý nhỏ, bước nhanh đi tới, sau đó hướng về phía Vương Mỹ Lệ bất mãn nói ra, xú nha đầu, nhìn ngươi còn thế nào trốn chúng ta?
Mẹ, ngươi nói cái gì đây?
Ta làm sao sẽ trốn các ngươi, hoan nên đều không kịp đây, chỉ là các ngươi tới, sao không trước giờ chào hỏi đây?
Vương Mỹ Lệ tiếp nhận phụ mẫu hành lý nói ra.
Nói một chút, nếu là cùng ngươi nói, ngươi sẽ để cho chúng ta tới sao?
Ngươi còn không tìm đủ loại lý do để cho chúng ta ở nhà chờ ngươi, vậy chúng ta chờ đến lúc nào?
Đợi đến đất vàng chôn thân sao?
Vương mụ mụ rất rõ ràng nữ nhi tính cách, dù sao từ ít nước đi tới San Francisco, cần làm đủ loại hộ chiếu, còn có ngồi 10 cái giờ máy bay, một đường sóc này khẳng định sẽ không để cho các nàng vất vả.
Cha, mẹ!
Vương Đại Nưu cười nên đón.
Thối tiểu tử, một năm không gặp, dáng dấp chân tráng.
Vương mụ mụ nhìn thấy bảo bối nhi tử, tranh thủ thời gian ôm đi lên.
Vương Mỹ Lệ bó tay rồi.
Có đôi khi đều hoài nghi, bản thân có phải hay không nhận được, bởi vì cha mẹ đối đệ đệ quá tốt rồi, đối với nàng thì là đủ loại yêu cầu, đủ loại nói chờ chút, dù sao về nhà liền là lại nhại không về không.
Thúc thúc, a di các ngươi tốt, hoan nên các ngươi đến San Francisco phố người hoa chơi.
Dịch Thiên thân làm nơi này chủ nhân, đương nhiên muốn đánh chào hỏi.
Chậc chậc chậc, cái này tiểu hòa tử, dáng dấp thật là tài a, có bạn gái không có a.
Nếu như không có mà nói, ngươi nhìn ta nữ nhi thế nào?
Đẹp không?
Vương mụ mụ nhìn thấy Dịch Thiên tranh thủ thời gian chào hàng nữ nhi của mình nói ra.
Dịch Thiên nhất thời cứng họng.
Lão bà tử, không muốn gặp người liền giới thiệu Mỹ Lệ có được hay không, người ở trên máy bay đều muốn 10 cái tiểu hòa tử danh thiếp.
Vương ba ba có chút bất mãn, dù sao nữ nhi của mình dáng dấp như hoa tự ngọc, làm sao cùng trong đất rau cải trắng một dạng giá rẻ đây.
A, mẹ, ngươi không thể nào.
Ngươi thế mà ở trên máy bay muốn mười mấy người danh thiếp a.
Vương Mỹ Lệ tiếu mỹ khuôn mặt lóe qua ửng đỏ.
Lão mụ nha,
ngươi cũng quá cực phẩm a.
Thế nào về sau còn có thể sống sót sao?
Vương Mỹ Lệ liền nhìn đều không dám nhìn một chút Dịch Thiên, sợ bản thân ném không nổi cái này mặt mo.
A di, ta vẫn còn độc thân, ta cảm thấy Mỹ Lệ là mỹ mạo cùng trí tuệ tập hợp ở một thân, nhưng ta mới vừa cảm thấy A di có thể đem Vương Mỹ Lệ giáo được cái này sao đồng, khẳng định ăn không ít đau khổ, tháo nát bao nhiêu tâm.
Dịch Thiên mỉm cười đáp lại nói.
Nghe được lời này, Vương Mỹ Lệ hận không thể xông đi lên bóp chết Dịch Thiên.
Bản thân lão mụ đều đủ phiền, con hàng này lại còn thêm phiền, đây không phải thành tâm để cho nàng khó coi sao?
Vương Mỹ Lệ đầu nhập đi khẩn cầu ánh mắt, hy vọng Dịch Thiên không muốn thêm phiền.
Mẹ, giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là chúng ta sang quán lão bản, cũng là ta và đệ đệ ở San Francisco đại lão bản, gọi Dịch Thiên, lão bản vị này là mẹ ta.
Vương Mỹ Lệ hy vọng có thể chuyển di một ít lời đề.
Lão bản, như thế tuổi trẻ, quả nhiên rất có tiền đồ.
Vương mụ mụ nhìn Dịch Thiên càng ngày càng thuận mắt, càng xem càng ưa thích, bởi vì cái gọi là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng.
Nguyên lai là lão bản a, ta vừa mới mạ muội, không có ý tứ, không có ý tứ, cảm tạ ngươi đối Mỹ Lệ bọn họ chiếu cố và quan tâm, ta quyết định, nữ nhi của ta, ngươi ưa thích mà nói, trực tiếp cầm đi, ta sẽ không hỏi đến.
Vương mụ mụ vỗ đùi điệu nói ra.
Cái gì?
Trực tiếp lấy đi.
Làm ta là cái gì?
Hàng hóa sao?
Vương Mỹ Lệ kém chút té xỉu trên mặt đất.
Chương 185, phân thân thiếu phương pháp. Vương Mỹ Lệ im lặng, nàng không biết lão mụ vì cái gì nhiều như vậy mà nói cho chuyện, luôn cảm thấy hai người rất quen thuộc, mà bản thân lạ lẫm một dạng.
Bọn họ ở trong san quán dùng cơm, Dịch Thiên cười cười điệu nói ra, thúc thúc Gazi các ngươi trước ăn, ta đi trước một cái toilet.
Sau đó rời đi chỗ ngồi.
Ta cũng đi.
Vương Mỹ Lệ tranh thủ thời gian đi theo.
Người cái này nha đầu, còn nói cùng nhân gia không quan hệ, liền đi nhà vệ sinh đều cùng một chỗ.
Vương mụ mụ cười nói ra.
Vương Mỹ Lệ nghe được lời này, kém chút không một đầu đập xuống đất, bản thân lão mụ cũng quá kỳ hoa đến.
Đi nhà xí Dịch Thiên, đi ra rửa tay,
phát hiện Vương Mỹ Lệ ở rửa tay buồn chờ lấy, sau đó nhìn một cái Chu Vi nói ra, nhà vệ sinh nữ người rất nhiều sao? Nhà vệ sinh nam không ai, ngươi có thể đi vào thuật điện.
Phi, ai muốn đi nhà vệ sinh, ta cho ngươi biết, không muốn ý đồ cùng mẹ của ta lôi kéo làm quen, chúng ta không có khả năng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều.
Vương Mỹ Lệ đưa ra cảnh cáo điện nói ra.
Vậy ngươi nói chúng ta thế nào mới khả năng?
Dịch Thiên đột nhiên tiến lên một bước, đem Vương Mỹ Lệ bước đến vách tường, trực tiếp một cái vách tường đông.
Ngươi nghĩ?
Vương Mỹ Lệ lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Dịch Thiên hôn đi lên.
Vương Mỹ Lệ muốn phản kháng, có thể nàng thân thể lại không chống cự không được, còn chủ động nên khép lại đi.
Lúc này Vương Mụ Mụ đang muốn đi nhà xí, liền nhìn thấy nữ nhi của mình ở tương lai con rể thân mật, trên mặt lóe qua một tia ngượng ngùng, sau đó nhẹ nhàng từng bước đi qua, không muốn quấy rầy người trẻ tuổi.
Vương Mỹ Lệ mở to mắt, liền nhìn thấy Mụ Mụ thân ảnh, khuôn mặt đỏ đến tựa hồ muốn nhỏ máu, sau đó không biết làm sao điệu giải thích nói, mẹ, cái này, cái kia, không phải ngươi nghĩ như thế.
Ngốc nha đầu, mẹ là người từng trải, ta hiểu, các ngươi tiếp tục.
Hắc hắc.
Vương Mụ Mụ cười hì hì đi ra.
Mẹ, ngươi không phải muốn nhà vệ sinh sao?
Vương Mỹ Lệ mắc cỡ đỏ mặt nói ra.
Đúng, các ngươi tiếp tục.
Vương Mụ Mụ mười phần đắc ý, sau đó đi nhanh vào nhà vệ sinh.
Đều tại ngươi chẳng những cương hôn ta, còn vách tường đông ta.
Vương Mỹ Lệ dùng oán hận ánh mắt nhìn hằm hằm đạo.
Dịch Thiên chỉ là cười cười nói, vừa mới, ngươi không phải cũng rất đầu nhập sao?
Chỗ nào có, ta không có.
Vương Mỹ Lệ sắc mặt như hồng hà che kín thiên không, nghĩ đến vừa mới cái kia một màn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại sao sẽ như vậy?
Nàng rõ ràng nghĩ cự tuyệt vách tường đông, thân thể cũng rất nên hợp.
Ừ, không để ý tới ngươi.
Vương Mỹ Lệ mang theo đỏ bừng khuôn mặt nhỏ rời đi.
Con rể a, đừng nghe cái kia nha đầu, mẹ ủng hộ ngươi a.
Vương Mụ Mụ ở nhà vệ sinh nghe lén, nhìn thấy nữ nhi lợi hại sau, thò đầu ra điệu nói ra.
Vương Đan Phượng mặc dù là nông thôn phụ nữ, nhưng được bảo dưỡng phi thường tốt, trên người cơ hồ không có nông thôn loại kia bị đạo, hoàn thành là một cái đô thành phố nữ nhân, cái kia thành thục bị đạo, giống như chín mùi quả táo, cái kia phong bận vẫn còn, không biết có bao nhiêu dòng người liền vào phản, nhất là cái kia nhất mắt cười một tiếng, đều mang theo toàn thành gió xuân, nhưng Dịch Thiên có chút nghĩ không ra, xinh như vậy xinh đẹp nữ nhi, vì cái gì Vương Đại Nhu lại rằng dốc?
Phổ thông đây,
không phải thân sinh.
Hai người a cùng nhau về đến trên chỗ ngồi.
Đối với vừa mới Vương Đan Phượng nhìn thấy tất cả, đều nói cho bản thân bạn già, mà Vương Đại Nhu thì là ở một bên cười trộm.
Vương Mỹ Lệ thì là một mực cúi đầu, ở trong đó đem bi phấn hóa thành muốn ăn, cuốn ăn đồ vật, trong lòng ở căm hận Dịch Thiên, đều do cái kia gia hỏa lựa chọn không đúng thời gian và địa điểm, đem bản thân vách tường đông, còn bị lão mụ nhìn thấy, coi như nhảy xuống hoàng hà cũng tắm không rõ.
Ở gian nan sống qua dùng cơm sau, đã là hơn 4 giờ chiều.
Vương Đại Nhu thì là đem cha mẹ mang về hắn nhà trọ, Vương Mỹ Lệ bị thả 3 ngày nghỉ kỳ bồi phụ mẫu, ở San Tở Giang Xít cô chơi, Dịch Thiên thì là an bài những người khác trong 3 ngày qua, làm tốt ứng đối chuẩn bị, nhất là nhường còn thừa đầu bếp, chuyên đánh mình cầm tay thức ăn.
Gen gen gen.
Mới vừa an bài xong công tác sau, Dịch Thiên điện thoại di động vang lên,
là Liễu Mỹ Mỹ đánh tới.
Đại phôi đản, vì cái gì lâu như vậy mới nghe?
Điện thoại bên kia Liễu Mỹ Mỹ biểu thị bất mãn nói ra.
Chỗ nào có, nghe được điện thoại, ta liền tiếp, lại nói ta ai cũng có thể lãnh đạm, duy chỉ có ta bạn gái, nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cùng về tin tức.
Dịch Thiên cười cười điện nói ra.
Không biết xấu hổ, người nào là ngươi bạn gái, ta cũng không có đáp ứng làm ngươi bạn gái, nói cho ngươi, chúng ta chỉ là giả trang, biết rõ không, giả trang, không thể đối ta có ý nghĩ xấu, không đúng. Nghĩ cũng không thể nghĩ, nếu là ta phát hiện ngươi nghĩ lung tung, không phải là đem ngươi khóa trở về cục, hảo hảo giáo huấn một phen.
Là, cô nãi nãi nói rất đúng.
Đại phôi đảng, ngươi nhanh tới đây cục cảnh sát tiếp ta đi.
Là, thân ái.
Nửa giờ tả hữu.
Dịch Thiên mang lấy sỉ cột hẹn óc đi tới cục cảnh sát cửa ra vào, mà Liễu Mỹ Mỹ cũng đang cửa ra vào chờ.
Đại phôi đảng, làm sao lâu như vậy?
Liễu Mỹ Mỹ bất mãn nói ra.
Thân ái, cũng đã rất nhanh, bình thường muốn một giờ, ta nửa giờ liền đến. Không biết có thể hay không bị cảnh sát giao thông mở hóa đơn phạt, bằng không thì ta liền thẳng rồi, bất quá không cần lo lắng, ta bạn gái là phố người Hoa cục cảnh sát đội trưởng, hắc hắc, giải quyết một chút hóa đơn phạt sẽ không có chuyện gì.
Dịch Tiên một mặt cười xấu xa điệu nói ra.
Không được kêu thân ái, ta cũng không phải ngươi bạn gái, cũng không thể gọi bậy, cẩn thận ta khóa ngươi về cục cảnh sát nghiêm hình khảo vấn, nhìn ngươi còn có dám hay không.
Liêu Mỹ Mỹ nhất bên cạnh xe, một bên nói ra.
Tuân mệnh, thân ái.
Dịch Tiên cười nổ máy xe, sau đó nói ra, thân ái, nhà ngươi ở đâu a?
Làm gì?
Nghĩ đánh cái gì chủ ý?
Ta cho ngươi biết, nghĩ đều không muốn muốn, bằng không thì ta thực sự khóa ngươi về cục cảnh sát, nghiêm hình khảo vấn ngươi, nhìn ngươi quý giá thân thể, có thể hay không tiếp nhận.
Thân ái, ngươi không nói cho của ta chỉ, ta làm sao hướng nhà ngươi mở a?
A.
Liêu Mỹ Mỹ mới nhớ tới, hiện tại đi nhà mình cùng cha mẹ ăn cơm chiều, cái này đại phôi đảng còn không có đi qua, sau đó bất mãn nói ra,
ừ, đều tại ngươi đánh kẻ xấu, đem ta đều làm hồ đồ rồi, ngươi hướng Kim Diệp tư xá, liền là lại quá long cửa hàng phụ cận, đến ta sẽ nói cho ngươi đi như thế nào.
Hắc hắc, thân ái, vậy ta về sau có phải hay không có thể thường xuyên đi ai ra ăn trực à?
Dịch Thiên lộ ra cười tà.
Người nào là ngươi thân ái, không biết xấu hổ, nhà của ta cũng không có làm người cơm, lại nói ngươi là sàn quán lão bản, ngươi có là cơm ăn, còn cần đi nhà của ta có sao?
Coi như ngươi tới, ta cũng đem ngươi đuổi đi.
Hai người một đường vui đùa ầm ĩ, sau đó lại đi cửa hàng mua một chút lễ vật sau, mới tiến vào Kim Diệp cư xá.
Ngồi thang máy đến 18 lâu.
Ở Liễu Mỹ Mỹ dẫn đầu dưới,
đến Liễu Mỹ Mỹ nhà mới. Gian phòng rất có nhà vị đạo, là một bộ hai phòng một phòng khách tinh phẩm phòng, sửa sang tương đối ấm áp, nhìn đến có phụ mẫu ở nhà liền là không giống.
Thúc thúc Gazi, đã lâu không gặp các ngươi.
Dịch Thiên cửa vào liền đánh chào hỏi điệu nói ra.
Tiểu Thiên A, ngươi tới rồi.
Lưu Miêu Miêu cao hứng nói ra, ai đù, ngươi cái này đứa nhỏ đốc, tới thì tới nhà, còn mang lễ vật gì, thực sự là quá khách khí đến, lần sau cũng không thể dạng này, bằng không thì Gazi ta sinh khí a.
Vâng vâng vâng, Gazi nói rất đúng, vậy ta trước thả nơi này.
Dịch Thiên cười cười, sau đó đem đưa đồ vật buông xuống.
Mỹ Mỹ, ngươi sao không giúp Tiểu Thiên thả một cái, thực sự là, lớn như vậy một người, cũng không hiểu sự tình, Tiểu Thiên ngươi về sau cũng không thể nuông chiều cái này nha đâu, càng ngày càng không tưởng nổi.
Lưu Miêu Miêu chỉ trích điệu nói ra.
Chương 186, khảo nghiệm mẹ.
Liêu Mỹ Mỹ nũng nịu điệu nói ra, sau đó nghiêng mắt thấy Dịch Thiên.
Dịch Thiên chỉ là cười cười, cũng không nói cái gì.
Thực sự là càng lúc càng không tưởng nổi.
Lưu Miêu Miêu tiếp tục nói ra, Tiểu Thiên, ngươi cùng ngươi thúc thúc trò chuyện một hồi, ta đi nấu cái cuối cùng đồ ăn, liền có thể ăn cơm đi.
Sau đó quay người tiến vào phòng bếp.
Ta cũng đi.
Liêu Mỹ Mỹ muốn nhân cơ hội, nhường ba ba sửa chữa một phen bản thân cái này giả trang bạn trai, sau đó nàng liền có thể danh chính ngôn thuận đưa ra chia tay, khôi phục sự tự do.
Thúc thúc tốt.
Dịch Thiên nhìn thấy Liêu Nam Thiên chính đang nghiên cứu ván cờ, sau đó đi tới.
Ngồi.
Liêu Nam Thiên lạnh lùng đáp lại nói.
Thúc thúc, ở nghiên cứu ván cờ sao?
Dịch Thiên nhìn thấy vây trên bàn cờ, cờ họ theo lộ song phương lẫn nhau kiểm chế, chỉ cần đi nhầm trong đó một bước, liền sẽ đẩy bàn đều thua. Đương nhiên, kỳ nghệ cao siêu người cũng có thể khởi tử hồi sinh.
Ngươi biết chơi cờ vây?
Liêu Nam Thiên hỏi.
Biết một chút.
Dịch Thiên đáp lại nói.
Vậy ngươi nói một chút cái này cờ đi như thế nào mới có thể thủ thắng?
Liêu Nam Thiên cờ vây trình độ đã là ba đoạn, thuộc về tương đối lợi hại, cũng có thể cùng đồng dạng nghề nghiệp cờ vây tay sánh ngang, thậm chí còn thắng nổi mấy cái nghề nghiệp tuyển thủ.
Liêu Nam Thiên cũng muốn thừa dịp cái này cơ hội cho Dịch Thiên một hạ mã uy, nhường hắn biết rõ tương đối lao phu con rể cũng không phải dễ dàng như vậy.
Đi nơi này tương đối thích hợp.
Dịch Thiên cầm lấy hắc kỳ, đặt ở bàn cờ nơi hẻo lánh vị trí.
Làm sao có thể?
Liêu Nam Thiên tức khắc trợn to mắt.
Cái này cờ hạ được quá tốt rồi.
Hắc kỳ nháy mắt chiếm cứ ưu thế, đem bạch kỳ đè xuống, hơn nữa còn có thể đầu đuôi hô ứng, phòng ngừa bạch kỳ phản công.
Diệu,
thực sự là diệu nha.
Ta làm sao không nghĩ đến một bước này đây?
Liêu Nam Thiên nghĩ thầm, gia hỏa này cũng không phải là vận khí a.
Không được, muốn cùng hắn ván kế tiếp mới được.
Liêu Nam Thiên sau đó đem cờ thu đến, Tiểu Thiên, chúng ta tới ván kế tiếp à?
Không dễ dàng Thiên phải chăng đáp ứng? Liêu Nam Thiên trực tiếp bắt đầu phía dưới bạch kỳ.
Chân thẹn là người một nhà, liền làm việc đều giống như.
Dịch Thiên nghĩ thầm, bởi vì Liêu Mỹ Mỹ liền là như thế bá đạo người, nhưng cuối cùng vẫn là cầm lấy hắc kỳ hạ.
Mẹ, ngươi nói cha có thể hay không nhường Dịch Thiên xấu mặt ta?
Liêu Mỹ Mỹ từ trong phòng bếp nhìn thấy ba ba đang cùng Dịch Thiên đánh cờ, nghĩ thầm Dịch Thiên khẳng định không phải ba ba đối thủ. Sau đó ba ba đối Dịch Thiên không hài lòng, ở nàng ở thừa cơ buôn bán một cái, đứng ở ba ba bên kia, liền có thể đem Dịch Thiên bay.
Hắc hắc,
không cần nói, cha ngươi kỳ nghệ cao như vậy, Tiểu Thiên đoán chừng không phải đối thủ.
Lưu Miêu Miêu cũng rõ ràng lão công kỳ nghệ, có không ít chuyên nghiệp tuyển thủ bị hắn đánh bại qua, làm sao đau lòng ngươi nam bằng hữu rồi?
Vậy còn không đi quên đủ, bọn họ không muốn hạ, bằng không thì cha ngươi khẳng định sẽ thừa cơ chế nhạo Tiểu Thiên.
Thật sao?
Đương nhiên.
Hắc hắc hắc,
còn không mau, ở trong này cười ngây ngô cái gì?
Không đi, nếu như hắn liền ba ba cái tia ải cũng không qua, còn thế nào coi chúng ta liếu ra con rể?
Khà 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 khà.
Lưu Miêu Miêu tức khắc bó tay rồi,
nhưng nàng nấu lấy đồ ăn, không cách nào bỏ đi, cũng chỉ có thể mặc cho sự tình phát triển tiếp.
20 phút đi qua,
Liêu Nam Thiên trên trán che kín mồ hôi, trước mắt ván cờ, nhường hắn 10 phần khó đi, thậm chí có thể nói, hắn bị áp chế lại, nếu như còn không nghĩ tới phá giải phương pháp, khẳng định thất bại.
Thúc thúc, đến ngươi.
Dịch Thiên cười cười điệu nói ra.
Trà sát.
Lão tử đương nhiên biết rõ, không cần ngươi nhắc nhở, ta chỉ là tạm thời nghĩ không ra phá giải phương pháp, cho ta ở ngẫm lại, ở ngẫm lại.
Lại là 5 phút đi qua.
Liêu Nam Thiên thủy chung do dự, không biết hướng chỗ nào phía dưới mới tốt, thấy thế nào bản thân phe trắng đều thuộc về tử cờ, làm sao phía dưới đều là một con đường chết, lui không thể giữ, công không chỗ đi.
Bầu không khí tương đối xấu hổ.
Tới tới tới, mau đem cờ thu, tới dùng cơm đi.
Lưu Miêu Miêu từ trong phòng bếp nhìn thấy bản thân lão công ở vào hạ phòng, mau đem đồ ăn bưng ra ngoài điệu nói ra, Tiểu Thiên à, nhanh đi rửa tay à, sắp ăn cơm rồi.
Hảo hảo, ăn cơm đi.
Liêu Nam Thiên nghĩ thầm, lão bà thực sự là cứu tinh, bằng không thì còn sẽ xấu hổ xuống dưới.
Tốt.
Dịch Thiên nói đứng dậy, hướng toilet đi.
Ta cũng đi.
Liêu Nam Thiên hướng Lưu Miêu Miêu sử một cái ánh mắt, ra hiệu hắn hỗ trợ thu thập cuối cùng tàn cuộc, bằng không thì cơm nước xong xuôi, còn sẽ tiếp tục hạ cái kia bàn cờ cụ. Lưu Miêu Miêu là một cái nhạy bén gia đình phụ nữ, chờ hai người đều tiến vào toilet thời điểm, mau đem cờ vây cho thu hồi đến.
Mẹ, làm sao đem cờ thu lại?
Không cho ba ba giáo huấn một cái Dịch Thiên sao?
Liêu Mỹ Mỹ manh manh mặt lại gần hỏi.
Cha ngươi thua, còn thu thập cái gì?
Lưu Miêu Miêu cười cười, lần này thực sự là càng xem con rể càng thích, rốt cục có người đem nhà mình lao đầu đánh bại, nhìn hắn về sau còn thế nào đắc ý lên xong toilet sau.
Người một nhà khoái trá dùng cơm.
Tiểu Thiên à, thúc thúc có một bộ chân tàng nhiều năm mà bảo, đợi lát nữa chúng ta đi thư phòng nhìn xem.
Liêu Nam Thiên cờ vây bại, khẳng định muốn tìm về mặt mũi, chỉ có thể từ hắn cuối cùng nhất tuyển, đem thua nhất thành bịn trở về, bằng không thì liền mất thể diện.
Mà bảo, ta không phải chờ rất nhiều, trước kia có luyện qua một cái.
Dịch Thiên thực sự đáp lại, bởi vì hắn từ xuất ngoại sau,
rốt cuộc không cầm qua bút lông, càng không cần nói tranh chữ nghiên cứu, có luyện qua liền tốt, đợi lát nữa đoán xem là ai mà bảo. Liêu Nam Thiên có chút không kịp chờ đợi, sau đó đứng lên điệu nói ra, không ăn, Tiểu Thiên, chúng ta tranh thủ thời gian thưởng thức à, ngẫm lại ta đều nhiệt huyết sôi trào.
A, Dịch Thiên còn tại ăn cơm, trực tiếp bị Liêu Nam Thiên kéo vào.
Xong, Tiểu Thiên khẳng định xong đời, thư pháp có thể là người cha lợi hại nhất tuyệt chiêu. Lưu Miêu Miêu tại vì Dịch Thiên than thở mà nói ra.
Vậy là tốt rồi, người ta liền có thể đưa ra chia tay.
Liêu Mỹ Mỹ đắc ý thầm nói.
Người nói cái gì?
Lưu Miêu Miêu kỳ quái nói ra.
Không, không có gì.
Liêu Mỹ Mỹ khỏe miệng lộ ra một tia gian trá, ngồi đợi xem trọng ý.
Bởi vì hắn hy vọng Dịch Thiên thua, nàng thì có lý do đưa ra chia tay.
Tiến vào thư phòng.
Trang trí một mặt có vị đạo, rất có mọi người phạm.
Mà thư phòng bích họa, thì đường bá hổ du sơn ngoạn thủy đồ, đương nhiên bộ này là hiện đại mô phỏng, cũng không phải là thật phẩm, cũng không đáng mấy đồng tiền.
Bàn đọc sách là gỗ lim, cả phòng phiêu tán nhàn nhạt đàn hương.
Người có thể cho người toàn thân thả lỏng.
Phẩm vị rất không tệ.
Liêu Nam Thiên tử trong ngăn kéo xuất ra một bức tranh chữ, sau đó giao cho Dịch Thiên nói ra, ngươi nhìn xem, là cái kia triều đại, cái kia mọi người tác phẩm.
Cái này,
thúc thúc, ta chỉ sợ nhìn không ra a.
Dịch Thiên có chút bó tay rồi.
Hắc hắc, liền là để ngươi nhìn không ra, nếu không ngươi đều hiểu, ta còn có thể trang bức sao?
Nhưng Liễu Nam Thiên nhiệt tình, nhường Dịch Thiên không cách nào kháng cự, chỉ có thể nói hết sức một cái.
Sau đó bắt đầu cẩn thận nhấm nháp trong tranh bút pháp, còn có trong tranh đệ tử.
Đây không phải sáu quân tử đồ sao?
Nhìn thủ pháp phi thường giống Chu Đạt thủ pháp, không giống là, đơn giản chính là, bất quá, giống như bộ này không phải nguyên tắc, mà là bị mọi người mô phỏng.
Chương 187, mạnh nhất trợ thủ hắn là khảo nghiệm nguyên tắc,
vẫn là mô phỏng người.
Bức họa này mặc kệ nhìn ngang nhìn dọc, đều là một bộ kinh điển mà nói.
Người nào mô phỏng?
Dịch Thiên suy tư chốc lát, sau đó nâng cầm lên nói ra, bộ này sáu quân tử đồ, nguyên tắc là Chu Đạt, bất quá không phải thật sự dấu vết, mà là bị mô phỏng. Nhưng mô phỏng nhân thư họa nghệ thuật tạo nghệ cao vô cùng, thủ pháp hẳn là ra về phần Liêu thúc thúc tay a.
Không sai, bất quá ngươi là thế nào nhìn ra được?
Liêu Nam Thiên rất kinh ngạc, nói ra sáu quân tử đồ rất bình thường, nhưng có thể nói ra mô phỏng người, đó là phi thường không tầm thường, hắn là làm sao biết là bản thân mô phỏng?
Cái này khiến hắn rất hiếu kỳ.
Kỳ thật vừa mới bắt đầu, ta cũng không biết là thúc thúc ngài mô phỏng, bất quá ta ở trong này phát hiện dấu vết để lại.
Dịch Thiên chỉ vẽ lên đề từ, sau đó lại chỉ bên cạnh dùng bút lông viết tiểu chữ, tiến hành so sánh một phen, có mấy phần thần vận, cho nên đoán ra đến Liêu Nam Thiên tay.
Không sai, không sai, rất tinh mắt, tâm tư tinh tế tỉ mỉ.
Liêu Nam Thiên mười phần tán thưởng điệu nói ra, vậy chúng ta lại đến so tài một chút thư pháp à?
Liêu Nam Thiên không khỏi Dịch Thiên đồng ý, cầm lấy đi bút lông trên giấy du tẩu, rất nhanh vài cái chữ to xuất hiện, tiểu chữ hành thư, giống như con cá ở trong nước du động.
Đến ngươi, Tiểu Thiên.
Liêu Nam Thiên nhìn xem tự viết chữ, thỏa mãn nói ra, dù sao hắn cũng là Mỹ Quốc Hải ngoại ít nước văn hóa thư pháp hiệp hội phó hội trưởng, ngoại trừ hội trưởng lối viết thảo bên ngoài, không người có thể so sánh.
Cái này không được đâu.
Dịch Thiên cảm thấy không tốt lắm ý tứ nói ra.
Có cái gì không tốt?
Nhanh nhanh nhanh.
Liêu Nam Thiên lúc này trong lòng đắc ý, thử, tiểu tử, muốn làm ta Liếu ra con rể, cũng không phải đơn giản như vậy, chẳng những muốn tinh thông kỹ nghệ, còn có họa tác, nhất là thư pháp càng trọng yếu, liền nhìn ngươi được hay không.
Vậy được rồi.
Dịch Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận bút lông, một lần nữa trải lên một trang giấy, sau đó dương dương sái sái viết mấy chữ, tốt, thúc thúc, viết không tốt, xin thứ lỗi.
Viết không tốt.
Liêu Nam Thiên trong lòng càng đắc ý rốt cục để cho ta thắng một lần a.
Nhìn ngươi tiểu tử, ở cờ vây trận trước ta ngược như vậy thảm.
Liêu Nam Thiên đi qua xem xét, tức khắc kinh ngạc và phần.
Trà sát,
cuồng thảo.
Đây chính là cỡ nào khó được tiểu chữ, bây giờ có thể viết ra cuồng thảo tay có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa có thể viết cuồng thảo người, cơ hồ là đem cái khác tiểu chữ nắm giữ thành thạo sau, mới có thể viết đi ra.
Bại.
Lúng túng.
Không nghĩ đến thế mà bị tương lai con rể đánh bại.
Hơn nữa còn không như vậy thảm, thương tích đầy mình địa bại phía dưới trận.
Gia hỏa này chân chỉ là một cái đại học lao sư sao?
Chân chỉ là một cái san quán lão bản sao?
Liêu Nam Thiên nghi vấn, dù sao đang kỳ nghệ cùng thư pháp tạo nghệ đều xa xa cao hơn bản thân.
Ha ha,
không hổ là ta Liễu Mỗ xem trọng con rể.
Liêu Nam Thiên chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, nhưng trong lòng rất khó chịu, bản thân thế mà bại bởi tuổi trẻ con rể, có phải hay không cảm thấy có chút buồn cười, không phải có chút, mà không phải quả thực là sỉ nhục nha.
Liêu Mỹ Mỹ cùng Liêu Miêu Miêu ở bên ngoài nghe được hai người cười to, đều đầy náo nghi vấn.
Phát sinh cái gì?
Ba ba vì cái gì cao hứng như vậy?
Chẳng lẽ cuồng loạn Dịch Thiên sao?
Nghĩ tới đây, Liêu Mỹ Mỹ trong lòng không khỏi vui vẻ.
Dịch Thiên lại đang liếu ra ngây người một giờ tả hữu liền trở về.
Ba ba, tình hình chiến đấu thế nào?
Liêu Mỹ Mỹ tranh thủ thời gian nói ra, có phải hay không đối với cái kia gia hỏa không hài lòng, nếu như không phù hợp ngươi tuyển con rể yêu cầu, ta lập tức cùng hắn chia tay.
Sau đó lấy điện thoại di động ra, liền muốn phát đánh ra đi.
Mỹ Mỹ, ngươi nam bằng hữu quá tuyệt vời.
Liêu Nam Thiên cảm khái nói ra, là ba ba thua, hơn nữa còn là bị cuồng loạn loại kia.
A.
Liêu Mỹ Mỹ cùng Liêu Miêu Miêu kinh ngạc miệng há mở o hình.
Các nàng đều biết rõ Liêu Nam Thiên ở kỳ nghệ cùng thư pháp phía trên tạo nghệ rất sâu, có thể nói là một vị mọi người.
Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a.
Liêu Nam Thiên than thở mà nói ra, các ngươi không muốn phiền ta, ta muốn đi thư phòng nghiên cứu nghiên cứu.
Hai mẹ con đều kinh ngạc không đồng nhất.
Liêu Mỹ Mỹ đi đến ban công bên ngoài, cầm điện thoại di động lên gọi cho Dịch Thiên,
"Uy, đại phôi đản, ngươi làm sao có thể dạng này?"
"Thân ái, ta làm sao rồi?"
Dịch Thiên đang lái xe đáp lại nói: "Không biết xấu hổ, người nào là ngươi thân ái, không cho phép lại kêu thân ái, biết không?"
Liêu Mỹ Mỹ phi thường bất mãn nói ra:
"Là, thân ái.
Ngươi..."
"Được rồi, ta theo ngươi nói, ngươi không thể thắng cha ta, biết không? Vừa mới ngươi nhường ba ba một chút mặt mũi cũng không có, ta cho tới bây giờ không có nhìn qua ba ba như thế cô đơn, hiện tại liền chui đầu vào thư phòng nghiên cứu sách gì cờ hoàng nghệ." Liêu Mỹ Mỹ đem vừa mới tình huống nói một cái.
"A, như thế nghiêm trọng a. Vậy lần sau ta bại bởi cha cha liền có thể..."
"Không biết xấu hổ, đó là ta ba ba, không phải cha cha, biết không? Ngươi dù sao ngươi không thể thắng cha, biết không?"
"Tuân mệnh, thân ái, ta dưới sự bảo đảm lần không thắng cha."
"Ai nha nha, ta làm sao bị ngươi vòng vào đi, ta cho ngươi biết, vậy ta cha, không phải cha, cha là ta cha."
"Đại phôi đản, dù sao ngươi không thể đánh ta chủ ý, nghĩ đều không muốn muốn, hiểu chưa?"
Liêu Mỹ Mỹ lúc đầu coi là ba ba có thể hoàn ngược Dịch Thiên, sau đó đưa ra không phù hợp yêu cầu đưa ra chia tay, khôi phục sự tự do, liền không cần bị mụ mụ thúc giục, có thể không nghĩ đến kết quả là tương phản, vẫn là rất thảm loại kia. Hiện tại cũng hoài nghi, có phải hay không tìm nhầm người giả trang. Gia hỏa này đơn giản yêu nghiệt, quá bất khả tư nghị. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, liền tắt điện thoại. Dịch Thiên trở lại sang quán, sinh ý cũng không tệ lắm, bởi vì Vương Mỹ Lệ chỉ đạo phòng bếp, làm ra không ít dược thiện canh, đến mức nàng không ở dưới tình huống, dược thiện canh không ngừng hàng.
"Đại lão bản, ngươi đã về rồi.
Lãng tử đang chờ ngươi." Phục vụ viên nhìn thấy Dịch Thiên trở về, tranh thủ thời gian điệu nói ra.
"Tốt, ngươi đi mau đi."
Dịch Thiên nhìn thấy Lưu Lãng ngồi ở đó một bên, sau đó đi qua, muộn như vậy còn tìm. Lời còn chưa nói hết, Dịch Thiên nhìn thấy Lưu Lãng mặt mũi bầm dập, giống như bị người ẩu đả qua, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì biến thành dạng này?
"Thiên ca, ngươi cần phải thay ta báo thủ, ta bị Huyền Vũ Võ quán người đánh, hơn nữa còn là 30-40 người, ta căn bản không phải bọn họ đối thủ, ta chỉ có thể liều mạng dễ rủa thoát thân, mới thành công chạy đến ngươi nơi này."
Lưu Lãng vẻ mặt đưa đám, nhớ tới mới vừa rồi bị mấy chục người ẩu đả, trong mắt bắn ra mãnh liệt sắc khí, hận không thể lập tức đem những người kia cho tay xé.
"Đúng rồi, Thiên ca, còn có một cái tốt tin tức muốn nói cho ngươi, cha ta muốn đem Lưu gia võ quán quán chủ chuyển vị cho ngươi, để ngươi tiếp nhận."
"Cái gì?" Dịch Thiên nghe được phía trước lời còn có thể, nhưng đằng sau mà nói, kém chút không phun một ngụm trà. "Cái này có thể không được, đây là nhà ngươi võ quán, ngươi có thể tiếp nhận, ta còn muốn dạy học, còn muốn quản lý san quán, ngươi nhìn ta san quán nhiều bận điệu nha."
"Bận rồi không?"
Lưu Lãng có biết rõ hiện tại san quán quản lý giả, thế nhưng là Mỹ Lệ tỷ tỷ, mà không phải Thiên ca cái này đại lão bản, sau đó nói ra: "Thiên ca, ngươi cũng đừng trang bận rộn, ta đều biết rõ, tranh thủ thời gian đáp ứng ta cha à, ta làm ngươi mạnh nhất trợ thủ, đến lúc đó chúng ta hợp tác, kéo tới phích lịch, đem Huyền Vũ võ quán làm nằm xuống." Chương 188, khó được hoạt động. Dịch Thiên kêu lên bản tử cùng Lưu Lãng, còn có bằng giải, quyết định muốn đi Huyền Vũ võ quán lấy lại danh dự. Bốn người hạo hạo đãng đãng giết tới Huyền Vũ võ quán, đi vào bên trong nhìn thấy có mấy chục người vây cùng một chỗ, làm bọn họ nhìn thấy Dịch Thiên bọn họ xông tới thời điểm đều kinh ngạc. Những cái này ra hỏa nghĩ tìm chết sao? Thế mà dám tìm lên Huyền Vũ võ quán, chẳng lẽ không biết bọn họ quán chủ cũng đã trở về rồi sao? Hơn nữa còn chỉ có bốn người, lấy trứng chọi đá, người đến người nào? Một cái ngồi ở võ quán trung gian trung nhân nhân, thân mặc bạch sắc đường trang, chính đang đối bản thân đệ tử phát biểu, nhìn thấy có người xông vào võ quán nổi giận nói: "Ngươi liền là quán chủ sao?"
Dịch Thiên nhìn xem trung niên nhân hỏi:
"Không sai, tại hạ Duyên Niên, chính là Huyền Vũ võ quán quán chủ, các ngươi có chuyện gì?"
Duyên Niên nhìn xem Dịch Thiên mấy người bọn hắn nói ra:
"Chuyện gì?"
"Đương nhiên là đến phá quán, bằng không thì đến nơi này chơi sao?"
Dịch Thiên ngả ngớn địa nói ra, hoàn toàn không đem Duyên Niên để vào mắt, người này nhìn xem giống một cái cao thủ, đến cùng có phải hay không còn muốn thử xem mới biết được.
"Sư phụ, liền là hắn đem đệ tử đả thương."
Võ quán đại sư Minh Chỉ Lưu Lãng địa nói ra:
"Phế vật, liền một cái tiểu hài tử đều đánh không lại, lại còn gọi mấy chục người đi ẩu đả, còn bị người ta chạy, ngươi có mặt?"
Duyên Niên quát mắng bản thân đệ tử nói ra: "Ta dạy các ngươi công phu, đều quên.
Ngươi dạy công phu bọn họ chưa quên, chỉ là công phu của ngươi không ra thế nào."
Dịch Thiên giễu cợt mà nói:
"Thiếu niên, lúc nào đến phiên ngươi cuồng vọng?"
Duyên Niên nhanh như thiểm điện hướng Dịch Thiên tiến công đi qua.
Hắn nhanh, Dịch Thiên càng nhanh,
trực tiếp một cái trọng quyền phản kích. Chỉ thấy Duyên Niên lui lại mấy bước, cao mày nhìn chằm chằm Dịch Thiên, người trẻ tuổi này thân thủ không tầm thường, thế mà có thể tiếp lấy hắn tiến công, hơn nữa có kinh người lực lượng bạo tạc. Muốn đối phó, nhất định phải toàn lực sử dụng.
Dịch Thiên khỏe miệng hơi hơi dương lên, hoàn toàn không đem Duyên Niên để vào mắt, quán chủ ngươi thân thủ liền dạng này, làm sao làm quán chủ?
Ngươi đệ tử đều bị ta người đánh bại, có cái gì mặt mũi?
Nói Dịch Thiên như cách huyền chi tiễn tiến công.
Hô hô,
quyền phong gào thét.
Bành!
Chỉ thấy Duyên Niên bị Dịch Thiên một cái trọng quyền đánh bay, nặng ngã sấp xuống trên mặt đất không nhúc nhích.
Các ngươi muốn làm cái gì?
Cái khác đệ tử nhìn thấy, đều muốn ngao nhau xông đi lên, thế mà đem bọn họ sư phụ đánh bại, người bọn họ tay cho dù tốt, cũng bất quá bốn người mà thôi, chẳng lẽ còn có thể đối phó bọn hắn 30-40 người?
A,
bành!
Xông vào rất trước mặt Huyền Vũ võ quán đệ tử, bị Dịch Thiên một cước đá bay, nháy mắt đụng đổ đằng sau xông lên người, nhất thời người ngã ngựa đổ, thống khổ không thôi, người phía sau càng không dám ở xông về phía trước, bởi vì trước mắt cái này ra hỏa, thực sự quá kinh khủng. Hơn nữa cái khác ba người, đồng dạng thân thủ bất phàm, lập tức phóng tới 7-8 cái Huyền Vũ võ quán đệ tử trên mặt đất.
Khu khu,
đều dừng tay cho ta. Ngay ở Huyền Vũ võ quán đệ tử muốn lần nữa tiến công thời điểm, Duyên Niên bưng bít lấy ngực từ dưới đất đứng lên, ngăn cản bản thân đệ tử nói ra:
sư phụ, bọn họ quá ngông cuồng.
Đúng rồi, chúng ta nhất định muốn giáo huấn bọn họ. Cũng không tin bọn họ có thể có ba đầu sáu tay, có thể đối phó chúng ta mấy chục người.
Đúng rồi, chúng ta không phục, nhất định muốn làm nằm sấp những cái này ra hỏa.
Cái khác đệ tử phẫn hận, lại dám phía trên bọn họ Huyền Vũ Võ Quán náo sự, đó là chỉ có tự tìm cái chết phần, nhất định muốn hung hăng ra khẩu khí này, nhất là hôm nay bị đánh mấy cái kia, nghị kích động càng nhiều người.
Đều dừng tay cho ta, dừng tay.
Duyên Nhiên bọn tới phía trước ngăn lại bản thân đệ tử nói ra, các ngươi không phải bọn họ đối thủ, phía trên lại nhiều cũng không đủ bọn họ luyện.
Sư phụ, làm sao có thể?
Đúng rồi a, bọn họ chỉ có 4 người, chúng ta có 30 40 người, sợ cái gì?
Đúng rồi, sợ cái gì, đều lên cho ta.
Ở trước đó bị đánh mấy cái đệ tử bên trong, không ngừng kích động những người khác, nhất là Võ Quán đại sư mình, kêu càng lớn tiếng, càng thêm tích cực, hắn liền là muốn báo thủ, nhất định muốn hung hăng giáo huấn mấy cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa.
Huyền Vũ Võ Quán mấy chục người, một cái ùa lên.
Thiên ca, làm sao bây giờ?
Chúng ta rút lui sao?
Hắc hắc, rút lui ngươi đàn đàn, lên.
Lang thang mấy người bọn hắn đắc ý cười nói, nhất là Bàng Giải đã có một đoạn thời gian bị Dịch Thiên an bài dựa chén đĩa, dựa chén các loại việc nặng, hôm nay khó được hoạt động gần cốt, bản tử thế mà kêu rút lui, cái kia không phải mất hứng sao?
Bàng Giải một ngựa đi đầu sông đi lên.
Lưu Lãng cũng không yếu thế, dù sao là vì việc khác mà đến.
Bàn tử đương nhiên cũng phải sông đi lên.
Hôm nay hảo hảo phát huy, về sau cũng không có tốt như vậy cơ hội rèn luyện.
Dịch Thiên đắc ý cười nói, nháy mắt đem trước mắt mấy cái thả nằm xuống.
A.
Huyền Vũ Võ Quán tức khắc kêu rên liên hồi.
Mười mấy cái Huyền Vũ đệ tử nhao nhao nằm ở trên địa thống khổ gào thét, nhưng Dịch Thiên bọn họ cũng không có hạ tử thủ, nếu như hạ tử thủ, những người này toàn bộ đi gặp Diêm Vương, dù sao người bọn họ tay đều là chiến đấu chỗ chí mạng, ở trên chiến trường cũng sẽ không nhân tử, một khi nhân tử, bản thân liền trở thành địch nhân dưới lao quỷ.
Duyên Nhiên nhìn thấy loại tình huống này, thực sự nhìn không được, nhưng lại không có thể ra sức, dù sao bản thân thân thủ không bằng cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi, chỉ có thể mặc cho người nhục nhã.
Huyền Vũ quán chủ, ta cho ngươi biết, ngươi khi phụ ta có thể, nhưng ngươi khi phụ ta liền vì ta người ra mặt, đánh đến ngươi ngay cả mẹ đều không có biết.
Dịch Thiên nhìn vẻ mặt mở mịt Duyên Nhiên nói ra,
ngươi nói làm sao bây giờ, liền làm thế đó a.
Duyên Nhiên bất đắc dĩ nói ra,
tốt, bồi thường chúng ta 50 vạn tiền thuốc men.
Dịch Thiên trực tiếp nói ra,
cái gì?
50 vạn?
Đây là phá quán,
vẫn là dọa dẫm bắt chẹn.
Thấy thế nào cũng không giống phá quán, mà là cướp bóc.
50 vạn liền 50 vạn.
Duyên Nhiên từ trên người móc ra một trương thẻ ngân hàng, giao cho Dịch Thiên điệu nói ra, trong này 50 vạn, ngươi cầm lấy đi chữa thương a.
Nhìn xem bản thân nằm ở trên địa đệ tử, chỉ có thể bỏ tiền bồi thường.
Còn có, về sau ngươi người, nếu là còn dám quấy rối Lưu gia võ quán, ngươi Huyền Vũ võ quán cách đóng cửa không xa, ngươi có biết rõ?
Dịch Thiên tiếp tục đưa ra cảnh cáo địa nói ra,
ta biết rõ.
Duyên Nhiên chỉ có thể đáp ứng địa nói ra,
còn có,
chờ ta nghĩ kỹ lại nói cho ngươi.
Dịch Thiên đắc ý cười, bởi vì hắn không biết còn có yêu cầu gì.
Được, ngươi nói tính.
Duyên Nhiên chỉ có thể vẻ mặt đưa đám, mặc cho Dịch Thiên bài bố cùng khi dễ, nhưng một ngày nào đó có thể mở mày mở mặt, nhất định sẽ nhường giá hỏa này trả giá đắt.
Ngươi có phải hay không ở muốn làm sao trả thù ta?
Dịch Thiên xem xét Xuyên Điệu nói ra.
Không, không có, không có chuyện này, ngươi nghĩ nhiều.
Duyên Nhiên trong lòng khổ a, làm sao ngẫm lại đều không được sao?
Còn có nhường hay không người sống?
Bản thân đệ tử rước lấy nghi ngờ, chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt.
Dựa nhục sau, Dịch Thiên mang theo Lưu Lãng bọn họ trở lại trong võ quán, sau đó nói ra, Lãng tử, mấy ngày nay võ quán trước tạm thời buôn bán, chờ thêm mấy ngày lại nói.
Vì cái gì?
Lưu Lãng tò mò hỏi.
Những người này khẳng định sẽ trả thù cùng phải dối, chúng ta nhất định phải đề phòng.
Minh Bạch.
Chương 189, Phùng gia quả nhiên ở cùng ngày ban đêm, Lưu gia võ quán bên ngoài vây quanh không ít người.
Lưu Lãng dựa theo Dịch Thiên phân phó, võ quán đóng chặt không mở cửa, mặc kệ người bên ngoài làm sao la hét cùng chửi rủa, đều coi như gió bên hai, không đặt ở trong lòng.
Những người kia ở đó không chiếm được đáp lại sau, dần dần đánh mất thú vị, chậm rãi tán đi.
Dịch Thiên bọn họ ở tiếp xuống thời gian bên trong, hoặc là ở săn quán, hoặc là ở học giáo, lại lấy bị kéo đi xung làm nam bằng hữu Man Thiên Quá Hải.
Một ngày này hắn chính đang trong căn hộ ở một mình,
bởi vì Vương Mỹ Lệ còn tại bồi phụ mẫu, hoặc là ở san quán bận điệu, nhà trọ rất ít trở về.
Đinh đinh đinh,
điện thoại di động vang lên.
Dịch Thiên nâng cao nằm trên ghế salon, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, một cái giật mình nhảy dựng lên, bởi vì tin tức tất nhiên chuột phát qua đến, có nhiệm vụ muốn đi chấp hành.
Nhiệm vụ muốn đi bảo hộ một kẻ có tiền người nữ nhi.
Dịch Thiên trực tiếp tự tuyệt.
Loại này nhiệm vụ vẫn là ít tiếp cho thỏa đáng.
Nhưng chuột đất bên kia liên tục phát tin tức khẩn cầu, Dịch Thiên cảm thấy có thể khiến cho chuột đất coi trọng như vậy, người kia bối cảnh khẳng định không đơn giản, bởi vì chuột đất cho tới bây giờ không miễn cưỡng, cũng sẽ không khẩn cầu.
Dịch Thiên trực tiếp nhường đất chuột đem bảo vệ người cùng bảo hộ nhân gia đình hồ sơ phát qua đến.
Ở chờ hắn đọc xong tư liệu sau, Dịch Thiên kinh ngạc.
Bảo vệ người,
nữ,
tuổi tác 28 tuổi,
Phùng thị tập đoàn tổng giám đốc,
hơn nữa thân thể hoạn có tật bệnh.
Về phần bệnh gì, trên tư liệu cũng không có nói rõ, thậm chí có thể nói chỉ viết thân thể hoạn tật hai chữ, cái này cũng không phải chuột đất tính cách, bởi vì những năm này thu đến hắn tình báo cùng tin tức đều là cặn kẽ có phương pháp án kiện cung cấp tham khảo.
Lần này càng đưa tới Dịch Thiên chú ý một ngày thời gian bên trong,
Dịch Thiên đều đang nghiên cứu tiếp xuống nhiệm vụ.
Ngươi làm sao ở nhà a?
Vương Mỹ Lệ trở về nhìn thấy Dịch Thiên ngồi ở trong căn hộ, mười phần nghiêm túc đọc tư liệu.
Hôm nay không ra ngoài.
Dịch Thiên trả lời một câu, sau đó tiếp tục nghiên cứu.
A, đúng rồi, cha mẹ ta trở về nước. Vương Mỹ Lệ nói ra.
A, không nhiều chơi mấy ngày sao? Dịch Thiên kinh ngạc nói ra, nếu như có thể cho bọn hắn làm thẻ lục, chuyển đến Mỹ quốc cư trú đều không phải vấn đề, thuận tiện chiếu cố các ngươi là được.
Không cần, bọn họ ở không quen bên này.
Vương Mỹ Lệ nói đi qua đi hỏi, ngươi lại nhìn cái gì đâu?
Một chút tư liệu, đúng rồi, mấy ngày nay đi với ta tiếp một cái nhiệm vụ thế nào?
Dịch Thiên trong đầu đột nhiên nghĩ đến, Vương Mỹ Lệ là bản thân sư muội, vẫn là cùng sư phụ học tập đệ nhất tuyệt y thuật, mặc dù chỉ học được mấy ngày, nhưng sư phụ nói nàng tiềm lực vô hạn, nắm giữ kinh người y học thiên phú, tin tưởng nhất định có thể giúp một tay.
Nhiệm vụ?
Cái gì nhiệm vụ?
Vương Mỹ Lệ tò mò tiến tới nói ra.
Đột nhiên ý thức được cái gì, Tiếu Mỹ khuôn mặt xoát một cái đỏ lên, Vương Mỹ Lệ liếc một cái nói ra, đẹp không?
Đẹp mắt.
Dịch Thiên tự nhiên đáp lại.
Có muốn hay không sờ một chút?
Muốn.
Hô.
Vương Mỹ Lệ nhẹ nhàng mà thổi qua một hơi, lạnh buốt có thể thoải mái, nhưng là một giây sau, Dịch Thiên hối hận, ánh mắt lại cảm giác không thoải mái, càng ngày càng không thoải mái, thậm chí đau đớn không thôi.
A, sư muội, ta sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không nên đùa giỡn ngươi.
Dịch Thiên biết rõ mới vừa rồi bị thổi khẩu khí kia có độc, nếu không sẽ không vừa đau vừa nhột, tương đối khó chịu.
Chân biết lỗi rồi.
Vương Mỹ Lệ đắc ý nói ra, nhìn đến cùng sư phụ học tập quả nhiên không giống, liền có thể thành công chế phục gia hỏa này. Đương nhiên Lô thống sư huynh bên kia tiếp xúc tương đối ít, tự nhiên ít dùng thủ đoạn.
Sư phụ lao nhân ra anh minh nha.
Dịch Thiên chân hối hận, không nên đem mang Vương Mỹ Lệ đi gặp sư phụ sư nương.
Nhưng không có thuốc hối hận, về sau chỉ có thể quay quay nghe lời thụ giáo, không dám trêu chọc sư muội, làm sao khi trở về nhất định muốn hướng sư phụ tố khổ, thậm chí muốn thỉnh giáo bản thân lợi hại hơn thủ đoạn phòng thân.
Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Sư muội nhìn ta như thế thành khẩn ánh mắt cùng thân mật lời nói, liền biết rõ ta so Trần Châu thật đúng là.
Dịch Thiên chỉ có thể khổ bức cầu xin tha thứ, không nghĩ đến không cẩn thận trúng chiêu.
Vương Mỹ Lệ càng thêm đắc ý sau đó lại thổi một hơi.
Dịch Thiên một cái giật mình, đau đớn nháy mắt biến mất, còn cảm giác trước mắt một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái, như thanh tuyển tràn vào, giống như vạn xuân xanh biết như vậy hưởng thụ.
Làm sao lại thế này?
Ý nghệ thuật quá thần kỳ a.
Dịch Thiên rất muốn học, nhưng hắn không có cái kia thiên phú, chỉ có thể trông mong bị khi dễ.
Vương Mỹ Lệ lúc này chính đang vì thắng lợi đắc ý thời điểm, đột nhiên một cái điên cuồng miệng muốn tới, hơn nữa càng hôn càng kịch liệt. Dịch Thiên cái kia bàn tay heo ăn mặn bắt đầu ở Vương Mỹ Lệ trên thân chạy lấy.
Vương Mỹ Lệ trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng rất muốn cự tuyệt, nhưng lại cự tuyệt không được, thân thể đang không ngừng phối hợp, bản thân làm sao có thể dạng này?
Không thể dạng này, khuôn mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ máu ra.
Không được.
Vương Mỹ Lệ hai tay che ngực, sau đó đẩy ra Dịch Thiên, sau đó nhanh chóng chạy về gian phòng, sau đó đem trong môn khóa, sợ hãi Dịch Thiên sẽ truy tiến đến đem nàng lần nữa đạp đổ.
A, không được, không được.
Càng nghĩ Vương Mỹ Lệ tiểu nộn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tim đập rộn lên, hô hấp gấp rút, chỗ ngực giống như vạn con mai con gào thét tán loạn.
Chẳng lẽ bản thân yêu ra hỏa này rồi?
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Ngày thứ hai buổi sáng,
Dịch Thiên cùng Vương Mỹ Lệ rời đi San Francisco, tiến về bảo đảo chấp hành nhiệm vụ.
Hai người mới vừa rồi máy bay, có người một cỗ còn dài hơn xe sang trọng ở chờ.
Xin hỏi là Dịch Thiên tiên sinh cùng Vương tiểu thư sao?
Một cái tuổi trẻ đại khái 60 tuổi tả hữu lão nhân cung kính hỏi.
Là, ngươi là?
Dịch Thiên nhìn xem lão nhân hỏi.
Hồi hai vị, xuống lần nữa là Phùng gia lão quản gia, gọi ta Nhốt quản gia liền tốt.
Nhốt quản gia đáp lại điệu nói ra, hai vị mời đi theo ta.
Dịch Thiên cùng Vương Mỹ Lệ đi theo Nhốt quản gia lên xe, cùng Nhốt quản gia một đường sướng trò chuyện Phùng gia sự tình, mà Nhốt quản gia cũng là thất bề, bởi vì nhà mình lao ra phân phó, nếu như Dịch Thiên cần cái gì, biết rõ đều nhất định phải đáp lại, nếu không sẽ gặp trừng phạt.
Lượn dài hơn xe sang trọng, đang hành xử hơn một giờ tả hữu, rốt cục đến Phùng gia.
Phùng gia là một tòa cổ đại phong ở, nhìn qua rất có ít nước cổ đại kẻ có tiền có địa vị gia đình, nhất định phải ở bây giờ cái này tấc đất tấc vàng thế giới, có thể nắm giữ chiếm hơn ngàn trở lên diện tích phòng ở, không nói muốn bao nhiêu tiền, mà vẹn vẹn phòng ở sửa chữa cùng bảo dưỡng, đều cần hơn trăm vạn một tháng, có thể cho không ít người sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Tiến vào Phùng gia phòng ở, bên trong kết cấu cổ phong cổ vị. Lúc này mặc dù đã là mùa đông, nhưng bảo đảo nơi này lại có thể nhìn thấy bạch sắc hoa sen, trong nước toát ra bạch sắc cánh hoa, chính như một câu kia, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa sạch sóng gợn mà không yêu, là quân tử vậy.
Đây chính là Hà Bạch quân tử sen.
Ở trong viện tử đi vài phút sau, cuối cùng đã tới Phùng gia chủ viện, nhìn thấy một cái đình nghỉ mát, ngồi ở một cái thân mặc bạch sắc hoa sen váy mỹ nữ, chính đang nhìn xem xanh biếc không ngớt ao hoa sen.
Nốt quản gia đem Dịch Thiên bọn họ mang đi đình nghỉ mát bên kia, sau đó cung kính nói ra, "Tiểu thư, Dịch Thiên tiên sinh cùng Vương tiểu thư đã đến."
Chương 190, sợ nam nhân chứng bệnh Phùng Tuyền.
Phùng gia Thiên Kim tiểu thư,
tuổi tác 28 tuổi,
hoàn có tiên thiên sợ nam nhân chứng bệnh.
Đây cũng là chuột đất tư liệu chỉ điển hoàn tật khái quát.
Đương nhiên sợ nam nhân triệu chứng cũng không phải gặp nam nhân liền sợ hãi, mà là dắt tay hoặc là hôn, sẽ có phản cảm hoặc là ác tâm nôn mửa biểu hiện, về phần Phùng Tuyền làm sao được đến, nàng cũng không rõ ràng.
Có thể là tiên thiên, cũng có thể là về sau.
Mời ngồi đi.
Phùng Tuyền lạnh lùng nói ra.
Lạnh quá, so với ngươi Âu Dương Bạch Tuyết còn lạnh hơn mấy phần.
Vương Mỹ Lệ thấp giọng hướng về phía Dịch Tiên nói ra.
Dịch Tiên bó tay rồi.
Cái gì ta Âu Dương Bạch Tuyết?
Ta cũng muốn là ta, đáng tiếc còn không phải, bất quá hắn tin tưởng về sau nhất định sẽ vâng.
Phùng tiểu thư, ngươi tốt.
Dịch Thiên chỉ biết là Phùng Tuyền rất có hoa tận, nhưng không biết là bệnh gì, cho nên đưa tay tới nắm tay ra hiệu.
Xì xì xì.
Hai người nắm chắc tay thời khắc, trên tay đột nhiên như bị thiểm điện điện một cái.
Chuyện gì xảy ra?
Người cũng tốt.
Phùng Tuyền cũng cảm thấy yêu kỳ, bị cái này nam nhân đột nhiên nắm tay, thế mà không có chút nào sợ triệu chứng, không có chán ghét, cũng không có ác tâm, càng không có nôn mửa, ngược lại là một loại chờ mong. Chẳng lẽ cái này nam nhân có đặc thù mị lực? Nhưng Phùng Tuyền cũng chỉ là lóe qua một cái loại này ý nghĩ, liền bị phủ nhận. Nàng đi tìm rất nhiều tên trị liệu, thậm chí bác sĩ tâm lý tìm khắp rất nhiều, vẫn như cũng không có bất luận cái gì kết quả, thậm chí sợ nam nhân chứng bệnh tựa hồ càng nghiêm trọng hóa. Lệnh tôn Phùng Hổ Dũng đây. Dịch Thiên ngồi xuống vài phút cũng không gặp Phùng Hổ Dũng thân ảnh. Cha ta, ra khỏi nhà. Phùng Tuyền vẫn như cũ băng lãnh như xương, thậm chí ánh mắt bên trong có một loại hoảng hốt và bất an, sau đó nói sang chuyện khác địa nói ra, vị này là ngươi. Nhìn thấy Dịch Thiên bên người ngồi coi là như thế mỹ lệ nữ nhân, có chút tò mò. Ta là hắn sư muội, ta gọi Vương Mỹ Lệ, Phùng tiểu thư. Vương Mỹ Lệ vượt lên trước đáp lại nói. A. Phùng Tuyền thản nhiên nói. Không biết Phùng tiểu thư lần này thuê ta tới, có cái gì khó khăn đây? Dịch Thiên trực tiếp nói ra, dù sao chuột đất nhiệm vụ bên trong, chỉ nói một câu bảo hộ nhiệm vụ mà thôi, cũng không có cái khác bất luận cái gì nhắc nhở, thậm chí có thể nói, hắn tiếp nhiệm vụ này, trong lòng cũng là nghi vấn chủ điệp. Nhà chúng ta ở châu Phi dính quốc hữu một chỗ khoáng trường đã xảy ra chuyện, ta cũng muốn tự mình đi nhìn xem, dù sao cũng là Phùng gia một phần tử. Phùng Tuyền đáp lại nói, bởi vì những ngày này, nàng tiếp vào quá nhiều khiếu nại thậm chí nhân viên bãi công chẳng diện, lúc đầu nàng nghĩ một người, nhưng bị ba ba ngăn cản, nói bên kia quá nguy hiểm, sơn tặc cùng phần tử khủng bố, thuê dòng binh hàng năm ở bên kia hoạt động, một người đi sợ có cái gì không hay xảy ra, cho nên an bài người bảo hộ nàng an toàn. A, ta hiểu. Nguyên lai là muốn đi châu Phi, khó trách muốn làm được cái này sao thần bí, chuột đất cũng là sợ bản thân cự tuyệt, Dịch Thiên bất đắc dĩ nhún vai bảng, không biết lúc nào lên đường đây. Đêm nay, chúng ta cưỡi chuyên cơ đến dính quốc sân bay, sau đó đang lái xe tiến về quan trường, không biết Dịch Tiên sinh có cái gì vấn đề sao? Kỳ thật Phùng Tuyền có chút không tin Dịch Thiên năng lực, dù sao quá tuổi trẻ, một cái người trẻ tuổi có cái gì bảo hộ năng lực? Hơn nữa còn một bộ sắc mị mị ánh mắt, tuy nói nàng không đến chế, nhưng là không thích. Sư muội, ngươi có cái gì vấn đề sao? Dịch Thiên xoay người hỏi. Có vấn đề, ta các hạng hộ chiếu. Vương Mỹ Lệ hồi tưởng bản thân hộ chiếu vấn đề. Cái này không phải vấn đề, có ta ở đây hết thảy đều ok. Dịch Thiên đánh cược điểm nói ra. Vậy liền không thành vấn đề. Vương Mỹ Lệ không biết Dịch Thiên muốn nàng tới làm cái gì, chẳng lẽ hắn không biết bảo hộ một cái như hoa tự ngọc mỹ nữa sao? Đây chính là cỡ nào khó được cơ hội, nói không chừng ở nhiệm vụ quá trình bên trong, trở thành vùng gia con rể, đó cũng không phải là có thể một bước lên trời gần nhất cự ly. Quản gia, mang bọn họ xuống dưới nghỉ ngơi một cái, ban đêm chúng ta xuất phát ngàn vạn châu Phi dính quốc. Phùng Tuyền phân phó điệu nói ra. Là, tiểu thư. Nốt quản gia cung kính đáp lại nói. Vương Mỹ Lệ đi theo Dịch Tiên cùng một chỗ xuống dưới nghỉ ngơi. Chờ bọn hắn tiến vào riêng phần mình gian phòng sau, Vương Mỹ Lệ lẹn đến Dịch Tiên gian phòng, bởi vì nàng thủy chung cảm thấy cái này Phùng Tuyền có vấn đề, về phần vấn đề gì, nàng tạm thời còn nhìn không ra. Sư muội, làm sao rồi? Dịch Thiên ngồi trước máy vi tính, chính đang xem xét châu Phi dính quốc địa đồ chỉ tiêu, bởi vì dính quốc không lớn, tương đương với ít nước một cái đại thành thị không sai biệt lắm, cho nên nghiên cứu, 10 phần thuận tiện. Sư Minh, ngươi có hay không cảm thấy cái này Phùng Tuyền có vấn đề a? Vương Mỹ Lệ tò mò hỏi. A, vấn đề gì? Ta cũng không biết, tạm thời nhìn ra, tựa như là một loại bệnh, lại không quá giống. Sư muội, nhìn đến y thuật của ngươi tiến bộ thật nhanh, khó trách sư phụ nói ngươi có y học thiên phú. Vậy ngươi nói như vậy, Phùng Tuyền thật có bệnh? Ân, nàng trên tư liệu biểu hiện thân thể hoàn tật, về phần bệnh gì, trên tư liệu cũng không có nói, đây cũng là ta cần ngươi chủ yếu nhất ý tứ. A. Vương Mỹ Lệ khó trách cảm thấy có một loại bệnh chứng trạng thái, về phần bệnh gì, khả năng nàng bắt mạch, cũng có thể biết được một hai, bất quá Phùng Tuyển thực sẽ cho nàng bắt mạch sao? Ban đêm, một trận chuyên cơ từ bảo đảo bay thẳng hướng châu Phi dính quốc. Phùng gia chuyên gia, có thể nói xa hoa, kẻ có tiền liền là tốt. Phùng Tuyển thì là theo dựa vào ở trên đế, lặng lặng nghỉ ngơi, dù sao từ bảo đảo bay đến châu Phi dính quốc cần 10 cái giờ, không nghỉ ngơi nào sẽ rất mệt mỏi. Vương Mỹ Lệ nhìn xem Phùng Tuyền như một cái tịnh mỹ nhân, dựa vào đang ghế dựa, một cái nữ nhân có thể đẹp để cho nàng đều có chút đố kỵ, mà nàng Phùng Tuyền thiếp thân nữ bảo tiêu kiêm trợ lý, cũng đang một bên nghỉ ngơi, nốt quản gia thì là lưu ở Phùng gia quản lý cái khác động tác. Vương Mỹ Lệ chậm rãi nhích tới gần, duỗi ra xanh nhạt tay nhỏ, sau đó giúp Phùng Tuyền xem mạch. "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Phùng Tuyền đột nhiên mở ra xinh đẹp đôi mắt, trừng lớn Vương Mỹ Lệ, không có hoang mang, cũng không có sợ hãi, mà lại an tĩnh như một tòa băng sơn địa đáp lại nói. "Không, không có gì, ta chỉ là nhìn thấy Phùng tiểu thư ngươi sắc mặt có chút kém, muốn giúp ngươi bắt mạch một chút, nhìn ngươi khó chịu chỗ nào." Vương Mỹ Lệ xác thực muốn biết Phùng Tuyền được bệnh gì, như vậy thần bí, liền sư Minh Dịch Thiên đều không biết. "Ngươi là bác sĩ?" Phùng Tuyền xinh đẹp đôi mắt chớp một cái. "Ân." Phùng Tuyền lúc đầu trong mắt lóe qua vẻ vui mừng, nhưng nghĩ tới bản thân nhiều năm như vậy, khắp nơi tìm kiếm danh y giúp hắn trị liệu sợ nam nhân chứng bệnh, nhưng mỗi một cái đều lắc lắc đầu, căn bản không cách nào trị liệu. "Làm sao Phùng tiểu thư không tin ta sao?" Vương Mỹ Lệ làm được Phùng Tuyền đối diện nói ra, "Có lẽ ta có thể chữa trị xong ngươi bệnh." "Chân?" Phùng Tuyền lóe qua kinh hỉ, sau đó nói ra, "Nếu như ngươi thật có thể chữa cho tốt ta, ta nguyện ý thanh toán 1000 vạn chữa bệnh phí tổn." "1000 vạn?" Trời ạ, Vương Mỹ Lệ mặc dù giúp Dịch Thiên quản lý tất cả, qua tay tiền cũng không dừng lại 1000 vạn, nhưng lại lập tức nói 1000 vạn tiền xem bệnh, để cho nàng cảm thấy buồn cười, lại khổ sở, bởi vì có bệnh khó cầu y cái này tiền nhiều lắm, cho ta 500 khối liền tốt, chỉ cần tìm tới ổ bệnh, liền có thể chữa trị xong tận bệnh, đương nhiên ngươi muốn đối ta nói thoải mái." Vương Mỹ Lệ trực tiếp nói ra. Chương 191, Dĩnh Quốc bị tập kích 500. Cái này đi bệnh viện lớn treo danh ý đều không ngừng. Dịch Thiên có chút hôn mê, cái này sư muội có phải hay không đốc? Có tiền không lừa, đây chính là muốn bị cầm lấy đi làm người đạo hủy diệt. Nơi này 500. Phùng Tuyên xuất ra 500 khối, đưa cho Vương Mỹ Lệ điệu nói ra. Trước xem bệnh. Vương Mỹ Lệ cũng không có lấy tiền, mà là trực tiếp giúp Phùng Tuyên bắt mạch, bắt đầu chẩn bệnh, sờ đến mạch tượng tương đối ổn, không có bất luận cái gì dị tượng, thậm chí so người bình thường còn bình thường. Làm sao lại thế này? Vì cái gì từ trên biểu tượng nhìn thấy có bệnh trạng, mà mạch tượng như thế ở đây? Đột nhiên móng tay cảm giác xúc động. Vương Mỹ Lệ mỉm cười, ta đã có đáp án, bệnh chứng này cũng không phải y học có thể giải thích, chỉ có thể là người hữu duyên mới có thể trị liệu, thậm chí chỉ có duyên người mới có thể tiếp xúc. Phùng Tuyên kinh ngạc, không nghĩ đến như vậy xinh đẹp nữ nhân, y thuật cao siêu như vậy, ở rất nhiều danh y đều nhìn không ra, vẫn là tự mình nói, mới biết được bệnh mình chứng, quả nhiên không đơn giản. Người hữu duyên. Phùng Tuyên kỳ thật cũng không phải độc thân, hắn có một cái nam bằng hữu, còn ở chung mấy năm, nhưng hai người cho tới bây giờ không có hôn, thậm chí ngay cả dắt tay đều không có, bởi vì nàng nam bằng hữu một khi chạm nhau đụng, nàng liền ác tâm luôn mửa, thậm chí nóng nảy. Không sai, kỳ thật ngươi cái này cũng gọi là hữu duyên bệnh. Vương Mỹ Lệ chậm rãi mà nói, bởi vì nàng ở sư phụ cho sách thuốc bên trong gặp qua loại bệnh này, dùng dược vật căn bản không cách nào trị liệu, chỉ có thể dựa vào có duyên phận người tài năng trị liệu. Hữu duyên bệnh. Phùng Tuyên cũng chỉ là cười cười, nàng tin tưởng Vương Mỹ Lệ nói chuyện, bởi vì cái khác nam nhân đều không cách nào đụng nàng, nhưng ngoại ý muốn là, hôm nay lại có người có thể tiếp xúc tay nàng, người kia chính là Dịch Tiên. Suy nghĩ một cái, Phùng Tuyên đem ánh mắt nhìn hướng Dịch Tiên, băng lánh mặt lóe qua một vòng ánh hồng. Chẳng lẽ cái này nam nhân là người hữu duyên sao? Không có khả năng. Phùng Tuyên lắc lắc đầu, sau đó nói ra, ta nghỉ ngơi một hồi, các ngươi tự tiện. Phùng tiểu thư, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vương Mỹ Lệ trở lại trên chỗ ngồi, bởi vì nàng cũng không muốn quấy rầy Phùng Tuyên. Sư muội, Phùng tiểu thư được bệnh gì? Dịch Thiên chỉ nghe được hữu duyên bệnh, trên thế giới còn có bệnh này sao? Bệnh gì? Sợ nam nhân triệu chứng. Vương Mỹ Lệ nhìn thoáng qua Phùng Tuyên, sau đó đáp lại nói, a. Dịch Thiên miệng há o hình, xác định không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng nhìn thấy Phùng Tuyên cùng sư muội nghiêm túc như thế biểu lộ, tin tưởng cái bệnh này là thật, nhưng từ sư muội trong miệng cùng biểu lộ biết được, sợ nam nhân triệu chứng, hẳn là sợ hãi cùng nam nhân tiếp xúc, mà cái này tiếp xúc hẳn là nói thân thể cùng da thịt tiếp xúc. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bất quá vậy cũng chỉ là lóe qua một cái, dù sao Phùng Tuyên cũng không phải người bình thường, hơn nữa hai người cũng là lần thứ nhất tiếp xúc, có lẽ là trùng hợp, có lẽ. Đi qua 10 cái giờ phi hành, Phùng gia chuyên gia hạ xuống ở Châu Phi Dĩnh Quốc sân bay phía trên. Dịch Thiên thân làm Phùng Tuyên bảo tiêu một trong, lại bị an bài cầm hành lý, đương nhiên còn có sư muội đồ vật, cảm thấy bản thân quá khô bức, nhân ra là bảo tiêu, mình cũng là, nhưng chênh lệch vì cái gì lớn như vậy? Nhưng là chỉ là phát cầu nhỏ thôi, nâng hai cái đại sự lý dương, ở phía sau cùng đi theo. Phùng Tuyên đội xe, bắt đầu từ sân bay lái hướng quảng trường. Ra sân bay một giờ tả hữu, đến một cái vùng núi, chu vi rừng cây thanh thúy tươi tốt, cũng không phải ngoại nhân hiểu biết châu Phi nơi này chỉ có sa mạc, kỳ thật sa mạc chiếm so tài một chút khá nhiều mà thôi, rừng cây cùng tùng lâm cũng là phi thường phong phú. Thu đột nhiên một tiếng bắn lén đánh tới, nháy mắt đánh chết đằng trước lái xe người lái xe. Vâng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hỏa quang bay lên trời, phía trước xe nháy mắt bị tạc bay cao 3-4 mét, lập tức trở thành thiết giá tử. Còn lại mấy chiếc xe khẩn cấp thăng xe. Tiểu thư, ngươi đi mau, đi mau. Phùng Tuyên tiếp thân bảo tiêu móc xuất thủ thường, đè thấp Phùng Tuyên thân thể, sau đó đá một cái bay ra ngoài cửa xe, cảnh giới cảnh vật chung quanh. Thu một quả đạn bay tới, đánh chết Phùng Tuyên tiếp thân nữ bảo tiêu. A. Phùng Tuyên sợ hét dầm lên, nhìn xem đấm máu bảo tiêu, sắc mặt biến trắng bệnh vô sắc, ánh mắt tăng dã, bị lấy lô thai liền muốn chạy. Xuyệt, đừng lộn xộn. Dịch Thiên đột nhiên vang lên ở Phùng Tuyên bên người, ôm nàng thân thể nói ra. Ta sợ, ta sợ. Phùng Tuyên mặc dù trước kia trải qua tập kích, nhưng những cái kia đều là đang bảo đảo, cũng không phải ở nước ngoài, cho nên vùng ra ứng đối phi thường nhanh chóng, lập tức liền đem sự tình bãi bình. Thu, lại là một quả đạn từ Phùng Tuyên thân thể thiếp thân sát qua. A, Phùng Tuyên thét lên một tiếng, trực tiếp bổ nhào Dịch Thiên trong ngực. Đừng sợ, có ta ở đây, có ta ở đây. Dịch Thiên ôm chặt Phùng Tuyên, sau đó nhẹ nhàng mà vô vô lấy nàng phía sau lưng an ủi, chỉ cần theo sát ta, nhất định không có sự tình, tin tưởng ta, nhất định có thể bảo hộ ngươi. Ân. Phùng Tuyên giống một cái chân kinh tiểu hải, lặng lặng ở Dịch Thiên trong ngực ngây ngô, tay bắn tỉa ba điểm phương hướng. Nhưng Dịch Thiên không thể ngoi đầu lên, bởi vì tay bắn tỉa đang nhắm chuẩn hắn phương hướng. Sau đó hỏi, Phùng tiểu thư, trên người ngươi có tấm gương sao? Có, bất quá trong xe. Phùng tiểu thư dần dần khôi phục bình tĩnh. Tốt, đi theo ta. Dịch Thiên lôi kéo Phùng Tuyên phấn nộn tay nhỏ, sau đó chậm rãi tới gần Phùng Tuyên xe. Nhìn thấy bên trong có một cái hắc sắc lở vờ sắc tay, Dịch Thiên xoay người nói ra, ngươi ở đuôi xe chờ ta, ta đi sở trưởng túi, không muốn. Phùng Tuyên trực tiếp cự tuyệt nói ra, ta muốn đi theo ngươi. Được rồi. Dịch Thiên biết rõ Phùng Tuyên mặc dù khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn như cũ sợ hãi rời đi bản thân sau, nàng bị mai phục địch nhân đánh chết hoặc là bắt, theo sát ta. Phùng Tuyên nhẹ gật đầu, gấp cùng ở phía sau. Dịch Thiên lấy thiểm điện tốc độ, từ trong xe xuất ra hắc sắc lở vờ sắc tay, sau đó từ bên trong tìm tới khối kia Phùng Tuyên hóa trang tấm gương, tìm một cái phản quang góc độ, sau đó lặng lẽ trên mặt đất đi. Siêu, một đạo bạch sắc phản quang. A, ẩn tàng tay bắn tỉa, bị cường quang phản chiếu, con mắt kịch liệt đau đớn, nhanh chóng rời đi ống nhắm, đầu đi ra một mảnh trống không. Đi. Dịch Thiên lôi kéo Phùng Tuyên tay, bắt đầu hướng về sau rút lui.
Các ngươi,
Vương Mỹ Lệ tàng ở phía sau xe, nhìn thấy Dịch Thiên cùng Phùng Tuyển như thế thân mật dắt tay cử động, có chút kinh ngạc nói ra.
Vương tiểu thư, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta không có gì.
Phùng Tuyển băng lãnh mặt, như tuyết núi bị ánh sáng mặt trời chiếu xạ hòa tan như vậy, ở trong băng lãnh, lộ ra một tia nữ nhân mị lực.
Ta là nói các ngươi, không có việc gì đi.
Vương Mỹ Lệ biết rõ Phùng Tuyển hiểu lầm, dù sao Phùng Tuyển sợ nam nhân chứng bệnh, là người hữu duyên mới có thể trị liệu, thậm chí có thể nói, đời này chỉ có thể cùng cái kia người hữu duyên. Chẳng lẽ nói Dịch Thiên liền là cái kia người hữu duyên sao?
Có cái này khả năng.
Chúng ta không có việc gì, ngươi chiếu cố tốt Phùng tiểu thư, ta đem địch nhân tìm ra đến.
Dịch Thiên trực tiếp phân phó địa nói ra.
Ta không được.
Vương Mỹ Lệ nhìn thấy loại tình huống này, nàng chỗ nào dám một người chiếu cố Phùng Tuyển, nếu là địch nhân hướng tới, nàng căn bản ứng phó không được, cái kia không phải tương đương với tìm chết sao?
Chương 192, hạ độc thủ đoạn nhất định phải có thể, nếu không chúng ta bị nhốt ở chỗ này, hoặc là chết ở nơi này.
Dịch Thiên nghiêm túc nói ra, ngươi cầm đối phó ta thủ đoạn đối phó địch nhân, cũng làm cho nếm thử ta Mỹ Lệ sư muội ngoan độc thủ đoạn.
Sau đó quay người liền rời đi đội xe.
Thu.
Một quả đạn trực tiếp sát Dịch Thiên thân thể bay qua.
Hô hô.
Tiếng gió ở Dịch Thiên bên tai hô hô vang lên.
Dựa theo tiếng súng cùng đạn tốc độ, tay bắn tỉa hẳn là cách hắn 300 mét tả hữu, mà 300 có lợi nhất đánh lén vị trí, liền là tòa kia trên núi nhỏ, Dịch Thiên buộc phát cường đại lực lượng xông đi lên.
Kêu gọi, ta nơi này là Hắc Phong số 1, có người chính đang tới gần ta, Phùng tiểu thư còn tại đội xe nơi đó, về tổ người có thể.
Tay bắn tỉa xuyên thấu qua ổ nhắm, muốn bắt lấy Dịch Thiên một thương đánh chết, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không cách nào nhắm chuẩn, nhưng hắn còn muốn thử nghiệm, nhanh chóng bắt cỏ.
Thu.
Đạn nhanh chóng bay đi, đập nện trên mặt đất, bay lên một vòng bùn đất. Chẳng những 30 giây thời gian, Dịch Thiên bọn tới tòa kia núi nhỏ chân núi, tay bắn tỉa liền giấu ở sườn núi vị trí, bước nhanh xông đi lên, nhất định phải lấy nhanh nhất thời gian giết chết tay bắn tỉa, sau đó chạy trở về bảo hộ Phùng Tuyển, bởi vì hắn sợ hai chúng địch nhân kế điệu Hồ Ly Sơn, cũng sợ Vương Mỹ Lệ chống đỡ không được bao lâu.
Núi nhỏ cũng không phải rất cao, chỉ có 50-60 mét cao mà thôi.
Dịch Thiên một hơi xông tới,
tìm tới tay bắn tỉa vị trí, nhưng tay bắn tỉa cũng đã rời đi chỗ bắn lén.
Siêu.
Dịch Thiên nhanh chóng bay ra một thanh phi đao.
A.
Tay bắn tỉa thống khổ thét chói tai vang lên, lòng bàn tay bị phi đao đâm thủng.
Phi đao.
Tay bắn tỉa nhìn thấy phi đao nháy mắt, trong mắt trừng lớn.
Nhưng chờ hắn lần nữa phản ứng thời điểm, một thanh phi đao nháy mắt đâm xuyên qua ánh mắt hắn.
À.
Tay bắn tỉa phát ra như sát heo kêu thảm.
Mà liền ở lúc này,
một bên khác bê tổ, xuyên thấu qua thai nghe được đồng bạn kêu thảm.
Nhanh, người chúng ta đã xảy ra chuyện, nhất định phải nắm chặt thời gian bắt lấy Phùng tiểu thư, phải dùng nàng đến uy hiếp Phùng hổ ruộng.
Ân.
Những người khác nhao nhao tăng tốc bước chân xông về phía trước.
Nói, các ngươi rốt cuộc là người nào?
Sao lại muốn tập kích chúng ta?
Dịch Thiên một cước đạp lên tay bắn tỉa ngực, xương ngực phát ra ken két vang.
A,
tay bắn tỉa phát ra từng đợt thống khổ la hét, nằm mơ, cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi.
Có đúng không?
Ta U Linh sẽ có 100 loại biện pháp để ngươi mở miệng nói ra.
Dịch Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, sau đó rút ra dao quân dụng.
Ngươi,
ngươi là U Linh?
Tay bắn tỉa ánh mắt biến sợ hãi, như nhìn thấy tử thần giáng lâm một dạng.
Không sai.
Dịch Thiên lòng bàn chân phát lực, tay bắn tỉa xương ngực bị đạp gãy vài gốc. Dịch Thiên trong tay dao quân dụng bung lên, tay bắn tỉa yết hầu bị cắt vỡ, máu tươi phun ra. Nhìn xem tay bắn tỉa trong mắt sợ hãi, Dịch Thiên giơ lên ống lãnh, như liệp ưng bắt đến chuột, chờ đợi ăn vào bụng như vậy.
A,
đau nhức, ta nói, ta nói.
Tay bắn tỉa tiếp nhận không được Dịch Thiên tra tấn, chỉ có thể bản giao điệu nói ra, chúng ta là Hắc Hồ tổ chức, thủ mệnh đem Phùng Tuyển bắt về, đến nay uy hiếp Phùng Hồ ruộng, đặt thành một loại nào đó giao dịch. Về phần cái gì giao dịch, ta cũng không biết, chỉ có chúng ta tổ trưởng mới biết được.
Hắc Hồ tổ chức.
Dịch Thiên cũng không có nghe nói qua cái này tổ chức, các ngươi cái này tổ chức là làm cái gì?
Ngươi chưa nghe nói qua chúng ta Hắc Hồ sao?
Tay bắn tỉa kinh ngạc nhìn xem U Linh, bởi vì hắn bắt đầu hoài nghi ra hỏa này có phải là thật hay không U Linh, đây chính là thần một dạng tồn tại người vật, thế mà không hiểu rõ Hắc Hồ tổ chức.
Một cái tiểu tổ chức, cũng đáng được ta U Linh đi chú ý sao?
Dịch Thiên lạnh lùng đáp lại nói.
Trà sát.
Tay bắn tỉa tương đối im lặng,
nhưng vẫn là đem Hắc Hồ tổ chức một chút thường ngày công tác nói cho Dịch Thiên.
À, nguyên lai là một cái thu người tiền đen, giết người cấp của cầu thí tổ chức. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại tổ chức đây.
Dịch Thiên tương đối khinh thường nói ra.
U Linh, ta khuyên ngươi chính là tranh thủ thời gian chạy trở về cứu Phùng tiểu thư, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng không gặp được nàng.
Tay bắn tỉa đưa ra cảnh cáo địa nói ra.
Siêu.
Một đạo như tia chớp màu trắng lanh quang bay qua, tay bắn tỉa bị Dịch Thiên một đao chấm dứt. Ta ghét nhất kẻ khác uy hiếp ta, nhất là so với ta xấu xí người.
Giết chết tay bắn tỉa sau, Dịch Thiên như thiểm điện tốc độ trở về đi.
Phùng tiểu thư, chúng ta đi mau.
Vương Mỹ Lệ nhìn thấy có mấy cái thuê dòng binh hướng tới, mang theo Phùng Tuyển liền nghĩ chuyện gì. Không ngờ thuê dòng binh tả hữu đều có, các nàng một cái liền bị bao vây.
Phùng tiểu thư, chúng ta không nghĩ đối với ngươi độc thủ, mời ngươi cùng chúng ta đi một vòng, chỉ cần lệnh tôn đáp ứng chúng ta sau đó, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi.
Bê tổ thuê dòng binh tổ trưởng nhìn xem Phùng Tuyển nói ra.
Thư, các ngươi đừng nghĩ bắt ta đến uy hiếp cha ta cha, hắn là sẽ không khuất phục cho các ngươi, thậm chí sẽ đem các ngươi toàn bộ giết sạch ánh sáng, các ngươi liền trở lấy chết đi.
Phùng Tuyển lấy băng lãnh như xương thái độ nói ra.
Đừng động.
Một cái thuê dòng binh nhìn thấy Vương Mỹ Lệ muốn độc thủ, dùng đen kịt họng súng nhìn chằm chằm nàng đầu nói ra, không muốn chết. Tốt nhất đừng động, nếu không để ngươi biết rõ chúng ta Hắc Hồ tổ chức lợi hại.
Binh ca ca, ta là vô tội, các ngươi không nên bạo động.
Vương Mỹ Lệ giơ lên hai tay điệu nói ra, bớt nói nhiều lời, bằng không thì một súng bắn đầu ngươi. Cái kia thuê dòng binh tiếp tục nói ra, được rồi, bất động liền bất động. Vương Mỹ Lệ bất đắc dĩ nói ra, sau đó nhẹ nhàng mà thổi mấy khẩu khí. Một cỗ tươi mát như thanh tuyền ở trong không khí phiêu tán, nháy mắt hóa làm trong không khí một bộ phận bị những cái kia thuê dòng binh hô hấp vào trong phổi. Ân, thứ gì thật mát mẹ a. Những cái kia thuê dòng binh ngửi ngửi như bạc hà không khí, hút vào trong phổi cảm thấy rất thoải mái, đều cấp lấy hô hấp trong không khí nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng một giây sau, những người kia con mắt đột ngột che hết hầu, miệng bốc lên bọt biển, bờ môi biến thành màu đen, dùng cực kỳ sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Mỹ Lệ cùng Phùng Tuyền. Ngươi, các ngươi, lúc nào hạ độc? Không đến 10 giây đồng hồ, những cái kia bê tổ thuê dòng binh, toàn bộ chúng độc nằm trên mặt đất. Hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vương Mỹ Lệ đắc ý cười cười, cuối cùng không có bạch phí sư huynh tín nhiệm, nhìn xem những người kia trong lòng nói, lao nương ta cũng không phải dễ khi dễ, đừng cho là ta chỉ là một cái cô gái xinh đẹp, ta cũng là có thủ đoạn. Chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên chạy sẽ đội xe vị trí, nhìn thấy trên mặt đất toàn bộ nằm thuê dòng binh, lại nhìn bọn họ bộ mặt chúng độc tình huống, sau đó giống Vương Mỹ Lệ giơ ngón tay cái lên điệu nói ra, không hổ là sư muội, thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Ta cho ngươi biết, nếu như lần sau ngươi ở đây sao vứt bỏ chúng ta, cẩn thận ta cũng làm cho ngươi nếm thử cái này vị đạo. Vương Mỹ Lệ hừ lạnh nói, kỳ thật trong lòng thật cao hứng, dù sao những người kia chúng bản thân độc, bất quá độc tính cũng không chí mạng, chúng ta đi nhanh lên đi, ta cũng không biết độc tính có thể duy trì bao lâu, bọn họ tỉnh lại, chúng ta liền đi không được. Ân. Lúc đầu 5 người một đường, hiện tại hai cái bảo tiêu bị thuê dòng binh giết chết, chỉ có thể Dịch Thiên mang theo Phùng Tuyển cùng Vương Mỹ Lệ cùng nhau tiến về quảng trường. Chương 193, xem thấu trò xiết chúc mọi người năm mới vui vẻ, hôm nay có chút bận rộn, hơn nữa uống không ít rượu, hôm nay tạm thời trước càng tân nhất trường, hy vọng mọi người có thể ưa thích, ngày mai sẽ đổi mới 3 đến 4 trường, hy vọng mọi người năm mới vui vẻ. 3. Lúc này ở châu Phi nơi nào đó, trong một ngôi biệt thự, một cái mang theo mặt nạ nam nhân giận bố bản quát, cái gì? Thất bại. Các ngươi là làm cái gì ăn? Thậm chí ngay cả một cái nữ nhân đều bắt tới hay không? Thiếu gia, bớt giận, chỉ cần Phùng Tuyển còn tại châu Phi, chúng ta liền nhất định còn có cơ hội. Một cái thân mặc đồ giản dị nam nhân cung kính đáp lại nói. Vậy ngươi nói cho ta, các ngươi còn cần bao lâu có thể bắt được người? Tuổi trẻ nam nhân xoay người hỏi. Nhiều nhất một tuần. Một tuần quá lâu, ta cho các ngươi 3 ngày, nếu như 3 ngày còn làm không được, ta không cách nào hướng cha ta bằng giao. Cái này, 3 ngày không phải không thể, chỉ có thể thuê hắn đi ra. Hắn, ngươi nói là người chết sao? Không sai, chỉ cần thiếu gia ngươi nguyện ý chế phục càng nhiều tiền, người chết bắt lấy Phùng tiểu thư tuyệt đối không phải vấn đề. Tiền không phải vấn đề, chỉ cần các ngươi có thể bắt lấy Phùng Tuyển, quá nhiều tiền, nhà chúng ta đều giao nổi. Không có vấn đề. Lại đi qua hơn 1 giờ lộ trình. Dịch Thiên mấy người bọn hắn đạt tới Phùng gia quảng trường, bên trong công tác chính đang thi công, quảng trường rất lớn, cho người ta một loại đây là một cái bảo tàng chính đang khai phá một dạng. Tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Khoáng trường người phụ trách nhìn thấy Phùng Tuyển thân ảnh, tranh thủ thời gian chạy chậm tới ân cần thăm hỏi đạo. Ta tới xử lý sự tình, bên này sự tình tình huống như thế nào? Phùng Tuyển không có nói nhảm, trực tiếp tiến vào chủ đề, bởi vì nàng đến nơi này cũng không phải chơi, chờ sự tình xử lý tốt, nàng còn muốn bay trở về bảo đảo, dù sao châu Phi nơi này nguy hiểm trùng điệp, không thể ở lâu quá lâu. Hồi tiểu thư, thương binh cũng đã mang đến dính quốc tốt nhất bệnh viện, hơn nữa bọn họ người nhà bên kia chúng ta quan hệ xã hội cũng chính đang xử lý việc này, tin tưởng rất nhanh thì có kết quả. Đào Kim ở Phùng gia làm 20 năm, rất được Phùng Hổ ruộng thưởng thức, mới có thể đem hắn phái đến châu Phi nơi này khai phá lớn như thế khoáng trường, dù sao cái này khoáng trường giá trị trăm ức. Được, lập tức an bài ta đi bệnh viện, ta muốn thăm hỏi những cái kia thụ thương nhân viên cùng thân nhân bọn họ. Phùng Tuyên trực tiếp nói ra. Cái này, tiểu thư, ngươi một người đi trước. Đào Kim 10 phần lo lắng nói ra. Làm sao? Có thật vấn đề sao? Bệnh viện bên kia an toàn, còn có cảm xúc đều là một vấn đề, ta sợ hãi tiểu thư ngươi an nguy. Đúng rồi, tiểu thư trước đó lão gia không phải nói phái bảo tiêu bảo hộ ngươi sao? Chúng ta lại gặp gỡ bị tập kích, bọn họ cũng đã hy sinh, chuyện này không cần ngươi quá nhiều lo lắng, ngươi chỉ cần an bài ta đến bệnh viện thăm hỏi thương binh liền có thể. Phùng Tuyên mà nói, phảng phất như mệnh lệnh hạ đạt. Là, tiểu thư, ta đây chính là đi an bài. Đào Kim an bài thư ký đem Phùng Tuyên đưa đến khoáng trường văn phòng chờ một lát, là hắn đi chọn mấy cái cường tráng nhân viên, phải bồi cùng tiểu thư cùng nhau tiến về dính quốc y địa viện. Các ngươi sắp xếp người thế nào? Đào Kim đối một đám người hỏi. Yên tâm đi, chúng ta làm việc, đào chủ quản ngươi tuyệt đối yên tâm. Trong đó một cái nam nhân đáp lại nói. Tốt, chỉ cần chuyện này lừa gạt được, chờ Phùng gia đem tiền đánh tới, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu mọi người, nơi này có 5 bạc khối, nhường các huynh đệ đi hảo hảo chuẩn bị a. Là, đào chủ quản. Đám người kia nhìn thấy tiền, trong mắt lóe qua một vòng lục quang, bởi vì tiền sức hấp dẫn thực sự quá mạnh. Sau 2 giờ, Đào Kim thân làm ở dính quốc làm việc điểm người phụ trách, tự nhiên không thể thiếu ở phía trước lái xe dẫn đường tiến về dính quốc y địa viện, đi thăm hỏi cái gọi là thương binh. Phùng tiểu thư, ta cảm thấy các ngươi cái này đào chủ quản có chút vấn đề. Dịch Thiên thân làm còn sót lại bảo tiêu kiêm người lái xe, giống như cảm thấy cái gì? Vấn đề gì? Phùng Tuyên tò mò hỏi, dù sao Đào Kim là phụ thân tín nhiệm một trong trợ thủ đắc lực. Ta cảm thấy hắn có dã tâm cùng không có hảo ý. A. Phùng Tuyên tiểu mỹ khuôn mặt trầm xuống. Nếu như hắn không có vấn đề, vì cái gì mang chúng ta đi tiểu đạo, mà không phải đi đường ngay, hơn nữa đi đầu này đường nhỏ, ít nhất phải 1 giờ trở lên mới có thể đến, nếu như đi đường ngay, đoán chừng chỉ cần 40 phút. A. Phùng Tuyến nghe được sửng sốt một chút, vẫn có chút không tin, dù sao Đào Kim thế nhưng là ba ba của nàng tín nhiệm trợ thủ đắc lực, bằng không thì cũng sẽ không phải đến nơi này trở thành dính quốc hải ngoại chú điểm thương nghiệp. Sư Minh, ngươi nói là thật sao? Vương Mỹ Lệ kinh ngạc, nàng đối cái này Sư Minh còn có tín nhiệm, dù sao từng có buôn lậu trung dược vết xe đổ, còn có rất nhiều sự tình, cảm thấy Dịch Thiên đều làm được phi thường hợp lý. Đương nhiên, coi như ta gạt người, cũng sẽ không lừa gạt mỹ nữ. Dịch Thiên cười cười, chỉ cần Phùng Tuyền tin tưởng hắn mà nói, là hắn có thể vạch trần cái kia Đào Kim âm mưu. Đột nhiên Đào Kim phía trước xe dừng, tức khắc con đường hai bên trong rừng cây tuôn ra 10 người, lập tức đem Dịch Thiên bọn họ xe cho bao vây. Phùng Tuyền cùng Vương Mỹ Lệ trừng lớn trong mắt, lại tập kích. Hơn 10 người, trong tay đều cầm nhìn thấy cùng ống thép, sau đó một cái cao lớn cường tráng, da rẻ nha này giống người Phi Châu, nhưng hắn cũng không phải người Phi Châu, mà là Hoàng Trung người. Rốt cuộc đã đến. Dịch Thiên khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Người sớm biết rồi. Phùng Tuyền tò mò hỏi, dù sao Đào Kim là hắn phụ thân tín nhiệm trợ thủ đắc lực, những năm này cũng vì Phùng gia làm ra cũng không ít công hiến, chỉ bất quá 2 năm này Đào Kim công trạng phản phất tại hạ trưởng, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng loại kia, khoáng trưởng cũng có không ít vấn đề xuất hiện. Nhưng ba ba nói, nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người, liền một mực nhường Đào Kim ở châu Phi dính quốc tiếp tục khai thác cái này khoáng trưởng, tiếp tục vì Phùng gia làm công hiến. Đợi lát nữa lại nói, Dịch Thiên nhìn thấy có 7-8 cái tráng hán hướng bọn họ xe xuống tới, dùng ống thép đánh cửa sổ xe, tranh thủ thời gian xuống xe, bằng không thì nhường các ngươi chết ở nơi này. Vương Mỹ Lệ lại tao ngộ một lần. Nàng và Dịch Thiên cùng một chỗ, cũng đã phát sinh 3 lần tập kích, còn bị bắt cóc một lần. Cho nên lộ ra 10 phần bình tĩnh, mà Phùng Tuyền băng lãnh trên mặt, lóe qua một vòng dị động, nhưng con ngươi vẫn như cũ rất lạnh, nàng tin tưởng, không đến một khắc cuối cùng, nàng còn là không tin là Đào Kim phái những người này đến. Các vị đại ca, cầu các ngươi được, để cho chúng ta đi qua đi, nơi này có một vạn khối, nho nhỏ tâm ý, các ngươi cầm lấy đi ăn hamburger hoặc là ăn cái gì đều có thể. Đào Kim từ trên người móc ra một vạn khối tiền mặt, giao cho những cái kia cầm khảm đao cùng ống thép đạo tặc. Tiểu tử, tính ngươi thất thời, bằng không thì để ngươi không gặp được ngày mai Thái Dương. Đầu lĩnh cao tráng nam nhân thô khoáng địa đáp lại nói, các người tranh thủ thời gian xuống tới, bằng không thì liền xe đều đập các ngươi. Sau đó chỉ Dịch Thiên bọn họ lúc hống, các ngươi ngốc ở chỗ này, ta xuống dưới. Dịch Thiên mở cửa xe, sau đó đóng lại điệu nói ra, các ngươi diễn kịch tốt nát, liền 3 tuổi tiểu hài đều không lừa được. Ngươi nói cái gì? Cao tráng nam nhân nổi giận nói, bất quá nghĩ thầm gia hỏa này làm sao biết rõ bọn họ đang diễn tập đây, chẳng lẽ bại lộ sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải Đào Kim chủ quản mời đến sao? Dịch Thiên cười cười, chương 194, Dính Quốc Y Lệ Viện không biết ngươi đang nói cái gì, lên cho ta. Cao tráng nam nhân hạ xuống mệnh lệnh địa nói ra. Ba ba bá. Tức khắc 10 cái thân ảnh tiến công Dịch Thiên, vung vẩy trong tay khảm đao cùng ống thép, thề phải hoàn thành lão bản bàn giao nhiệm vụ, nhất là đem Phùng Tuyền đe dọa về bảo đảo, thậm chí mang trở về hảo hảo chơi đùa một phen. Bành bành bành. Dịch Thiên nhanh chóng ra quyền, như mưa to gió lớn tiến công. A. Những cái kia cầm trong tay khảm đao cùng ống thép người, nháy mắt nằm ở trên địa rên rỉ thống khổ. Hiện tại đến ngươi. Dịch Thiên nhàn nhạt ngoạn vị nói ra. Tiểu tử, có chút thực lực, bất quá ngươi vẫn là chết. Cao tráng nam nhân khinh thường nói, vung cắt nấu lớn nhỏ nằm đấm. Hướng Dịch Thiên đập tới. Hô, mạnh mẽ nắm đấm, nổi lên lăng lệ quyền phong. Bất quá cao tráng nam nhân nhanh, Dịch Thiên tốc độ càng nhanh, một cái đánh vào cao tráng nam nhân cùng lúc, răng rác, xương sườn đứt gãy. Phúc. Cao tráng nam nhân một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Ngươi, cao tráng nam nhân có cực kỳ sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên, không nghĩ đến hắn hôm nay thế mà đá vào tấm sắt, bị người ta một quyền miểu sát, nói ra khẳng định bị cười nhạo. Đi chết. Cao tráng nam nhân tiếp tục cùng Dịch Thiên liều mạng. Bành. Dịch Thiên một cước đem cao tráng nam nhân đá bay ra mấy mét, trùng điệp địa ném lên mặt đất. Mẹ. Cao tráng nam nhân trực tiếp nôn một ngụm máu tươi, thân thể phảng phất bị móc sạch, lại cũng vô lực cùng Dịch Thiên tái chiến, bởi vì cái này nam nhân quá yêu nghiệt. Nói, là ai phái các ngươi tới? Dịch Thiên giống như một tòa Thái Sơn áp đỉnh khí thế, đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng ta có 100 loại phương pháp để ngươi mở miệng, nếu như không tin mà nói, ta có thể thử nghiệm một cái. Tiểu tử, ta đi ra chỗ lẫn, từ nhỏ bị sợ lớn, ngươi cho rằng có thể dọa ta sao? Cao tráng một mặt kinh bị nói ra. Có đúng không? Dịch Thiên khỏe miệng giơ lên quỷ mị tiểu dung, sau đó quay đầu gõ gõ cửa sổ xe. Sư muội, ngươi xuống tới giúp ta một chuyện. Ta. Vương Mỹ Lệ chỉ bản thân, cuối cùng vẫn là xuống xe, tìm ta làm gì? Ta cũng sẽ không công phu. Không tìm ngươi đánh nhau, ta tự tìm cái chết hạ điểm muốn cho ra hỏa này, nhường hắn mở ra là ai, muốn rất tra tấn loại kia. Dịch Thiên đắc ý cười cười, mặc dù bản thân không có thiên phú học tập sư phụ như bức y thuật, nhưng bên người nữ nhân học được cũng tương đối với hắn học được, chỉ cần muốn dùng, nhường sư muội xuất thủ, còn không dùng bản thân xuất thủ, thật tốt nha. Sư phụ dạy ta một bộ châm pháp, ta còn không có sử dụng qua, bất quá hiệu quả thế nào? Vương Mỹ Lệ khinh bỉ, rõ ràng bản thân cái này sư minh cầm bản thân làm vũ khí sử dụng. Vậy liền bắt hắn tới làm thí nghiệm à, đến lúc đó cũng có thể hướng sư phụ giao nộp, ngươi không cần cảm tạ ta. Phi, ai muốn cảm tạ ngươi? Vương Mỹ Lệ xuất ra một bộ ngân châm, đi đến cao tráng nam nhân bên người, lấy ra một mai ngân châm, trực tiếp hướng một cái huyệt vị đâm xuống. Trong chốc lát, ở giữa cao tráng nam nhân, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn ánh mắt, dần dần biến thống khổ, toàn thân cao thấp, phảng phất bị lấy ngàn mã tính kiến hôi cắn xé, hết sức thống khổ. Thật ngứa. Đau quá, ta muốn chết. Cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nói, Cao tráng nam nhân nguyên bản cũng đã làm xong bị nghiêm hình bức cung quyết tâm, dù sao đi ra chỗ lẫn, liền muốn giảng nghĩa khí, thế nhưng là căn này hắn hoàn toàn nghĩ đến không giống. Phùng tiểu thư, ngươi có thể xuống. Dịch Thiên đem Phùng Tuyền mời xuống tới, sau đó lại ra hiệu Vương Mỹ Lệ cây ngân châm gỡ xuống. Ngân châm rút ra, cao tráng nam nhân cảm giác toàn thân sảng khoái, ngứa lạ khó nhịn, kịch liệt đau nhức vô cùng cảm giác, lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó cực kỳ sợ hai ánh mắt trừng lớn Vương Mỹ Lệ. Ngươi là còn muốn lại đến một chút không? Vương Mỹ Lệ lấy ra một mai ngân châm điệu nói ra. Trà sát. Sư muội là so bản thân còn như bức. Lập tức nhường cao tráng nam nhân thấy được nàng, phản phất gặp được tử thần như vậy. Nói đi. Dịch Thiên đem Phùng Tuyền mang theo tới. Là Đào Kim phái chúng ta tới đe dọa, nếu như không được trực tiếp bắt cóc thậm chí giết chết Phùng tiểu thư. Cao tráng nam nhân chi tiết đáp lại nói, hắn cũng không muốn lại thử xem loại kia sống không bằng chết tư vị, đơn giản so chết còn khó chịu. Quả nhiên là hắn. Phùng Tuyền nhíu mày nhăn lại điệu nói ra, không nghĩ đến cha ta như vậy tin tưởng hắn, lại còn dám đánh chúng ta Phùng gia chú ý, cảm thấy chúng ta dễ khi dễ có đúng không? Phùng Tuyền trên người tản mát ra cực mạnh bá khí, như là nữ vương giáng lâm. Đào Kim còn có âm mưu gì? Dịch Thiên tiếp tục bàn hỏi. Ta không biết rõ, ta chỉ là hắn cho một vạn dự chi kim đối phó các ngươi, hoàn thành sau đó lại cho chúng ta 50 vạn, bất quá ta nghe nói Đào Kim ở Dính Quốc cùng một người kết giao rất sâu. Cao tráng nam nhân tiếp tục đáp lại nói, nghĩ đến loại kia ngứa lạ kỳ đau nhức cảm giác, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, không dám có nửa điểm lời nói dối. Người nào? Cao Võ. Cao tráng nam nhân đáp lại nói. Cao Võ. Dịch Thiên tiếp tục hỏi, cái kia gia hỏa là thế nào một người? Phía sau có cái gì thế lực? Cao tráng nam nhân đem hắn hiểu rõ tất cả, toàn bộ khay nói ra, lại lấy được tin tức sau, Dịch Thiên bọn họ tiếp tục cưỡi cỗ xe tiến về bệnh viện, dù sao nơi nào còn mấy cái thụ thương nhân viên, nhất định phải trấn an một phen, nhất là đối náo sự gia thuộc người nhà. Đến Dính Quốc Y Y viện, Dịch Thiên bọn họ xe chậm rãi tiến vào. Nhìn xem đám người chung quanh, nhìn thấy như thế xe sang trọng chiếc, đều rối rít đầu nhập đi hâm mộ ánh mắt, dù sao Dính việc lớn quốc gia một cái tiểu quốc, cũng là một cái nhà quốc, hơn nữa người cùng GDP không đến 1000 đô la Mỹ. Dịch Thiên bọn họ ở bệnh viện hỏi thăm một phen sau, biết được khoáng trường dân công đều an bài tại bệnh viện kém cỏi nhất phòng bệnh, hơn nữa hoàn cảnh cũng là kém cỏi nhất, có thể thật không nghĩ đến, Đào Kim vì lừa gạt bọn họ Phùng gia, cư nhiên như thế ngược đãi nhân viên. Đến phòng bệnh, nhìn thấy phòng bệnh điều kiện cực kém, hơn nữa không thông gió, đi vào đã nghe đến nồng đậm phó mạ liền hỏi, hơn nữa gian phòng hơi ẩm rất nặng, thụ thương nhân viên, vết thương mặc dù băng bó băng gạc, nhưng nhìn qua giống như đã có một đoạn thời gian không đổi, hơn nữa còn nhìn thấy có huyết thủy thấm lộ ra đến, có chút thậm chí trường ngủ. Đây đối với vết thương cùng dưỡng thương 10 phần không để ý tới, Phùng Tuyền nhíu mày nhíu chặt lấy, như thế ngược đãi nhân viên, Đào Kim vì một chút tiền, đơn giản lương tâm mất hết. Các ngươi là ai? Một thứ đại khái 50 tuổi tả hữu y tá, nhìn thấy phòng bệnh đột nhiên vang lên mấy người dị dạng thân ảnh, cảm thấy rất hiếu kỳ liền hỏi. Ta là bọn họ lão bản, ta hiện tại sang đây xem bọn họ. Phùng Tuyền trực tiếp nói ra, trong mắt hiện ra băng lãnh hàn khí, đối với Đào Kim những cái này hành vi, cũng đã chọc giận tới nàng nguyên tắc, bởi vì nàng nguyên tắc, liền là lại nhân viên chưa từng có sai tình huống phía dưới, lấy nhân viên làm chủ, đối xử tử tế nhân viên, liền giống như người một nhà mở dạng. Ngươi liền là cái kia vô lương lão bản. Rốt cục bỏ được đến nhìn ngươi người, hiện tại những người này cũng đã thiếu bệnh viện chúng ta một số tiền lớn, hơn nữa ngươi nhìn những cái này người ta băng, nếu như lại không cho bọn họ thay thuốc đổi băng gạc, chỉ sợ tay chân cùng vết thương tiếp tục sinh ngủ, thậm chí dẫn đến uốn ván chờ. Trung niên nữ y tá trực tiếp quát mắng lấy Phùng Tuyền, cũng mặc kệ nàng lớn lên nhiều đẹp, bao nhiêu xinh đẹp, ở y tá trong mắt, mỗi người bệnh nhân đều là ngang nhau. Chương 195, Đào Kim âm lưu chúc mọi người năm mới vui vẻ, hôm nay tạm thời trước càng tân nhất trường, nhưng còn thiếu mọi người một trường, nhất định sẽ còn cho mọi người, hy vọng mọi người kính thỉnh chờ mong, bỏ phiếu thật nhiều duy trì. Phùng Tuyền sắc mặt có chút khó coi, nàng khó coi cũng không phải bởi vì bị trung niên nữ y tá chỉ, mà là nàng thân làm Phùng gia chủ tịch, đối với sự kiện này, quả thật có sai lầm chỗ. Ta nhường mọi người chịu khổ, ta Phùng Tuyền, ở trong này hướng mọi người xin lỗi. Phùng Tuyền hướng về những cái kia thụ thương nhân viên, thật sâu bái, để bày tỏ bản thân ấy nấy. Chủ tịch, ngươi có thể tới nhìn chúng ta, đã là chúng ta may mắn. Đúng vậy à, là chúng ta ở trong công tác không cẩn thận, kẻ bị thương, cho công ty tạo thành công tiện, còn hy vọng công ty không nên khai trừ chúng ta, chờ chúng ta thương lành, hy vọng còn có thể công ty khoáng trường bên trên ban. Chủ tịch, cầu các ngươi cho chúng ta một lần cơ hội. Những cái này dân công chất phát tâm, hướng về Phùng Tuyền khẩn cầu, dù sao bọn họ đều là trong nhà sức lao động cùng kinh tế trụ cột, nếu như không có công tác, liền tương đương với không có thu nhập, không thu vào còn thế nào nuôi sống người trong nhà. Dân công nhóm sở dĩ phát ra khẩn cầu, là bởi vì trước đó Đào Kim cùng bọn hắn nói qua, công ty có thể gánh chịu phí tổn, nhưng thương thế tốt lên sau đó, khoáng trường không có khả năng đang ghi chép dùng bọn họ, cũng là khoáng trường không cho bọn họ công tác. Dạng này thuần phát dân công, chẳng những bị lừa, còn bị lợi dụng bọn họ ở bệnh viện trị liệu, hướng Phùng gia tập đoàn muốn một bút chữa bệnh phí tổn, bởi vì những cái này phí tổn, Phùng Tuyền đã từng xem qua. Các ngươi yên tâm, các ngươi an tâm dưỡng thương, chờ các ngươi thương lành, chúng ta Phùng gia tập đoàn còn cần các vị năng lực, ta lập tức cho bọn hắn làm giao nộp thủ tục, còn có cho các ngươi chuyển rời đến càng tốt phòng bệnh, cho các ngươi tăng thêm càng tốt dinh dưỡng, nhường các ngươi thân thể nhanh chóng khôi phục, hơn nữa các ngươi ở bệnh viện tiền lương chiêu tính, hơn nữa ta còn muốn cho chúng ta mỗi một cái nhân viên mua sắm bảo hiểm dưỡng lao, chữa bệnh bảo hiểm, ngoài ý muốn. Bảo hiểm. Phùng Tuyền trực tiếp đối dân công nhóm nói ra. Nàng chẳng những cho thuần phát dân công hy vọng, trả lại bọn hắn tương lai trụ cột. Đứng bên người Dịch Thiên cười cười. Không nghĩ đến cái này lãnh lược thiên tiên, còn thân hoạn sợ nam nhân triệu chứng Phùng gia chủ tịch, làm việc cư nhiên như thế quyết đoán kiên quyết, không mang theo bất luận cái gì mờ, hơn nữa cho dân công cực mạnh lòng tin cùng bảo hộ. Vương Mỹ Lệ cũng sợ hãi than, không hổ là bảo đảo thành phố đệ nhất tài nữ Phùng Gia Thiên Kim. Ở bệnh viện ngây người hơn một giờ, làm xong đủ loại thủ tục, còn giúp dân công nhóm chuyển rời đến càng tốt phòng bệnh dưỡng thương sau, Dịch Tiên bọn họ một đoàn người trở lại quan trường, bởi vì ở trước đó tập đánh chúng, Đào Kim mượn cơ hội chạy trốn, lúc đầu Dịch Tiên muốn đi truy kích, nhưng sợ hai chúng kế ly gián, dù sao ở trong này thế nhưng là dính quốc, mà không phải phố người Hoa. Trở lại quan trường, Phùng Tuyền lại biết một phen khoáng trường tình huống sau đó, biết được Đào Kim trở lại qua, hơn nữa còn đem khoáng trường văn phòng tiền mặt cùng vàng tỏi toàn bộ cuốn đi, hơn nữa còn mang đi không ít người, dẫn đến khoáng trường tổn thất không ít. Ngươi không cần lo lắng, cái kia cao tráng gia hỏa không phải nói, Đào Kim cái kia gia hỏa ở dính quốc làm quen một cái gọi Cao Võ người, hắn nhất định là nghị báo tự thân an toàn, nhường Cao Võ cung cấp bảo hộ. Dịch Thiên lúc này mở miệng địa nói ra, ngươi làm sao biết rõ? Phùng Tuyền kinh ngạc nhìn xem Dịch Thiên, uy, ngươi không muốn nhìn ta như vậy, mặc dù ta dung mạo rất xoái, nếu như ngươi đối ta có ý tứ mà nói, ta có thể đáp ứng ngươi chúng ta thử kết giao kết giao. Dịch Thiên khoe miệng mang theo một tia cười tà, bởi vì hắn biết rõ Phùng Tuyền có sợ nam nhân triệu chứng, mà bản thân lại là cái kia có thể đụng nàng nam nhân, cái này cơ hội không bắt được, đợi lúc nào đây? Ngươi, Lan. Phùng Tuyền băng lãnh khuôn mặt bay qua hai đóa tịch dương hồng, nàng không biết vì cái gì đối cái này nam nhân có một loại đặc biệt tình cảm, nhất là ở đỉnh nghỉ mát thời điểm, đột nhiên bị cái này nam nhân che tay mình, thế mà không có phản cảm cũng không có ác tâm, ngược lại có một loại như giật điện cảm giác. Chẳng lẽ? Phùng Tuyền trong lòng ý nghĩ lóe qua một cái, trực tiếp bị phủ định. Bất quá Dịch Thiên cảm giác phía sau truyền đến từng đợt lạnh buốt sát khí, phảng phất muốn đánh bản thân loại kia. Loại này khí tức không phải ai phát ra, chính là bản thân sư muội Vương Mỹ Lệ. Cái này nha đầu ăn dấm rồi. Hắc hắc, ca dáng rất đẹp trai, liền là tốt, mỹ nữ đều làm bản thân ăn dấm. Ban đêm, Dịch Thiên một mình một người tiến về dính quốc mỹ lực quầy rượu. Bởi vì hắn thăm dò được, cái này quầy rượu phía sau lão bản chính là Cao Võ, hơn nữa gia hỏa này thường xuyên xuất hiện ở nơi này, thậm chí có thể nói, nơi này liền là Cao Võ đại bản doanh. Mỹ lực quầy rượu sửa sang cùng xa hoa trình độ, hoàn toàn không thể so với ở người nhà đường trấn hỏa hoa tỷ xa hoa cùng xinh đẹp, dù sao không ở một cái cấp bậc thành thị. Tiến vào mỹ lực quầy rượu, từng đợt trọng kim thuộc, nhiều nơi này nam nữ đều vong ngã địa say mê ở âm nhạc, đem ban ngày đỉnh lấy áp lực cùng không thoải mái, triệt để phóng xuất ra. Dịch Thiên nhìn chung quanh chu vi, nhìn xem có hay không Cao Võ thân ảnh, dù sao hắn từ chuột đất nơi đó tìm đến Cao Võ ảnh chụp, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể nhận ra. "Này, xoái ca, hẹn sao?" Một thanh cách đan mặc yêu diễm mỹ nữ, nhìn thấy Dịch Thiên xuất khí khuôn mặt, trực tiếp tới bắt chuyện đạo. "Không có ý tứ, ta không ưa thích hát mộc nhĩ." Dịch Thiên trực tiếp cự tuyệt nói, hắn đến nơi này cũng không phải vì lập diễm, mà là tìm người. "Hừ, trang thanh cao." Yêu diễm nữ nhân hừ lạnh một tiếng sau, trực tiếp rời đi. Dịch Thiên tiếp tục ở trong quầy rượu tìm kiếm Cao Võ thân ảnh, hy vọng có thể tìm tới, như vậy thì có thể tìm tới Đào Kim, đem cái kia gia hỏa mang trở về giao cho Phùng Tuyển xử lý, dù sao hắn cũng là bị sư muội buộc đến, bằng không thì thật đúng là muốn một số tiền lớn, dù sao hắn Ú Linh xuất thủ, cũng không phải người bình thường. Lúc này ở mị lực quầy rượu văn phòng phía trên, một mặt pha lê tường đứng đấy Đào Kim thân ảnh, hắn chính đang nhìn xem mị lực quầy rượu tình huống. Là hắn. Đào Kim cau mày, gia hỏa này là tới chơi, vẫn là tới tìm hắn? Nhớ tới hôm nay hắn bị gia hỏa này xem thấu sau, nhường những người kia đi lên giết chết hắn, không nghĩ đến thế mà mảy may vô hại, còn đem người khác toàn bộ đánh ngã. Đào huynh, ngươi làm sao rồi? Đào Kim phía sau một cái thân mặc giày tây nam nhân, có chừng một M8 tả hữu, dáng dấp kết bạn, cơ bắp rõ ràng, hơn nữa trên mặt còn có một đạo vết sẹo, hiển nhiên không phải là bị đao gây thương tích, mà là bị mảnh đạn nhiều tổn thương. Này y người chính là Cao Võ, mị lực quầy rượu lão bản, cũng là dính quốc dưới mặt đất thế lực một trong. Cao huynh, nhìn thấy phía dưới cái kia gia hỏa hay không? Đào Kim chỉ trong quán rượu Dịch Thiên nói ra. Ân. Cao Võ đáp lại nói, Cao huynh, chính là gia hỏa này hỏng chúng ta chuyện tốt, nếu như không phải hắn mà nói, có lẽ chúng ta còn có thể lừa càng nhiều, hơn nữa hôm nay ta còn phải người diễn một cuộc kịch, những người kia toàn bộ bị hắn làm nằm xuống. Đào Kim nhớ tới hôm nay một màn, phía sau lưng mồ hôi lạnh không khỏi toát ra. À, lại dám ở ta địa bàn hỏng ta sự tình, tiểu thất, ngươi xuống dưới hảo hảo giáo huấn một cái gia hỏa này. Cao Võ hút xì gà, làm thôn vân thổ vụ động tác, sau đó nói ra, Đào huynh, loại nhân vật này, rất nhanh liền giải quyết, không bằng ta gọi mấy cái nữ nhân đi lên chơi bữa thế nào? Ha ha, nghe theo Cao huynh an bài. Đào Kim đắc ý cười nói, bất quá Cao huynh, ta cho ngươi biết một việc, ta lão bản cũng chính là Phùng gia tập đoàn chủ tịch, Phùng Tuyền đã đến Dính Quốc, hơn nữa dáng dấp mỹ diễm động nhân, như là thiên tiên, đây chính là khuynh quốc khuynh thành nữ nhân. Chân. Cao Võ nghe được Đào Kim miêu tả, tức khắc hứng thú. Đương nhiên, đoán chừng bây giờ đang ở quán trường, không bằng chúng ta đi chơi đùa, hơn nữa tiểu tử kia cũng mang đến một cái, cũng dáng dấp mỹ mạo thiên tiên, có thể nói là cực phẩm mỹ nữ bên trong cực phẩm. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi. Chương 196. Xong khoáng trường Dịch Thiên thông qua ngẩng đầu nhìn thấy quầy rượu lầu 4, đứng đấy Đào Kim thân ảnh. Quả nhiên ở chỗ này. Dịch Thiên trực tiếp nghi quầy rượu đi lên lầu. Dừng lại, nơi này cũng không phải cung cấp chơi địa phương. Hai cái bảo tiêu ngăn lại Dịch Thiên đường đi, sau đó Vô Tuyến Thai nghe được lão đại truyền đến tin tức, "Tiểu tử, ngươi thế mà đắc tội chúng ta lão đại, cái kia có tự tìm cái chết phần." Hai cái kia bảo tiêu xài bước quyền đập tới. Hô! Mạnh mẽ nắm đấm gào thét mà đến, Dịch Thiên lắc mình một cái, tùy tiện tránh thoát hai cái bảo tiêu tiến công, nhanh như tật phong tốc độ, một cái trọng quyền phản kích, nháy mắt đem hai người đánh ngã trên mặt đất, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Trực tiếp vượt qua hai cái bảo tiêu, Dịch Thiên hướng lầu 4 đi lên. Cao huynh, cái kia ra hỏa đi lên, chúng ta nhất định phải đi trước, khiến người khác ngăn trở hắn, chúng ta đi khoáng trường bắt hai cái kia nữ nhân, đêm nay cung cấp chúng ta giải trí, thuận tiện ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Đào Kim khỏe miệng giơ lên cười dâm đãng, bởi vì hắn sớm coi trọng Phùng Tuyển cái kia xinh đẹp khuôn mẫu, còn có cái kia ngạo nhân dáng người, chỉ bất quá nữ nhân kia được chán ghét con trai, nhưng hắn mặc kệ những cái này thứ gì, chỉ cần là hắn coi trọng nữ nhân, liền muốn, lại nói bây giờ hắn đã không phải là năm đó Đào Kim, mà là thân gia mấy ước Đào Kim. Các ngươi 10 cái, ngăn trở cái kia ra hỏa. Cao Võ trực tiếp hạ xuống mệnh lệnh, sau đó nói ra, Đào huynh, chúng ta từ cửa sau đi thôi. 10 cái tay chân, đồng loạt đứng ở lầu 4 trong hành lang, trong tay mỗi một cái đều cầm một thanh sáng ngời lộ ra hàn khí khảm đao, chờ đợi Dịch Tiên xông lên đến. Mà Cao Võ cùng Đào Kim thì là từ quầy rượu một cái khác ám môn rời đi quầy rượu, sau đó lại triệu tập 10 người, cùng nhau hướng về khoáng trường phương hướng chạy tới. Bành bành bành. Hai cái Cao Võ tiểu đệ trực tiếp bị đánh bay, Dịch Tiên trực tiếp giết tới lầu 4, hơn nữa lầu 4 phía dưới trong thang lầu, nằm 10 cái Cao Võ tiểu đệ, toàn bộ rên thống khổ lấy. Đào Kim cùng Cao Võ đây, giết đến tận lầu 4 Dịch Tiên, hướng về phía đứng ở hành lang những cái kia tay chân hỏi, ngươi là người nào? Có tư cách gì hỏi chúng ta lão đại và đào gia người ở chỗ nào? Tay chân tiểu đội trưởng hoàn toàn khinh thường Dịch Tiên, dù sao dưới lầu những người kia cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí có thể nói, hắn mang tiểu đội mới là mạnh nhất, nhất có sức chiến đấu, mới có thể lấy được khen thưởng. Tất nhiên không nói, vậy ta chỉ có bản thân tìm. Dịch Thiên bước nhanh xông đi lên, nắm đấm đập mạnh hướng những cái kia tay chân. A, lỗ mũi của ta. Ta sương sườn. A, ta đàn đàn, ngươi vô sỉ, thế mà đặt chân. Những cái kia tay chân nhao nhao ngã trên mặt đất, vương bít lấy trên người khác biệt trình độ tổn thương, có chút đạn đạn trực tiếp bị Dịch Thiên liêu âm cước đá nát. Giang giác. Phúc. Một cái tay chân trực tiếp bị Dịch Thiên đập gãy xương tay, máu tươi từ trong miệng phun ra. Quả nhiên có hai lần, chắc không được dám xông vào cao gia tổng bộ, nhìn đến ngươi cũng quá xem thường chúng ta nơi này. Tay chân tiểu đội trưởng lộ ra có chút hưng phấn nói ra, ta cũng đã thật nhiều năm không gặp được cao thủ, hôm nay liền để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tiểu đội trưởng mã bộ tiền cung, gào thét hướng về Dịch Thiên tiến công đi qua. Thật nhanh. Dịch Thiên nhíu mày, sau đó một cái nghiêng người né tránh, không ngờ cái kia ra hỏa thế mà có thể dự chủ, nắm đấm cấp tốc cải biến tiến công phương hướng, hướng về Dịch Thiên ngược đánh tới. 3. Tiểu đội trưởng nắm đấm, cuối cùng vẫn là bị Dịch Thiên chặn lại. Không sai, không sai, ngươi là ta tới Dính Quốc gặp được lợi hại nhất cao thủ, ngươi cũng đã để cho ta triệt để hưng phấn. Tiểu đội trưởng nhìn thấy Dịch Thiên thực lực càng mạnh, khoe miệng càng là lộ ra hưng phấn biểu lộ. Gia hỏa này đầu óc có bệnh, hoặc là biến thái. Dịch Thiên không quản được nhiều như vậy, nhanh như thiểm điện lần nữa tiến công, giống như manh thú chủ mồi. Hô, quyền phong lăng lệ, trực tiếp hướng tiểu đội trưởng đầu đánh tới, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ đầu đều bị đánh bay. Cái kia gia hỏa thế mà chuẩn. Dịch Thiên cau mày, không nghĩ đến Cao Võ bên người còn có lợi hại như vậy cao thủ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, có mạnh hơn cũng là chết ở trong tay hắn. Giang giác. Dịch Thiên nắm đấm đánh trúng vào tiểu đội trưởng lồng ngực, xương ngực tức khắc đứt gãy bài gốc. Thật cường đại lực lượng. Tiểu đội trưởng cau mày, bưng bít lấy ngực chỗ gãy, không nghĩ đến gia hỏa này thế mà kinh khủng đến loại này cấp độ, nàng đến cùng là người nào? Chân chỉ là Phùng Tuyền bảo tiêu mà thôi sao? Thế nào? Còn cười được sao? Dịch Thiên đắc ý nói ra. Hừ, tự tìm cái chết. Tiểu đội trưởng đột nhiên vượt lên trước công kích, phải lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai giết chết Dịch Thiên. Ngươi ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dịch Thiên khỏe miệng giơ lên biến thái tiểu dung, ngưng tụ toàn thân lực lượng đối hồng đi lên. Bành! Từng quyền chạm vào nhau, một trận cường đại gió đem hai người nhấc lên. Giang giác. Chỉ thấy tiểu đội trưởng xương tay từ gió đâm rách ra, chẳng nếu xương cốt bại lộ ở trong không khí. À, tay ta, tay ta. Tiểu đội trưởng trực tiếp nằm ở trên địa thống khổ gào thét, ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Có thể đem hắn đánh thành trọng thương người, khẳng định không phải phổ thông bảo tiêu, có thể là binh vương long hổ bảng top 10 người. Ta là ai trọng yếu nhất sao? Dịch Thiên ngả ngớn địa nói ra, nói, Đào Kim cùng Cao Võ đi nơi nào? Ta không biết rõ. Tiểu đội trưởng trực tiếp đáp lại nói, tay ngươi, nếu như không kịp chữa trị, có lẽ đời này liền thành một cái phế nhân. Nếu như ngươi tiếp tục kiên trì mà nói, ta cũng sẽ không cả ngươi, nhưng ta cũng có thủ đoạn có thể tìm tới Đào Kim cùng Cao Võ. Dịch Thiên một mặt thờ ơ nói ra, phế nhân, đời này. Tiểu đội trưởng nghe được những cái này từ, tức khắc trong mắt đều trừng lớn lên. Ta nói. Tiểu đội trưởng càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng nếu như không nói, phế nhân đời này khẳng định làm định, bọn họ nói muốn đi khoáng trường bắt người, về phần bắt người nào ta cũng không biết, bất quá nghe nói là hai cái xinh đẹp nữ nhân, không tốt. Dịch Thiên phảng phất nghĩ tới cái gì, sau đó bắt lấy tiểu đội trưởng tay, trên dưới hoạt động một chút tạch 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 mấy tiếng, nguyên bản bại lộ ở trong không khí cái kia trắng nếu xương cốt, nháy mắt bị phục hồi như cũ nguyên dạng, sau đó quay người liền rời đi. Lên xe, Dịch Thiên dẫm tận chân ga, hướng về khoáng trường nghĩ mau chóng chạy đi. Lúc này ở khoáng trường bên kia, Đào Kim mang theo Cao Võ, còn có 10 cái tay chân, vọt vào khoáng trường, mà những cái kia khoáng trường bảo an, nhìn thấy loại tình huống này, nhao nhao sợ hãi đến trốn đi, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người nhu nhược nhát gan, cũng có lớn mật bảo an, chỉ những người kia liền quát, các ngươi là người nào? Lại dám xông tư nhân địa phương, nghĩ tự tìm cái chết thật sao? Tự tìm cái chết. Dẫn đầu tiểu đầu mục đắc ý nói ra, lên, đánh cho ta đến liền nó con mẹ nó đều không có biết. Bành! Ngăn lại bảo an, trực tiếp bị một quyền đánh vào trên sống mũi, một vòng máu tươi vẩy ra, Nhân viên an ninh kia trực tiếp bị mấy người vây lên quần đầu, tiểu bảo an tranh thủ thời gian bảo vệ đầu mình, co giúp ở một đoàn, bị quần đầu lấy. Lão đại, vướng bận gia hỏa cũng đã giải quyết. Một cái thủ hạ hướng về phía Cao Võ báo cáo.
Tốt, rất tốt.
Đao huynh, không biết cái kia xinh đẹp nữ nhân ở địa phương nào? Cao Võ nghe được vừa mới miêu tả, trên mặt dập dờn hiện thị rõ, hận không thể lập tức trộm tới đạp đổ, phát tiết một chút trong lòng lửa giận. Chương 197, đối chiến Cao Võ Bành. Khoáng trường văn phòng cửa phòng bị nổ tung. Các ngươi là người nào? Phùng Tuyên cùng Vương Mỹ Lệ nhìn xem xông tới 10 cái người xa lạ hoảng sợ nói.
Tiểu thư, sẽ không quen biết ta đi.
Đào Kim mang theo dập dờn Tiếu Dung cùng Cao Võ cùng nhau xuất hiện ở trong văn phòng.
Xinh đẹp, quả nhiên xinh đẹp, nữ nhân bên trong cực phẩm, trên giường khẳng định rất lãng.
Cao Võ nhìn thấy Phùng Tuyên cùng Vương Mỹ Lệ một khắc kia, trong mắt lóe qua tinh quang, khóe miệng tràn đầy lấy hôi dầu, hận không thể lập tức liền muốn bổ nhào qua, nhưng cuối cùng vẫn là bị Đào Kim ngăn lại.
Cao huynh, không muốn lo lắng, làm sao cực phẩm mỹ nữ, sớm muộn là chúng ta.
Hắc hắc. Cao Võ dâm đãng biểu lộ cùng Trư Ca không có gì khác nhau.
Đào Kim, không nghĩ đến cha ta như thế tín nhiệm ngươi, phái ngươi làm khoáng trường chủ quản, lại còn dám phản bội chúng ta Phùng gia, chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao?
Mặc dù văn phòng bị người vây quanh, hơn nữa Đào Kim cùng Cao Võ trên mặt tận mang theo tiểu dung, nhưng Phùng Tuyền vẫn như cũ duy trì lạnh lẽo cô quản cùng chán ghét biểu lộ.
Phùng tiểu thư, ngươi cho rằng nho nhỏ khoáng trường liền có thể thỏa mãn ta sao?
Ba ba của ngươi đem ta từ Bảo Đảo thành phố điều đi, là bởi vì hắn nhìn ra ta đối với ngươi lưu tâm, bằng không thì cho ta tiếp cận ngươi, cho nên mới đem ta điều chỉnh đến nơi này, làm hại ta mỗi đêm đều tương tư ngươi. Còn có nơi này thế nhưng là châu Phi dính quốc, mà không phải ít nước Bảo Đảo thành phố, ở trong này còn không tới phiên ngươi nói chuyện.
Đào Kim trên mặt hiển thị rõ đắc ý biểu lộ, chờ đợi vẫn như cũ cơ hội, rốt cục nhường hắn chờ đến.
Ngươi. Phùng Tuyên bị tức giận đến khuôn mặt càng thêm băng lãnh, giống như băng sơn huyền băng.
Ha ha, không nghĩ đến cái này Phùng tiểu thư, nếu là Đào huynh thầm mến vẫn như cũ đối tượng, vậy tối nay Phùng tiểu thư liền để cho ngươi vui đùa, ta liền muốn bên cạnh cái kia tiểu nữ, mỹ nữ, đêm nay hảo hảo hầu hạ bọn ra, ta sẽ nhường ngươi thể nghiệm cái gì gọi là nữ nhân khoái hoạt.
Cao Võ trên mặt ngoại trừ hèn mọn, liền là dâm đãng, thật không thể hôm nay hai cái đều chụp tới phục thị bản thân.
Cái kia Cao huynh ta liền không thể.
Đào Kim trong đầu nghĩ đến chờ một lát cùng Phùng Tuyển cái này băng sơn mỹ nhân vận động hình ảnh, khoe miệng lộ ra 10 phần dập dờn tiếu dung bà.
Đào huynh, cái này cho ngươi.
Cao Võ từ trong túi xuất ra hai quả lam sắc tiểu dược hoàn, một quả bỏ vào trong miệng nuốt vào, mặt khác một quả thì là giao cho Đào Kim, đây chính là hắn bỏ ra $1 vạn mua sắm cường trắng dược.
Người hiểu ta không phải là Cao huynh vậy.
Đào Kim tự nhiên minh bạch Cao Võ ý tứ, trực tiếp đem dược hoàn nuốt vào.
Người tới, đem hai cái này tiểu nữ trói lại, sau đó phóng tới nghỉ ngơi trong phòng.
Cao Võ cũng đã tới khoáng trường mấy lần, tự nhiên biết rõ cái này trong văn phòng có một gian đại phòng nghỉ, hơn nữa còn là Đào Kim chuyên môn làm bản thân nghỉ ngơi thiết lập gian phòng, hơn nữa gia hỏa này còn gọi qua mấy cái tiểu nữ trong phòng chơi bữa qua.
Các ngươi muốn làm cái gì?
Phùng Tuyên nổi giận nói, nếu như các ngươi dám đụng đến ta nửa sợi lông, cha ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Đào Kim, ngươi liền trở lấy bị thu thập à?
Ha ha, tiểu thư, thua thiệt ngươi chính là Phùng gia tập đoàn tổng giám đốc, chẳng lẽ ngươi quên nơi này thị phi châu sao?
Dòng binh sát thủ nhiều nhất địa phương, hơn nữa hỗn loạn không chịu nổi, chờ ta được đến ngươi sau, ta tiếp tục ở khoáng trường công tác, ta sẽ hướng Phùng Hổ Duộn báo cáo, ngươi ở trên đường bị thuê dòng binh hoặc là sát thủ giết chết, lại nói các ngươi Phùng gia cựu gia cũng không ít.
Đào Kim đối với Phùng Tuyền mà nói, căn bản không thèm để ý, hắn sớm đã có đối sách.
Ngươi,
Phùng Tuyền sắc mặt tâm trầm, Đào Kim nói không sai, bọn họ Phùng gia sát thực cựu gia không ít, hơn nữa ở nơi này lấy bị thuê dòng binh hoặc là sát thủ ám sát bỏ mình, lại đến một cái hủy thi diện tích cũng là bình thường.
Bành,
Vương Mỹ Lệ đột nhiên từ mang theo người đối sách xuất ra một cái hắc sắc đồ vật, trực tiếp ném tới trên mặt đất, tức khắc khói trắng nổi lên bốn phía, hương khí phiêu dật, rất mau đưa văn phòng bổ sung xong.
Ngưng thở,
Vương Mỹ Lệ thấp giọng hướng về phía Phùng Tuyền nói ra, theo ta đi, sau đó lôi kéo Phùng Tuyền hướng về văn phòng một cái khác môn đi.
Không tốt, Cao huynh, các nàng phải đi.
Đào Kim nghe được cửa phòng mở thanh âm, đây chính là hắn trước kia chuyên môn làm bản thân đào bệnh lưu được cửa, không nghĩ đến hai người kia nữ nhân thế mà phát hiện cái này ám môn.
Thơm quá a, thật rất nghe, liền giống như nữ nhân mùi thơm cơ thể một dạng.
Hoa, ta nhìn thấy có mỹ nữ cởi quần áo.
Trên bờ cát tốt nhiều mỹ nữ thân mặc gợi cảm bikini, hoa, ngực thật lớn, thật trắng, chân cũng dài.
Nguyên bản muốn xông đi lên mấy cái thủ hạ, hút vào trong văn phòng hương khí, trước mắt xuất hiện từng đợt mỹ hảo hảo giác, phảng phất bản thân thân ở hương diễm địa phương.
Không tốt, nơi này có vấn đề.
Cao Võ cao mày, không nghĩ đến Phùng Tuyền bên người còn có người như vậy tồn tại.
Cao huynh, chúng ta nên làm cái gì?
Đào Kim cũng không nghĩ đến, Phùng Tuyền bên người lại có một cái giỏi về dùng dược nữ nhân, hơn nữa thủ đoạn cũng phi thường độc ác, nhưng vừa mới phục dụng lam sắc tiểu dược hoàn, chính đang vượt dưới chậm rãi có phản ứng.
Nho nhỏ sương mù, khó được đến ta Cao Võ sao?
Cao Võ khinh thường nói ra, mọi người tranh thủ thời gian ngừng thở, cùng ta truy kích đi lên, nhất định muốn đem hai cái kia tiểu nữ bắt lấy, không thể để cho bọn họ trốn thoát.
Là,
còn lại không chúng khói mê thủ hạ, nhao nhao ngừng thở, sau đó xuyên thấu qua ám môn đuổi theo.
Ngoại trừ văn phòng, những cái kia thủ hạ truy kích được càng hung, mà Cao Võ mang theo người khác, bước nhanh đuổi theo đi lên.
Nhìn thấy các nàng, nhanh bắt lấy các nàng.
Đào Kim nhìn thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp, lớn tiếng hô lớn nói,
bởi vì là nửa đêm, mặc dù khoáng trường có không ít công nhân, nhưng trong đêm ngoại trừ mấy cái thường trực bảo an, cũng không có những người khác, mà những an ninh kia, toàn bộ bị Cao Võ người khống chế lại, căn bản coi như không nhìn thấy một dạng.
Ha ha, tiểu nữ, nhìn các ngươi chạy trốn nơi đâu?
Cao Võ mang người đuổi theo, trên mặt dập dờn, các ngươi càng là dạng này, càng là có thể kích thích ta hư phấn, mau tới đi ta nhỏ cô nàng, già ta đã không kịp. Nói Cao Võ liền muốn bổ nhào qua, mà Đào Kim cũng không nhịn được dược hiệu tác dụng, hóa thành cầm thú cũng nhào qua, muốn hảo hảo hưởng thụ một phen. Dịch Thiên, nguyên bản bị hù dọa Phùng Tuyền, nhìn thấy một cái thân ảnh xuất hiện, tức khắc kêu lên. Tiểu Nữu, ngươi lừa gạt nhân thủ đoạn thật kém, cái kia gia hỏa bị ta người kéo ở trong quầy rượu, căn bản không cách nào thoát thân, nói không chừng hiện tại bị ta người đánh chết. Cao Võ cảm thấy cái kia gia hỏa căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện ở quán trường, bởi vì hắn ở lầu 4 bố phòng hắn tinh anh thủ hạ, mục đích chính là vì ngăn chặn hoặc là giết chết Dịch Thiên. A, có đúng không? Ta hiện tại chẳng lẽ là quỷ hồn vẫn là lệ quỷ? Dịch Thiên thanh âm như thiên lôi vang vọng, truyền vào Cao Võ cùng Đào Kim trong lỗ tai. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cao Võ kinh ngạc hỏi, phản phất thấy được quỷ một dạng. Thủ hạ ngươi quá kém, căn bản không phải ta đối thủ, ta liền nên ngang đi ra quầy rượu, bất quá ta đi thời điểm, ngươi quầy rượu giống như bốc cháy. Dịch Thiên khẽ miệng giơ lên đắc ý tiểu dung, sau đó nhấc chân liền làm một cước bay qua. Bành! Cao Võ trực tiếp bị đá bay xa mấy mét. Chương 198, Âu Dương Bạch Tuyết tìm có hai lần. Cao Võ từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, khóe miệng giơ lên một tia ngoan ý, Dịch Thiên lông mày chu vi, gia hỏa này thực lực không cho phép khinh thường. Tự tìm cái chết. Cao Võ hóa thành một cỗ gió mạnh, trực tiếp đánh tới. Hô! Quyền phong gào thét. Bành! Dịch Thiên đón đỡ ở, nhưng là liên tục lui lại mấy bước, ổn định trọng tâm, mới sẽ không bị đánh bay. Thật kinh người bạo tạc lực lượng. Dịch Thiên nhìn chăm chú Cao Võ, cái kia gia hỏa khỏe miệng vẫn như cũ treo đắc ý tiêu dung. Nhìn đến ta vẫn là xem thường ngươi. Cao Võ nhìn chăm chú lên Dịch Thiên nói ra, nhưng mọi người không muốn xem thường ta, ta thế nhưng là châu Phi dính quốc to lớn nhất dưới mặt đất thế lực, không có hai lần làm sao dám ở chỗ này trộn lẫn. Có đúng không? Dịch Thiên mặc dù không biết Cao Võ thân thủ không tệ, nhưng tương tự lộ ra khinh thường biểu lộ, như thế ta U Linh nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. U Linh. Nghe được cái tên này, trên mặt trầm xuống, cao mày điểm nói ra, ngươi liền là U Linh. Có phải hay không ngươi thử xem liền biết rõ. Dịch Thiên khỏe miệng giơ lên sắc ý, lòng bàn chân đột nhiên phát lực, lấy thiểm điện tốc độ ra quyền. Thật nhanh. Cao Võ kinh ngạc, muốn đón đỡ ở U Linh tiến công, thế nhưng là... Bành! Cao Võ nháy mắt bay ra mấy mét, trực tiếp đem bọn biển tường, xô ra một cái hình người, rơi xuống đến lầu xuống dưới. Hẹ! Cao Võ bưng bít lấy ngực nôn một ngụm máu tươi. Dịch Thiên muốn thừa thắng truy kích, nhưng phát hiện cái kia ra hỏa thế mà chạy, sau đó quay người nhìn chằm chằm Đào Kim, ngươi người chạy, hiện tại đến phiên ngươi đi. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Đào Kim sợ hãi liền lùi mấy bước điệu nói ra. Ta muốn làm cái gì? Ngươi chờ một chút liền biết. Dịch Thiên bước nhanh hướng về phía trước, giơ lên chân nâng lên đi. Ba. Giống như cái gì bị đá nát. Tức khắc chỉ thấy nhất mũi nước tiểu từ Đào Kim dưới khố sôi ròng. Đào Kim sắc mặt trắng bệnh vô sắc, sau đó trực tiếp hôn mê ngất đi. Vương Mỹ Lệ cùng Phùng Tuyền nhìn thấy một màn này, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, sau đó quay người không muốn lại đi xem tàn nhẫn như vậy tràn diện. Ta nữ nhân cũng dám động, thái giám tư vị thế nào? Dịch Thiên nghĩ thầm thầm nghĩ, đương nhiên những lời này hắn không dám nói ra. Bằng không thì Phùng Tuyền cùng Vương Mỹ Lệ không đem hắn giết đi thì trách, ngoại trừ sư muội cùng Dịch Thiên đạo không rõ quan hệ tồn tại, Phùng Tuyền cùng hắn chỉ là thuê quan hệ. Phùng tiểu thư, người này cũng đã khống chế, ngươi nói xử trí như thế nào? Dịch Thiên cười cười nói ra, đem hắn giao cho cảnh sát ta, nhưng là chạy thoát cái kia ra hỏa làm sao bây giờ? Phùng Tuyền có chỗ lo lắng hỏi, dù sao bọn họ ở Châu Phi dính quốc làm sinh ý, đắc tội những cái này dưới mặt đất thế lực, tự nhiên sẽ không khá giả, cho nên tình nguyện đắc tội quân tử, cũng chớ có đắc tội tiểu nhân. Không cần lo lắng, cái kia ra hỏa đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không đối các ngươi Phùng gia khoáng trường thế nào, dù sao các ngươi ở trong này cũng là giao bên trong thuế nặng, Châu Phi dính quốc khẳng định sẽ mật thiết chú ý, đến lúc đó tăng cường quản lý cùng bảo an, vấn đề không phải rất lớn. Dịch Thiên trực tiếp nói ra. Phùng Tuyên nhẹ gật đầu. Ngày kế tiếp, Dịch Thiên bọn họ ở khoáng trường văn phòng ở một đêm, mà Đào Kim cũng bị bản xứ cảnh sát khống chế, mà Phùng gia tập đoàn luật sư cũng cáo trạng Đào Kim một hệ liệt tội danh, để hắn bị phán án 20 năm lao ngục, nhưng những cái này cũng không tính cái gì, rất quan trọng liền là về sau lại cũng không thể làm hết sức mình. Xử lý bên ngoài tất cả sau, cũng đang Châu Phi dính quốc ngây người năm ngày. Dịch Thiên cũng kiến thức Phùng Tuyền thủ đoạn cứng rắn như thế, không hổ là bảo đảo thành phố xuất sắc nhất nữ sĩ nghiệp gia, triệt để đối khoáng trường cải cách, ở Châu Phi dính quốc tiến hành một hệ liệt đầu tư, dù sao bọn họ Phùng gia ở Châu Phi dính quốc chiếm được bản xứ chính phủ đại lực duy trì. Chờ Dịch Thiên lại trở về đến San Francisco phố người Hoa thời điểm, đã là một tuần sau. "Tỷ tỷ, các ngươi có thể tính trở về." Vương Đại Nưu nhìn thấy tỷ tỷ mình trở về sau cao hứng nói ra. "Làm sao rồi?" Vương Mỹ Lệ tò mò nói ra. "Ngươi nhìn những người này đều là đang chờ ngươi." Ngươi nói cái gì sự tình a? Vương Đại Nưu chỉ những cái kia mỗi ngày đến san quán bồi hồi khách hàng, toàn bộ đều là chờ đợi Mỹ Lệ dược thiện canh đầu bếp trở về, nếm thử tự tay phối chế chế biến. Được, ta ngay lập tức đi phòng bếp phối dược. Vương Mỹ Lệ ý thức được có rất nhiều người khách hàng đều thích nàng nấu dược thiện canh, so cái khác đầu bếp làm ăn ngon. Không nghỉ ngơi một cái lại đến ban sao? Dịch Thiên hướng về phía Vương Mỹ Lệ nói ra, sinh ý không trọng yếu, thân thể ngươi mới là trọng yếu nhất. Ta không sao, ngươi trở về đi. Vương Mỹ Lệ bắt đầu vùi đầu công tác, không có thời gian để ý tới bản thân cái này đại lao bản kiêm đại sư mình. Thiên ca, ngươi cầm xuống tỷ ta không có a? Vương Đại Nưu một mặt cười hì hì nói ra. Còn không có, ta hiện tại không dám. Dịch Thiên hồi tưởng ở Châu Phi dính quốc cái kia mấy ngày, bản thân không biết thừa nhận bao nhiêu lần sai lầm, toàn bộ đều là bởi vì đùa giỡn Vương Mỹ Lệ bị hạ độc hoặc là bị cầm tới làm châm cứu vật thí nghiệm, cái kia đơn giản cứ gọi khổ không nói nổi. Bất quá Vương Mỹ Lệ bày ra y thuật, ở cái kia mấy ngày lấy được rất lớn tăng lên. Đương nhiên Dịch Thiên cũng không phải không có thu hoạch, tự nhiên liền là cùng được chán ghét con trai Phùng Tuyển có càng tự mình quan hệ, bởi vì thời gian quan hệ, hắn không thể không rời đi bảo đảo thành phố về San Francisco. Hắn tin tưởng, nếu như lại cho 3-4 ngày thời gian, có lẽ Dịch Thiên liền có thể cùng Phùng Tuyển phát sinh siêu hữu nghị quan hệ, chỉ bất quá đoạn thời gian kia, cũng không có nhìn thấy Phùng Tuyển cái gọi là nam bằng hữu. Thiên ca, ngươi cũng không thể không dám nha, ta thế nhưng là nhận định ngươi là tỷ phu của ta, ngươi muốn là bắt không được tỷ ta, vậy quá ném chúng ta nam nhân mặt, đến lúc đó ta khẳng định khinh bị ngươi. Vương Đại Nưu lật bạch nhãn, các ngươi đơn độc ở chung lâu như vậy, lại còn bắt không được, cái kia đơn giản mất hết nam nhân mặt, còn tưởng rằng là Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao? Vậy ngươi và cái kia nữ dẫn chương trình thế nào? Dịch Thiên biết rõ Vương Đại Nưu chính đang truy một cái hệ thống nữ dẫn chương trình, đương nhiên những sự tình này là Vương Đại Nưu tự do, hắn không có đi can thiệp, cũng sẽ không đi quản, chỉ cần Đại Nưu ưa thích liền có thể. Không cùng ngươi nói. Vương Đại Nưu trực tiếp chạy về phòng bếp, tiếp tục làm xào rau công tác. Gen gen gen. Người tốt vị nào? Dịch Thiên tiếp thông điện thoại điện hỏi. Dịch Thiên tiên sinh, ta là Quách Như Ý, Âu Dương tổng giám đốc trợ lý, tổng giám đốc muốn tìm ngươi, ngươi nhanh tới đây một chuyến Âu Dương tập đoàn a, bằng không thì nàng liền nổi điên. Điện thoại đầu kia Quách Như Ý gấp gáp nói ra. Tốt, ta lập tức đến. Dịch Thiên treo điện lời nói sau, cùng Vương Mỹ Lệ bọn họ chào hỏi sau, trực tiếp lái xe ngàn vạn Âu Dương tập đoàn. Tiến vào Âu Dương tập đoàn, lần này đến không có gặp phải các nhân viên an ninh ngăn cản, dù sao những người này đều biết Dịch Thiên, hơn nữa còn cùng bọn hắn tổng giám đốc rất quen. Cưới chuyên bậc thang trực tiếp lên đến Âu Dương tập đoàn tầng cao nhất. Dịch Thiên tiên sinh, người rốt cuộc đã đến. Quách Toại Nguyện nhìn thấy Dịch Thiên đến, hết sức cao hứng nói ra. Phát sinh chuyện gì? Dịch Thiên hiếu kỳ hỏi, dù sao Quách Như Ý tìm hắn tìm được như vậy lo lắng, tự nhiên muốn hỏi một chút phát sinh chuyện gì. Chương 199, một chiêu miểu sát tiến vào Âu Dương Bạch Tuyết văn phòng. Nhìn thấy Âu Dương Bạch Tuyết chính đang thẩm tra văn bản tài liệu công tác. Như Ý, người trước ra ngoài. Âu Dương Bạch Tuyết buông xuống thủ hạ công tác nói ra, sau đó một đôi mắt vượng nhìn chằm chằm Dịch Thiên nhìn thấy, cái sau bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy, cảm thấy có sự tình muốn phát sinh. Bạch Tuyết, ngươi tìm ta không biết chuyện gì chứ? Dịch Thiên mím môi một cái điệu nói ra. Mời gọi ta tổng giám đốc. Âu Dương Bạch Tuyết dùng băng lãnh ánh mắt nói ra. Băng lãnh như băng sơn cường thế lan ra, Dịch Thiên không khỏi kinh ngạc. Cái này, Dịch Thiên có chút không giải. Ngươi quên đoạn thời gian trước đáp ứng ta cái gì sao? Thế mà biến mất lâu như vậy, hơn nữa còn vô duyên vô cớ quan công, ngươi để cho ta cái này tổng giám đốc làm sao bây giờ? Âu Dương Bạch Tuyết lạnh lùng nói ra. Cái này, được rồi, ta sai, ta nguyện ý tiếp nhận tất cả trách nhiệm. Dịch Thiên ngược lại là đem việc này quên đi, bởi vì hắn trước đó đã đáp ứng Âu Dương Bạch Tuyết, đến Âu Dương tập đoàn đi làm, hơn nữa còn làm một cái bảo an kiêm người lái xe, thực sự là khổ bức. Khấu trừ nửa năm tiền lương, chỉ thấy ngươi thái độ tốt đẹp, nếu như tiếp xuống biểu hiện lời hữu ích, tiền lương có thể cấp cho, nếu như biểu hiện kém mà nói, không nên trách ta không khách khí. Cường thế, nữ vương. Âu Dương Bạch Tuyết không hổ là quản lý hơn vạn người tập đoàn tổng giám đốc, tản mát ra loại kia khí thế, nhường Dịch Thiên không thể nào cự tuyệt cùng đáp lại, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Vâng. Dịch Thiên nhếch miệng. Hiện tại đứng lên cho ta. Âu Dương Bạch Tuyết nhìn thấy Dịch Thiên ngồi ở trên ghế salon, còn bệnh lên chân bắt chéo mười phần hài lòng, trong lòng thực sự nhìn không được. Kỳ thật nàng trong lòng một mực muốn biết, năm đó phụ thân cùng Dịch Thiên nói cái gì, vì cái gì dẫn đến hắn đột nhiên rời đi, hơn nữa bật vô âm tín. Âu Dương Bạch Tuyết muốn biết, nhưng là Dịch Thiên cũng không có nói cho nàng bất cứ chuyện gì, nàng tin tưởng đem Dịch Thiên an bài tại bên người, đi qua tiếp xúc cùng câu thông, một ngày nào đó biết được năm đó nói chuyện. Đương nhiên Dịch Thiên cũng không biết Âu Dương Bạch Tuyết tâm tư, nếu như biết rõ, có lẽ sẽ nói, dù sao lần này trở về không đơn giản là tìm kiếm hắc tử tung tích, còn trở về di bổ đối Bạch Tuyết khiếm khuyết. Tốt, ngươi ra ngoài tìm Như Ý, dẫn ngươi đi bộ an ninh tiền nhiệm a. Âu Dương Bạch Tuyết trực tiếp nói ra. Tiền nhiệm? Dịch Thiên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cho mình một cái bảo an bộ trưởng, hoặc là quản lý an ninh sao? Đương nhiên, ta an bài cho ngươi một cái bảo an phó bộ trưởng chức vị, hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng. Đây cũng là Âu Dương Bạch Tuyết suy nghĩ hỏi đến đề, dù sao lần trước phía trước hướng khu dân nghèo gặp tập kích thời điểm, gia hỏa này biểu hiện ra không giống biểu hiện, quả thật làm cho nàng rất kinh ngạc, tin tưởng hắn nhất định có thể huấn luyện một chỗ một chi cường đại bảo an đội ngũ, bảo hộ nàng an toàn cùng Âu Dương tập đoàn an toàn. Được rồi. Dịch Thiên sau đó rời đi văn phòng. Âu Dương Bạch Tuyết nhìn xem Dịch Thiên rời đi bóng lưng, khóe miệng hơi hơi giơ lên một tia đắc ý tiêu dung, ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay, ta nhất định sẽ để ngươi trở về bên cạnh ta. Ta đời này chỉ thích ngươi một người. Như Ý tiểu thư, tổng giám đốc gọi ngươi mang đến cái gì bộ an ninh tiền nhiệm bảo an phó bộ trưởng? Dịch Thiên bất đắc dĩ nói ra. A, bảo an phó bộ trưởng. Quách Như Ý mặc dù kinh ngạc một cái, nhưng là một lần nữa dò xét một phen Dịch Thiên, cảm thấy tổng giám đốc gan sắp xếp không có sai, bởi vì gia hỏa này thoạt nhìn liền là một cái bảo an liệu. Hai người cùng nhau tiến về bộ an ninh. Như Ý tiểu thư, bộ an ninh bảo an nhìn thấy Quách Như Ý đến, đều rối rít biểu thị hoan nghênh. Dù sao nàng thế nhưng là tổng giám đốc bên người thư ký, có cực lớn quyền lực. Các ngươi bảo an bộ trưởng đây. Quách Như Ý lạnh lùng hỏi. Dịch Thiên đơn thở dài một cái, thế mà Quách Như Ý nguyên bản có thể hoạt bát nữ hải, ở bên người Bạch Tuyết ngốc lâu, cũng bị ảnh hưởng biến thành lạnh như băng. Chúng ta bộ trưởng đi ra. Cái khác bảo an đáp lại nói. Vậy ta cho các ngươi giới thiệu một cái, vị này là các ngươi mới tiền nhiệm bảo an phó bộ trưởng, gọi Dịch Thiên, về sau các ngươi liền là đồng nghiệp, muốn chiếu cố nhiều hơn một cái đồng nghiệp mới. Quách Như Ý nói ra. Phó bộ trưởng. Cái khác bảo an đều kinh ngạc, bởi vì ở trước đó, Bộ An ninh cũng không có thiết lập phó bộ trưởng chức vị, cái này đột nhiên không hàng xuống tới, có thể hay không là Âu Dương trong tập đoàn người nào thân thích. Nhất định là tổng giám đốc bà con xa thân thích. Muốn làm ta cấp trên, liền muốn tiếp nhận ta khiêu chiến. Đột nhiên một cái trắng như đại sơn ra hỏa xuất hiện ở trong đám người, hai mắt như chuông đồng lớn nhỏ. Đại Sơn, không nên náo sự tình. Một cái gầy vào hầu tử bảo an thuyết phục, bởi vì hắn biết rõ Đại Sơn luôn luôn cương trực, nhất là không quen nhìn những cái kia bằng quan hệ thượng bị người, so với hắn năng lực kém đều muốn giáo huấn một phen. Dịch Thiên cái này, Quách Như Ý không nghĩ đến tiền nhiệm gặp được loại sự tình này. Không có việc gì, ta cảm thấy vị huynh đệ này nói đến rất đúng, nếu như không có năng lực, ngồi ở vị trí này, xác thực không thể phục tùng, không biết vị huynh đệ này muốn thế nào khiêu chiến đây. Dịch Thiên cười cười, đối mặt như một tòa núi nhỏ Đại Sơn cũng không có áp lực. Tốt, là tên hắn tử. Đại Sơn trực tiếp nói ra, vậy chúng ta liền đến đối chiến một trận a. Đối chiến? Cái này Đại Sơn điên rồi sao? Thế mà cho mới tiền nhiệm lãnh đạo phát ra như thế cường thế khiêu chiến. Hơn nữa bọn họ cũng biết rõ Đại Sơn thực lực ở Bộ An ninh, ngoại trừ Bộ trưởng Sở Thiên rõ mạnh nhất tồn tại. Tốt, không có vấn đề, ở trong này sao? Dịch Thiên nhìn một cái Bộ An ninh, không gian mặc dù rộng, nhưng hoạt động, khẳng định không đủ, nhất là chu vi còn có như vậy người vây xem, nói không chừng còn sẽ tạo thành nội thương. Chúng ta nơi này có phòng tập thể thao. Đại Sơn nói quay người mang theo Dịch Thiên bọn họ tiến về phòng tập thể thao. Đi không đến một phút. Đến phòng tập thể thao, nơi này chẳng những không gian rộng lớn, hơn nữa huấn luyện thiết bị, cái gì cần có đều có, ở kiện thân phòng còn có một cái lôi đài, đoán chừng việc này bọn họ bình thường huấn luyện thực chiến địa phương. Hai người đổi quần áo một chút, mang lên quyền sáo chạm ở trên lôi đài. Phó bộ trưởng, không cần nói ta khi dễ ngươi, đợi lát nữa ta để ngươi ba phần. Đại Sơn khinh thường nói ra. Không cần, ngươi chỉ để ý sử xuất toàn lực liền có thể. Dịch Thiên cười cười đáp lại nói. Có đúng không? Vậy ta sẽ không khách khí. Đại Sơn nói vung trọng quyền oanh đi lên. Hô! Quyền phong tiếng vang. Nếu như một quyền bị đánh trúng, đoán chừng sẽ bị đánh bay ra xa mười mấy mét. Gia hỏa này khẳng định điên rồi, phiêu chiến ý tứ một cái liền có thể, không cần như thế phân cao thấp à. Gây như hầu tử Diêm Vũ vì Đại Sơn về sau phải chăng có thể tiếp tục ở tại Âu Dương tập đoàn lo lắng, dù sao hắn và Đại Sơn thế nhưng là huynh đệ, nếu như Đại Sơn bị khai trừ, hắn khẳng định cũng sẽ không lưu ở Âu Dương tập đoàn. Hô! Đại Sơn trọng quyền kích ở trong không khí. Cái này sao có thể? Đại Sơn kinh ngạc, mày rậm nhăn lại, muốn phản ứng thời điểm, lại phát hiện Dịch Thiên đã xuất hiện ở hắn sau lưng. Bành! Đại Sơn trực tiếp bị Dịch Thiên một cước đá bay, trùng điệp địa ngã ở trên lôi đài. Kinh ngạc, choáng váng, làm sao tất cả cũng quá nhanh a? Hơn nữa còn là một chiêu miểu sát, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này phó bộ trưởng quá lợi hại. Cúng bái, bất quá đồng thời cũng cảm thấy từng đợt áp lực truyền đến. Chương 200, lập y tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Đại Sơn một mực coi là Dịch Thiên là dựa vào quan hệ thân thích mới có thể thừa bị, có thể tuyệt đối không nghĩ đến mới tiền nhiệm phó bộ trưởng, thân thủ cư nhiên như thế cao minh. Quách Như Ý trước đó còn vì Dịch Thiên lo lắng. Dù sao hắn cùng tổng giám đốc có biết không rõ quan hệ. Về sau, ngươi chính là ta Đại Sơn lão đại. Đại Sơn mặc dù bị Đường Dịch Thiên một chiêu miểu sát, nhưng cũng không có tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Tốt, tất cả mọi người trở về hảo hảo đứng gác ga. Dịch Thiên nhàn nhạt nói ra, kỳ thật hắn có thể cùng Đại Sơn chậm rãi chơi, nhưng lại lựa chọn một chiêu miểu sát Đại Sơn, liền là lập uy, nhường bọn họ biết rõ bản thân cũng không phải tốt như vậy khi dễ, mà là có bản lĩnh thật sự. Mà lúc này Bộ An ninh Bộ trưởng Tôn Cường cũng nhìn thấy một màn này, không nghĩ đến tổng giám đốc an bài cường hãn như vậy người. Lấy hắn năng lực mặc dù có thể chiến bại Đại Sơn, nhưng cần một phen cổ chiến, nhưng cái này Dịch Thiên lại có thể một chiêu miểu sát, nhìn đến không đơn giản nha. Tôn bộ trưởng. Những người khác nhìn thấy Tôn Mạnh Tân ảnh, nhao nhao ân cần thăm hỏi đạo. Tôn bộ trưởng ngươi đã đến, giới thiệu cho ngươi một cái, vị này gọi Dịch Thiên, là tổng giám đốc khâm điểm đến Bộ An ninh đảm nhiệm phó bộ trưởng chức vị, Dịch Thiên vị này là Tôn Mạnh, là Bộ An ninh bộ trưởng. Quách Như Ý một phen giới thiệu địa nói ra. Tôn bộ trưởng ngươi tốt. Dịch Thiên đưa tay địa nói ra. Ngươi tốt, dễ phó bộ trưởng. Tôn Mạnh cùng Dịch Thiên đưa tay cầm một cái. Tốt, đã các ngươi quen biết, về sau ở trong công tác, hy vọng có thể lẫn nhau chiếu cố, tổng cộng đều là tập đoàn làm ra công hiến, nhất là bảo vệ tốt tổng giám đốc an toàn. Quách Như Ý nhàn nhạt nói ra, hiển thị do nữ cường người khí thế. Nhất định. Dịch Tiên cùng Tôn Mạnh đáp lại nói. Quách Như Ý không bao lâu rời đi Bộ An ninh, trở lại tổng giám đốc bên người. Tôn bộ trưởng, không biết ta văn phòng ở đâu đây? Dịch Tiên nhìn một cái chu vi điểm nói ra. Đại Sơn, hầu tử, ngươi mang dễ phó bộ trưởng đến bên kia cái kia văn phòng, đem bên trong đồ vật thu thập đi ra, liền có thể. Tôn Mạnh tiến hành phân phó nói. Là. Đại Sơn cùng hầu tử một mặt hưng phấn mang theo Dịch Thiên tiến về văn phòng. Tôn Cường cũng trở lại bản thân trong văn phòng, trong đó bên người một cái Tần Như Hồ hỏi, bộ trưởng, ngươi nói tổng giám đốc an bài như vậy đến cùng là có ý tứ gì? Là muốn hạn chế bộ trưởng ngươi sao? Ta cũng không biết, chúng ta trước âm thầm tiến hành quan sát, trước nhìn xem cái này Dịch Thiên có thể lật ra như thế nào giang hải. Tôn Mạnh sắc mặt âm lãnh, phía sau lấy ra thật ghế dựa, hắn thủy chung đoán không ra cái này lãnh diễm tổng giám đốc đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Vâng. Tần Như Hồ đáp lại nói, đi tới văn phòng. Đại Sơn cùng hầu tử đem đồ vật thu thập một phen, sau đó lại chuẩn bị cầm khăn mặt chuẩn bị lau một phen, nhưng bị Dịch Thiên ngăn cản nói ra, đây là để cho ta đi. Không tốt, phó bộ trưởng, việc này chúng ta làm đã quen, vẫn là để chúng ta tới a. Đại Sơn cùng hầu tử nhao nhao nói ra. Đi, ta ơn các ngươi hảo ý, bất quá về sau không cần gọi ta cái gì phó bộ trưởng, gọi ta Thiên Ca liền có thể, cái này thế nhưng là ta cái thứ nhất văn phòng, vẫn là để ta tới, dạng này tương đối có cảm giác thân thiết. Dịch Thiên cười cười, đây đúng là hắn cái thứ nhất văn phòng, mà hắn nhường Vương Mỹ Lệ thành lập quốc tế trung dược mậu dịch công ty, cũng có một cái văn phòng, chỉ là hắn còn không có đi qua, hơn nữa bên kia trước mắt vẫn là một cái sắc không. Nghe được lời này, Đại Sơn cùng Hầu Tử mới đem trên tay công tác buông xuống, sau đó đứng ở một bên nhìn. Các ngươi vẫn là trước đi làm việc đi, không cần nhìn ta như vậy, chờ ta làm xong nơi này, ta lại đi tìm các ngươi mang ta làm quen một chút nơi này hoàn cảnh. Dịch Thiên không quen bản thân ở công tác thời điểm, kẻ khác đứng ở bên cạnh nhìn. Đại Sơn cùng Hầu Tử nhao nhao gật đầu, sau đó quay người rời đi. Dịch Thiên cởi áo khoác xuống, sau đó bắt đầu làm lớn một trận. Hơn nửa canh giờ, một gian sạch sẽ sáng ngời sạch sẽ, hơn nữa đơn giản văn phòng xuất hiện. Dịch Thiên nhìn một phen, cảm thấy phi thường hài lòng, dù sao nơi này thế nhưng là Bạch Tuyết công ty, có thể ở chỗ này đi làm, cũng có thể hảo hảo bảo hộ nàng an toàn. Di Bộ đã từng đối với nàng khiếm khuyết thích làm xong văn phòng sau, lại tìm Đại Sơn cùng Hầu Tử quen thuộc một phen Âu Dương tập đoàn hoàn cảnh. Chờ tất cả đều kết thúc sau, đã là buổi chiều 4-5 điểm. Uống vào tiểu trà, cảm thấy loại này văn phòng sinh hoạt còn không sai, cảm thấy có chút mới mẻ, dù sao hắn ở trên chiến trường chém giết đã quen. Đại Sơn, ngươi nói Thiên Ca hắn đến cùng có ở đối với cái kia bộ đội a? Thế mà có thể một chiêu miểu sát ngươi, quá ngưu bức. Hầu Tử ở Âu Dương tập đoàn cùng Đại Sơn quan hệ cuối cùng, hơn nữa hai người vẫn là cùng một cái bộ đội lui ngũ huynh đệ, cho nên đi tới chỗ nào đều cùng một chỗ. Ta cũng không biết, có lẽ hoặc là thế nhưng là nơi đó a. Đại Sơn cao mày điệu nói ra. Ngươi là nói chỗ nào? Hầu Tử lông mày xếp chặt, không nghĩ đến cái này mới phó bộ trưởng, cư nhiên như thế ngưu bức. Cũng không xác định. Hai người đều ở suy đoán Dịch Thiên đến cùng xuất thân từ chỗ nào, thế mà có thể nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng. Tổng giám đốc văn phòng. Như ý, cái kia gia hỏa biến hiện thế nào? Âu Dương Bạch Tuyết nhàn nhạt hỏi, lại có thể cho người ta một loại người lãnh đạo khí thế, trên mặt lãnh diễm, càng thêm nói do nữ nhân này tinh luyện tài giỏi. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Quách Như Ý đem hôm nay mang đến bộ an ninh tình huống hồi báo một phen, hơn nữa hôm nay âm thầm đối Dịch Thiên công tác khảo sát cùng giám nhìn, hết thảy đều hài lòng, cũng không có cái gì sai lầm cùng chỗ sơ suất. Đi, người trước ra ngoài đi. Âu Dương Bạch Tuyết dựa lưng vào ghế dựa, cầm lấy một cái xinh đẹp chén trà, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm trà, phảng phất toàn thân một trận tơi suốt, gia hỏa này quả nhiên ẩn giấu đủ sâu, trước kia sao không biết rõ hắn có loại này thân thủ. Hơn nữa phụ thân và gia gia đến cùng gia hỏa này trò chuyện cái gì? Sau khi tan việc, Dịch Thiên cũng không có về nhà trọ, mà là trực tiếp đi học giáo. Gõ Bạch Tâm văn phòng, phát ra nàng một thân lo lờ mười phần nghiêm túc nhìn xem đủ loại văn bản tài liệu. Nhìn thấy Dịch Thiên đến, mới buông xuống trong tay công tác, sau đó bất mãn nói ra, ngươi còn biết rõ đến nhà, ta đều không biết ngươi cái này lão sư làm sao làm, ba ngày hai đầu không gặp người, hơn nữa có hay không xin phép nghỉ, nếu như ngươi không phải đại cổ đông, ta nhất định sẽ khai trừ ngươi. Thử. Bạch Tâm cũng đã vài ngày không nhìn thấy Dịch Thiên, hơn nữa gia hỏa này vẫn là học giáo cổ đông, lại đem một đống cục diện rồi dám giao cho hắn xử lý, mặc dù nàng đều xử lý tốt, nhưng trong lòng cực kỳ bất mãn gia hỏa này lừa nhác. Có ta khôn khéo tài giỏi Bạch Tâm hiệu trưởng ở, ta cái này cố đông đô là bài trí, ngươi mới là chân chính quản lý giả, không nên cô phụ lao hiệu trưởng kỳ vọng a. Dịch Thiên cười cười, sau đó nhìn thấy một chén ngâm tốt nước trà, trực tiếp cầm lên liền uống. Cái này, Bạch Tâm đang nghĩ ngăn cản đã chậm, nước trà bị gia hỏa này nốc từ ngực xong, hơn nữa cái kia cái chén là nàng chuyên dụng, thế mà không hỏi một tiếng, liền trực tiếp uống, cái kia chẳng phải là. Nghĩ tới đây Bạch Tâm khuôn mặt bay qua hai đóa hồng hà, trắng đoán cổ trắng đường đỏ, phản phất một cái quen thuộc quả đỏ mật. Chương 201, nữ trưởng trấn mời hiệu trưởng, mặt của ngươi làm sao đỏ như vậy? Phát tao sao? Dịch Thiên nhìn thấy cái kia cái chén như vậy đáng yêu, phản phất biết là Bạch Tâm, chỉ là vì che giấu xấu hổ, biến pháp đùa giỡn một phen Bạch Tâm. Ngươi mới phát tao, ngươi cả nhà đều phát tao. Bạch Tâm đỏ bừng khuôn mặt, hận không thể xông đi lên bóp chết ra hỏa này. Thu. Dịch Thiên nhanh như chớp liền chạy. Rời đi học giáo sau đó, Dịch Thiên nhận được Trương Hiểu Vân điện thoại, hai người hẹn ở một nhà hàng Tây gặp mặt. Thiên sinh ngươi tốt, nơi này không thể vào. Phục vụ viên ngăn lại Dịch Thiên nói ra. Vì cái gì? Dịch Thiên nhìn xem người cao phục vụ viên, dù sao hắn vẫn là lần thứ hai gặp được loại này sự tình, lần thứ nhất là cùng Bạch Tâm ở tỉnh Lữ nhà hàng, vừa bạn gặp được có việc động không biện pháp, chẳng lẽ lần này lại là tỉnh Lữ nhà hàng? Thiên sinh ngươi mặc lấy, không phù hợp chúng ta tiêu chuẩn. Người cao phục vụ viên đầy vẻ khinh bỉ, dù sao gia hỏa này trên người quần áo cộng lại 100 khối tà hữu. Tiêu chuẩn? Vậy các ngươi tiêu chuẩn là cái gì? Dịch Thiên ngăn chặn trong lòng lửa giận nói ra. Chúng ta tiêu chuẩn nhất định phải là giày tây, đeo cả dạ bát, nếu không đừng nghĩ đi vào. Có đúng không? Vâng. Nếu như ta cứng rắn muốn đi vào đây, vậy liền không nên trách ta không khách khí. Dịch Thiên mới mặc kệ, dù sao là trưởng trấn Trương Hiệu Vân mời đến, còn có cùng cản hắn, điều kỳ quái nhất vẫn là xuyên giày tây, trả lại nó con mẹ nó đeo cả dạ bát, đây là cái gì tiêu chuẩn? Quả thực là lưu manh mặc tây phục, trang bê người cao phục vụ viên, nhìn thấy Dịch Thiên cứng rắn như thế muốn đi vào, trực tiếp một quyền đập tới. Bành! Dịch Thiên nhanh chóng phản kích, trực tiếp một quyền làm nằm sấp người cao phục vụ viên. Người nào? Người nào nó con mẹ nó dám ở ta địa phương náo sự? Lúc này nhà hàng đi ra mấy người, dẫn đầu là một cái dầu mặt tiểu sinh, sau lưng còn cùng ở mấy cái người tay chân, nhìn thấy chính mình người bị đánh, mười phần tức giận nói ra. Thiếu gia, là hắn. Người cao phục vụ viên chỉ Dịch Thiên, biểu lộ mặc dù rất thống khổ, nhưng trong lòng lại cao hứng, bởi vì bọn hắn thiếu gia chuẩn bị vì hắn ra mặt, hảo hảo giáo huấn cái này nhà quê. đi ra dầu mặt tiểu sinh gọi Trầm Xuân.
Là ta, thế nào? Dịch Tiên nhìn xem Trầm Xuân nhàn nhạt nói ra. Ngươi biết rõ nhà này nhà hàng là ai chăng?
Trầm Xuân bên người một cái tay chân miệt thị nói ra đây chính là Trầm gia mợ, hơn nữa vị này liền là chúng ta Trầm gia thiếu gia, ngươi nơi nào đến nhà quê?
Nhà quê? Bản thân giống sao?
Dịch Tiên đánh giá mình một chút, sau đó tự luyến một thanh, con mắt gì? Bản thân rõ ràng rất xuất khí, có khí chất, đây chính là Ngọc Thụ Lâm Phong Thắng Phan An, không biết giết chết bao nhiêu mỹ thiếu nữ.
Uy, cùng ngươi nói chuyện đây, nhà quê.
Cái kia tay chân bất mãn Dịch Tiên loại kia xa cách thái độ cả giận nói.
Nhà quê gọi ai đó?
Nhà quê gọi.
Cái kia tay chân ý thức được cái gì, sau đó hướng về phía Trầm Xuân nói ra, thiếu gia, tiểu tử này quá ngu cuồng, có phải hay không muốn động thủ giáo huấn một phen?
Dám ở ta địa phương náo sự, cái kia có tự tìm cái chết phần.
Trầm Xuân nổi giận nói, đem hắn răng đánh dụng mấy quả, hảo hảo giáo huấn một phen.
Tiểu tử, ngươi chọc ngươi không chọc nổi người.
Mấy cái kia tay chân đang chuẩn bị muốn cho Dịch Tiên hung hăng giáo huấn thời điểm, đột nhiên từ sau lưng truyền đến một trận ngọt ngào tiếng la, dừng tay, Thẩm thiếu gia, này cũng là hiểu lầm, hiểu lầm.
Lý Bí Thư, ngươi làm sao đi ra?
Trầm Xuân biết rõ Lý Hương Cầm là trưởng trấn thư ký, mà trưởng trấn chính đang hắn trong nhà ăn dùng cơm, nghe nói còn hẹn người.
Thẩm thiếu gia, không có ý tứ, cho ngươi mang đến tiền phái.
Chuyện này,
Trầm Xuân tự nhiên rõ ràng Lý Hương Cầm là người nào, nhất là trưởng trấn bên người tiếp thân thư ký, cái kia địa vị cũng là rất cao, hơn nữa còn dáng dấp ngọt ngào già dặn, nhất là cái kia một thân ma quỷ dáng người, càng làm cho người ý nghĩ kỳ quái.
Xin hỏi ngươi là Dịch Thiên tiên sinh sao?
Lý Hương Cầm nhìn về phía Dịch Thiên hỏi.
Trầm Xuân kinh ngạc.
Sẽ không phải cái này nhà quê liền là trưởng trấn muốn mời người a?
Làm sao sẽ?
Thấy thế nào gia hỏa này đều không muốn quan trường hoặc là nhà giàu đệ tử, nhất định là trưởng trấn thương cảm dân công, thân tới ăn một bữa cơm, biểu đạt trưởng trấn thân dân cử động, nhưng nếu như chỉ là mặt mũi công tác, hoàn toàn không dùng để cao đoan như vậy nhà hàng.
Là, xin hỏi vị này đại mỹ nữ là?
Dịch Thiên nhìn xem Lý Hương Cầm cái kia xinh đẹp khuôn mặt cùng cao gầy dáng người, tăng thêm một bộ đại hào kính mắt, hiện lộ rõ ràng ra nữ cường nhân già dặn, nhất là cái kia bôi lên ánh hồng bờ môi, càng có nghề nghiệp dụ hoặc.
Phốc thử.
Lý Hương Cầm không nghĩ đến trưởng trấn mời người buồn cười như vậy đáng yêu, sau đó nói ra, ta là trưởng trấn thư ký. Trưởng trấn cứ gọi ta đi ra chờ tiền sinh ngươi, mời vào bên trong a.
Dịch Thiên hướng Trầm Xuân đầu nhập đi một cái đắc ý ánh mắt.
Xem đi,
ca là cỡ nào có mị lực, có mị nữ chờ đợi, hơn nữa còn có mị nữ trưởng trấn mời, Dịch Thiên có tự luyến một thanh.
Cái kia khinh miệt ánh mắt, nhưng đem Trầm Xuân chọc giận gần chết, gia hỏa này đơn giản là ở tự tìm cái chết, đợi lát nữa khẳng định tìm cơ hội hung hăng giáo huấn, lại dám miệt thị bản thiếu gia.
Thẩm thiếu gia, chúng ta đi vào trước, trưởng trấn đợi một hồi lâu.
Lý Hương Cầm biết rõ Trầm gia ở người nhà đường trấn, thậm chí San Thở Giang Xít cô địa phương, cái này cũng xem như bọn họ người nhà đường trấn tứ đại gia tộc một trong, nắm giữ lấy San Thở Giang Xít cô 1/10 thu thuế.
Đi vào nhà hàng.
Trương Hiểu Vân đang ngồi ở tới gần pha lê tường vị trí.
Mời ngồi đi, U Linh.
Trương Hiểu Vân nhìn thấy Dịch Tiên đến trực tiếp nói ra.
Cùng ta nói chuyện sao?
Dịch Tiên nhìn chung quanh một cái, sau đó chỉ bản thân, một mặt mở mịt nói ra.
Không gọi ngươi, chẳng lẽ gọi ta thư ký sao?
Trương Hiểu Vân muốn dò ra Dịch Tiên thân phận, đến cùng có phải hay không U Linh, bởi vì hắn thân ảnh đi theo Châu Phi gặp gỡ U Linh giống nhau như lúc. Suy đoán người này khẳng định liền là U Linh.
Trường Trấn, ngươi không muốn nói giỡn, ta gọi Dịch Tiên, mà không phải ngươi nói U Linh.
Dịch Tiên bình tĩnh nói ra, hắn biết rõ Trương Hiểu Vân nghĩ thăm dò bản thân, chỉ là không biết nàng muốn biết bản thân thân phận làm gì.
Vì FBI,
hay là vì Đường Nhân Trấn,
hoặc là vì chính nàng.
Hương Cầm ngươi trước ra ngoài, ta muốn cùng Dịch Tiên sinh tâm sự.
Trương Hiểu Vân đem Lý Hương Cầm gọi sau khi rời khỏi đây, sau đó nhấp một miếng tiểu trà nói ra, ta biết rõ ngươi là U Linh, không cần lại ngụy trang, ta cũng không có ác ý, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta vừa mới tiếp vào FBI tình báo, nói có một cỗ thuê dòng binh đi tới người nhà đường trấn, đoán chừng là vì ngươi mà đến.
Dịch Thiên chân kinh.
Trước này Hiểu Vân muốn làm cái gì?
Sao lại muốn nói cho bản thân loại này tình báo trọng yếu?
Bởi vì Dịch Thiên ở một cái giờ phía trước, thu vào chuột đất tình báo, cũng nói có một cỗ thuê dòng binh đến đường nhân trấn, khả năng chính là vì tới mình, nghe nói vẫn là binh vương Long Hổ bằng người, về phần là ai, trong tình báo cũng không biết.
Không biết trưởng trấn vì cái gì nói như vậy đây?
Dịch Thiên dò xét tính địa hỏi. Dù sao nàng không biết Trương Hiểu Vân hàm nghĩa, cũng không phải bạch bạch cùng chính mình nói những cái này.
Chương 202, rốt cục thừa nhận từ hôm nay bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới, mỗi ngày ít nhất 2-3 trường, hy vọng mọi người có thể ưa thích, bỏ phiếu thật nhiều cùng tất giữ, nếu như có cái gì đề nghị có thể nhắn lại, ta đều sẽ từng cái nhìn.
Cảm tạ mọi người duy trì.
Mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì không chịu thừa nhận, nhưng ta giác quan thứ 6 nói cho ta, ngươi liền là U Linh, dù sao ngày đó chúng ta ở Châu Phi cũng coi như cùng một chỗ sóng vai tắt chiến qua.
Trương Hiểu Vân nhàn nhạt nói ra, kỳ thật nàng còn có một động tác kia chính là muốn tìm U Linh báo thủ, bởi vì nàng mơ hồ nhớ kỹ ở nàng ăn thuốc giảm đau sau đó, giống như bị gia hỏa này hôn một cái.
Nếu để cho Dịch Tiên biết rõ cũng vì việc này mà nói, đoán chừng chết cũng không thừa nhận, dù sao hắn cũng được chứng kiến nữ nhân này hung ác, đây chính là vài phút có thể đem đạn đạn đá bể nữ nhân.
Ta mỹ nữ trưởng trấn, nguyên lai ngươi chân ở trong này a.
Trầm Xuân từ khi nhìn thấy Trương Hiểu Vân một khắc kia trở đi, liền nhận định nữ nhân này là hắn, hắn nhất định muốn đem nữ nhân này cho chinh phục ở trên giường, hào hào trả đạn một phen.
Thẩm thiếu gia, không có ý tứ, ta còn tại cùng bằng hữu nói sự tình.
Trương Hiểu Vân cũng không có giận, bởi vì hắn cũng rõ ràng Trầm gia ở San Thở Giang Xít cô địa vị.
Hiểu Vân, ngươi liền làm ta nữ nhân à, về sau ngươi liền không cần ở bên ngoài xuất đầu lộ diện.
Nếu như Trương Hiểu Vân đáp ứng Trầm Xuân mà nói, coi như Trương Hiểu Vân cắt ngang chân nằm ở trên giường, đời này thậm chí kiếp sau đều không cần sầu.
Không có ý tứ, Thẩm thiếu gia, ta đối với ngươi không hứng thú.
Trương Hiểu Vân trực tiếp cự tuyệt nói ra.
Ngươi,
Trương Hiểu Vân, đừng tưởng rằng ngươi là trưởng trấn liền có thể như thế cùng ta nói chuyện, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta Trầm Xuân coi trọng nữ nhân, cho tới bây giờ liền không có một cái có thể thoát khỏi. Trầm Xuân ỷ vào Trầm gia cương đại, nhất là hắn gia tộc còn có người ở quan trường có cường đại thế lực, căn bản không e ngại một cái nho nhỏ trưởng trấn.
U, thứ gì thối như vậy a?
Dịch Thiên đứng lên khịt khịt mũi, sau đó xích lại gần Trầm Xuân, "Hoa, nguyên lai mùi thối là ngươi phát ra à? Khó trách thối như vậy, ngươi độc cứ sao?"
"Ngươi?"
Trầm Xuân coi chính mình khẩu khí chân rất thối, còn nhường bên người phục vụ viên nghe một cái, nhưng ai biết bị gia hỏa này bừa bỡn, tức khắc liền nổi giận lên, "Nơi nào đến nhà quê, lại dám đùa cợt bản thiếu gia, nhìn ta không thu thập ngươi, các ngươi trước người phía trên." Trầm Xuân biết rõ Dịch Thiên có man lực, mới vừa rồi còn lập tức đem người khăn đánh. Cho nên lần này, hắn cố ý gọi tới hai cái người luyện võ người, chính là vì thu thập cái này thối nhà quê.
"Tiểu tử, là ngươi tự tìm cái chết, đắc tội chúng ta thiếu gia."
Hai cái kia tay chân khinh thường nói ra.
Ba.
Trương Hiểu Vân vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp nổi giận nói, "Trầm Xuân, ta kính ngươi là ngươi Trầm gia công tử, mới đối với ngươi cung kính rất nhiều, đừng tưởng rằng có một cái thúc thúc ở San Phở Giang Xít cô thị chính phủ, liền có thể muốn làm gì thì làm, ta Trương Hiểu Vân cái thứ nhất không sợ ngươi,
ta cái thứ hai."
Dịch Thiên cười cười tiếp đi lên.
"Hảo hảo, Trương Hiểu Vân vô luận như thế nào, ngươi đều là ta thích nữ nhân, ta nhất định sẽ đem ngươi làm tới tay, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội." Hiện ở trên mã đáp ứng làm ta nữ nhân, nếu không đến lúc đó hối hận, coi như ngươi ở quỷ ở ta trên giường, ta cũng chỉ biết trả đạp ngươi, sẽ không chân quý ngươi.
Trầm Xuân hoàn toàn không đem Trương Hiểu Vân cái này trưởng chấn để vào mắt, trực tiếp uy hiếp nói ra.
Ba.
Ba ba ba. Trầm Xuân mà nói, càng nói xong, trực tiếp bị giận quạt mấy bàn tay. Bị tát đến đầy mắt nổi đom đóm, Trầm Xuân bưng bít lấy nóng bỏng mặt nói ra, tốt ngươi nhà quê, thế mà làm đánh ta, hai người các ngươi làm cái gì?
Cho ta phế đi hắn.
Hai cái kia tay chân, đầu tiên là sửng sốt một cái, không nghĩ đến trước mắt cái này nhà quê tốc độ nhanh như vậy, còn dám đánh bọn họ đại thiếu gia, đơn giản tìm cước. Hai người nhanh chóng phản ứng, song quyền tiến công đi qua.
Cẩn thận.
Trương Hiểu Vân lo lắng nói ra, sau đó buộc phát ra lực lượng, muốn ngăn cản hai cái kia ra hỏa.
Thử.
Thối nhà quê, làm đánh ta, ta nhất định muốn giết chết ngươi. Trầm Xuân nhìn thấy bản thân mời đến hai cái tay chân xuất thủ, ngoài miệng giơ lên đắc ý tiểu dung, nghĩ đến đêm nay muốn đùa bỡn Trương Hiểu Vân, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười dâm đãng.
Ầm ầm.
Hai cái kia tay chân nháy mắt bay ngược ra ngoài.
Đùng đùng.
Trực tiếp đập nát hai cái bàn, trực tiếp bất tỉnh dưới đất phía trên.
Cái này,
đến cùng chuyện gì xảy ra? Trầm Xuân cảm thấy đầu hoàn toàn không đủ dùng.
Hô.
Nhìn thấy Dịch Thiên bá khí kích choáng Trầm Xuân hai cái tay chân, Trương Hiểu Vân nhấc lên tâm, rốt cục để xuống.
Không đúng.
Sao lại muốn lo lắng ra hỏa này? Hắn thế nhưng là ưu linh, những người này tự nhiên sẽ không để vào mắt.
Có thể.
Vừa mới, ra hỏa này làm bản thân đứng ra, bản thân lại vì hắn lo lắng. Trương Hiểu Vân tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, phủ nhận trong lòng suy nghĩ.
Trầm đại thiếu gia, ngươi còn tiếp tục sao?
Dịch Thiên đi đến Trầm Xuân bên cạnh, lấy tay vỗ vỗ lấy Trầm Xuân sưng như đầu heo mặt nói ra.
Ngươi muốn làm cái gì?
Trầm Xuân sợ nói ra.
Muốn làm cái gì?
A, mặt của ngươi làm sao mới sưng một bên mà thôi a.
Dịch Thiên giơ lên một tia ngon ý, trở tay liền rút đi lên.
Ba ba ba.
Liên tục rút ba lần.
Ba phần sinh đẹp mặt, nháy mắt lưu lại sáu cái hỏa hồng thủ trưởng ấn, Trầm Xuân mặt sưng phụ trở thành đầu heo, đầy mắt nổi đồng đóm, căn bản phân không ra đông tây nam bắc.
Ta cho ngươi biết, ngươi còn dám đánh Hiểu Vân chú ý, lần sau cũng không phải là quất mặt như thế đơn giản, trực tiếp phế bỏ ngươi.
Dịch Thiên tản mát ra cường hãn khí thế nói ra, sau đó kéo Trương Hiểu Vân cái kia xanh nhạt phấn nộn tay nhỏ, đi ra Trầm Xuân sang quán.
Chu vi không ít người đều hâm mộ Trương Hiểu Vân.
Bạn trai chân bạc khí.
Giang giác.
Ở san quán nơi nào đó, một tiếng tránh mau, đi chép xuống giờ khắc này.
Ngươi muốn làm cái gì?
Trương Hiểu Vân tiếu mỹ khuôn mặt, lóe qua hai đóa hồng hạ, như bàn tay nhỏ như ngọc, muốn dây rủa Dịch Thiên, thế nhưng loại để cho nàng ý loạn tình cảm, lại mười phần hưởng thụ giờ khắc này.
Nàng mặc dù là FBI cao cấp thám viên, nhưng cho tới bây giờ không có một cái nam nhân như thế bá khí vì nàng ra mặt, hơn nữa đắc tội một cái gia tộc bóng lưng không đơn giản người.
Không, không có ý tứ.
Dịch Thiên mặt mo đỏ ửng, hoàn toàn quên đi một mực nắm Trương Hiểu Vân phấn nộn tay nhỏ, sau đó buông xuống có chút lúng túng nói ra, ta.
Cái này.
Ngươi không cần nói, ta đều biết rõ, bất quá ngươi đắc tội Trầm gia, tiếp xuống làm sao bây giờ.
Trương Hiểu Vân tự nhiên biết rõ Trầm gia lợi hại, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này nam nhân đều là vì nàng ra mặt, coi như trưởng trấn vị trí không bảo trụ, cũng phải liều mạng che chở Dịch Thiên.
Ngươi là nói Trầm Xuân sẽ trả thù ta?
Dịch Thiên hoàn toàn không thèm để ý địa nói ra.
Đây là khẳng định, ngươi đánh Trầm gia mặt, còn có Trầm Xuân gia hỏa này là có thù tất báo, ngươi chính là cẩn thận một chút, nếu như có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta liền có thể, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có việc.
Trương Hiểu Vân nghiêm túc nói ra.
Trường Trấn, ngươi đổi không phải là yêu ta à?
Dịch Thiên ngoạn vị nói ra, khỏe miệng giơ lên đắc ý tiểu dung.
Yêu hắn?
Trương Hiểu Vân quả thực là sửng sốt một cái, không kịp phản ứng.
Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Dịch Thiên chỉ lưu lại một câu, yên tâm đi, coi như 10 cái Trầm Xuân tới tìm ta, ta cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì ta là ưu linh, mọi người không muốn yêu ta à, hắc hắc.
Câu nói kia thật lâu vang vọng ở Trương Hiểu Vân trong đầu, nhưng mỗi một lát, khóe miệng lộ ra một tia sán lạn tiểu dung, Gia hỏa này rốt cục thừa nhận.